Chương 449, giết trung quanh tu sĩ hít sâu một cái, đứng ở Diệp Huyền tứ phương, nhìn như đoàn đoàn bao vây, cũng không dám lại dễ dàng tiến lên. Diệp Huyền mỉm cười nói, các ngươi đã không dám lên lời nói, vậy thì ta lên đi. Nhẹ nhàng đạp lên vũng nước, văng lên nước, bước qua thi thể. Trung quanh hạt mưa như vậy trong suốt, sau đó Diệp Huyền ra quyền chân long lực lấy bá đạo đến danh hiệu, mà đây cơ hội là toàn bộ hình rồng công pháp đặc điểm, long là đế vương giống trinh, quân lâm với thế gian, phù diêu với thương cùng, dựa vào cái gì không bá đạo. Một quyền kia đánh về phía trước, hạ xuống màn mưa trực tiếp bị đánh toái một khối, kim long bay ra, ở trong đêm mưa gầm thét, một người tu sĩ bị Diệp Huyền đánh bay, rơi trên mặt đất sau, liền hừ hừ cơ hội cũng không có, cả khối ngực cũng sụp xuống. Cái thứ ba tên kia dẫn đầu tu sĩ trong lòng thê thê, bởi vì hắn rốt cuộc tin chắc Diệp Huyền là đại tông sư, nếu không phải đại tông sư chi cảnh, làm sao có thể chém nguyên cực cảnh như cùng ăn cơm uống nước, lật tay phúc thủ gian liền chết ba cái. Hơn nữa Diệp Huyền cầm súng nhưng là, Diệp Huyền không có ra thương, hắn chỉ ra quyền tên kia dẫn đầu tu sĩ có lòng thối ý, nhưng vừa mới hướng thành hoàng miếu cửa chuyển nửa bước, kia trong đêm mưa, có người dùng diệp tử thổi đến cổ quái âm điệu, theo cơn gió mưa mà dẫn đầu tu sĩ nhất thời trong lòng chợt lạnh, khắp người dùng mình, không biết là bị mảnh này mưa gió cho lạnh, vẫn bị kia cổ quái âm điệu dọa cho, quyết tâm trong lòng, sắc mặt lần nữa trở nên hung ác lên giết ngắn ngủi yên. Lặng sau, dẫn đầu tu sĩ khẽ quát một tiếng, chung quanh còn lại tu sĩ phân tranh trào lên, lần nữa giết hướng Diệp Huyền. Tới tốt Diệp Huyền cười lạnh một tiếng, sau đó ra chiêu. Huyền giai hạ phẩm vũ khí, sinh tử phán, sử sinh tử trong phút chốc, chính là quyền ảnh từng mảnh, không ngừng hướng bốn phía đánh ra đi, những thứ kia vừa mới đến Diệp Huyền bên cạnh mai phục người, liền bị không ngừng đánh bay ra ngoài. A a a, tiếng kêu thảm thiết nối liền không dứt vang lên, trên đất không ngừng lan lộn, sau đó trên người huyết đục nhanh chóng hể bại đi xuống, giống như bị bốc hơi xuống. Đây là Diệp Huyền quả đấm giết người quả đấm sinh tử phán vũ khí tương đối kinh khủng, coi như phải dùng âm thuộc tính linh khí mới có thể sử dụng vũ khí, mặc dù mới huyền giai hạ phẩm, nhưng vô cùng tàn nhẫn, trung chiêu liền hấp thu đối phương sinh mệnh lực, chớp mắt thì trở thành thây khô. Dĩ nhiên không phải không cách nào ngăn cản, nếu không liền vô địch hậu thế, hơn nữa, thuần âm chi thể tu sĩ tuy, nhưng tóm lại vẫn có, chẳng lẽ từng cái đều vô địch hậu thế. Sau đó ngày nào vừa vặn hai cái thuần âm chi thể đụng phải người tốt, trực tiếp vương bắt quyền phân thắng thua hay sao? Nhưng muốn ngăn cản, ít nhất tu vi so với Diệp Huyền cao hơn, hoặc là thuần dương, thuần hỏa chi thể huyết khí thịnh vượng, thuần mục chi thể cũng khắc chế âm thuộc tính linh khí, bên này hút lấy sinh mệnh lực, bên kia bổ sung sinh mệnh lực là được rồi. Không đủ nhất tu vi mặc dù không như Lá Huyền, nhưng là muốn đủ hùng hậu, có thể với Diệp Huyền đối kháng. Rất hiển nhiên, trước mắt những tu sĩ này một cái điều kiện đầu không thỏa mãn, cho nên chỉ có thể biến thành một cụ một cổ thây khô. Diệp Huyền đi tới cuối cùng tên kia dẫn đầu tu sĩ bên cạnh, cười lạnh một tiếng nói, dưới tay ngươi đã chết không sai biệt lắm, bây giờ giờ đến phiên ngươi. Diệp Huyền vừa nói, một bên mũi chân nhẹ một chút, dưới chân vũng nước đẩy ra một vòng rung động, tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Huyền liền ra bây giờ đối phương bên cạnh. Quả đấm, lại thấy quả đấm Diệp Huyền không có bất kỳ xinh đẹp, trực tiếp một quyền đánh về phía trước, vận chuyển chân long lực, tiếng rồng ngâm nhất thời chợt nổi lên, kèm theo gào thét phong thanh, 22 cái kim sắc tiểu long xuất hiện, giống như quần ma loạn vũ. Dẫn đầu tu sĩ giận dữ một tiếng, trong tay cương đao linh khí tăng vọt, đao thế nặng nề, gắng gượng nhìn về phía những kim long đó. Cùng lúc đó trong đêm mưa, một mũi tên tây tới ngân mang ở đèn nhanh dưới bóng đêm lộ vẻ cực kỳ rõ ràng, mũi tên kia tới, trên không trung bỗng nhiên hóa hình, lại biến thành một con chạy băng băng về phía trước lôi thú, toàn thân dòng điện lượn lờ, uy thế vô cùng. Lưỡng danh nguyên cực cảnh cựu giai đỉnh phong cao thủ liên thủ một đòn hoặc có lẽ là liên thủ chống cự Diệp Huyền cười khẩy đạo, phí công giấy rùa, không chịu nổi một kích. Diệp Huyền nói rơi trong ngáy mắt, màu vàng kia tiểu long đã xé cương đao đao mang, tiếp theo một cái chớp mắt, liền ngay cả tiếp theo đánh trúng tên kia dẫn đầu tu sĩ ngực. Phốc, cảm thụ cự lực đánh tới, đối phương lúc này liền miệng phun tiên huyết, hai chân mềm nhũn, té quỵ dưới đất. Diệp Huyền nhất đem nắm được đối phương cổ học đạo, nói gặp lại sau đi. Diệp Huyền nhưng là không có thật cho đối phương mở miệng cơ hội, bàn tay dùng sức, rắc rắc một tiếng, liền trực tiếp bóp gãy đối phương cổ học. Đánh chết tên kia dẫn đầu tu sĩ, Diệp Huyền nhìn về phía phương xa, đem phá quân long đạm hướng xuống đất cắm một cái đạo, hạng người giấu đầu lòi đuôi, chỉ biết là âm thầm đánh lén, cũng đi chết đi. Diệp Huyền nói rơi trong nháy mắt, bay thẳng đến không trung chém ra một kiếm. Kiếm quang kinh ngạc không trung, kiếm khí màu bạc đem mưa đêm theo sáng sủa. Trên bầu trời, một tia chớp bị phá ra. Sơn Nhạc Tam Kiếm Quyết, đệ nhất thức. Bắc Lạc Tử Tiêu to lớn hư hình đại kiếm xuất hiện, phá không hạ xuống, hướng trong rừng cây rơi đi, trung quanh màn mưa bị triệt để che mỡ, hướng trong rừng hạ xuống. Một tiếng ầm vang, kia mảnh rừng trung quyển lên cát bụi, cây cối sụp đổ. Một đạo nhân ảnh nhanh chóng lướt đi đến, hướng mặt bên chạy như bay, trong tay dương cung. Diệp Huyền nhếch mép, nhìn bay tới mưa tên, trực tiếp đưa tay, liền đem mưa tên cho lần nữa bổ xuống trong lòng bàn tay. Diệp Huyền giơ tay lên nói, đi rông tố đêm, trời tối trăng mở, thích hợp giết người. Điều không minh dự này là đối với đối phương mà nói, đây đối với Diệp Huyền mà nói, lại cũng giống vậy. Diệp Huyền trong tay vừa vặn có cái bảo bối có thể cử đi chỗ dùng. Ba màu vạn linh vân nhanh chóng từ Diệp Huyền trong cửa tay áo bay ra, ẩn vào không trung, sau đó tan biến không còn dấu tích. Tiếp theo một cái chớp mắt ầm lôi đỉnh cuồn cuộn trên bầu trời, màu xanh thẳm lôi đỉnh xuất hiện, hướng bốn phía bay, bước lên như long, hạ xuống hạt mưa cũng vì vậy cũng hung ác đứng lên, mỗi một đạo hạt mưa đều giống như một thanh kiếm phổ thông sắc bén. Tia lôi dẫn trận, điện quang cuồn cuộn, mịt mờ vô tận, bao phủ thiên địa thập phương. Cuồng lôi kinh thiên, cuồng lôi kinh thiên, giống tố hàng lâm lúc, có thể trôi lơ lửng với trên 9 tầng trời, hấp thu lôi đỉnh oai, hướng khu vực chỉ định thả ra mạng lớn lôi trụ tiến hành oanh tạc. Ba màu vạn linh vân vật này phải rất, rõ ràng là sinh linh, nên tính là tuần thú một loại ngoạn ý nhi, lại cứ thiên về là một kiện kỳ bảo, nhưng cùng bình thường kỳ bảo bất đồng, không phải là luyện rèn mà thành, mà là giống như tuần thú như thế, có thể từ từ lớn lên. Mà hiện nay ba màu vạn linh vân, đa số thời điểm là không dùng được, đơn giản chính là khai ra một đạo xét công kích một chút, uy lực còn rất bình thường. Nhưng là, còn có không đa số thời điểm. Đó chính là, dấu tố ngày cơ hội là trong nháy mắt, to như hàng dài lôi trụ rơi xuống từ trên không, sau một kích, cây kia lâm trực tiếp biến mất một khối, vô số cây cối phi hôi yên diệt, mặt đất bị trực tiếp đánh ra một đạo hố to, phảng phất một cái đại thủ, đem chỗ ấy cho đào đi một khối tựa như. Lôi đình oai, vạn vật mất đi, cần gì phải sự khủng bố. Chương 450, tả hữu hộ pháp đạo thứ hai đạo thứ ba kia lôi trụ liên tục đánh xuống, rung động tứ phương. Tên kia dùng cung tu sĩ, ở đạo thứ hai lôi trụ lúc rơi xuống sau khi, cũng đã bị đánh diệt, hài cốt không còn, lôi trụ bên trong trực tiếp tan thành mây khói, không có gì cả lưu lại. Đây chính là lôi đỉnh, đại biểu mất đi thế giới pháp tắc, là kinh khủng nhất thế giới pháp tắc một trong, tượng trưng hủy diệt. Lâm Xuân Thu lão giả kia phong bình cao như vậy, cũng là bởi vì có tịch diệt pháp tắc, chính mình ngũ hành độc hỏa chi thân thể, lại vừa là lôi đỉnh lại vừa là hỏa diễm, còn có thể hòa thành lôi hỏa, chỉ luận phá hư, trong thiên hạ thật đúng là không có bao nhiêu có thể so với Lâm Xuân Thu. Diệp Huyền ác ý phỉ báng, lão giả kia đi làm phá bỏ và rời đi tuyệt đối một tay hảo thủ. Nhìn không trung hạ xuống lôi đỉnh, chiếu sang tứ phương, Diệp Huyền nhìn phía xa đạo, thế nào? Đáng chết đều chết xong, còn không lộ diện sao? Không lộ diện, có thể giết không ta? Kia trong mưa đêm, vang lên lần nữa dùng Diệp Tử thổi cổ quái âm điệu, từ từ, hai đạo nhân ảnh từ trong mưa mà đầy cũng là để cho Diệp Huyền có chút kinh ngạc. Diệp Huyền nguyên tưởng rằng chỉ có một, tới nhưng là một nam một nữ. Nam nhân một bộ màu đen võ phục, tay trái cầm một thanh đoản kiếm, tay phải cầm một chiếc lá, trên mặt che mặt. Nữ nhân chính là một bộ màu đen quần dài, có chút chặt, đem dịu dàng vóc người hoàn toàn buộc vòng quần đến, nhưng mang theo nó lá, treo lụa đen, không thấy rõ mặt mũi. Mưa kia mang xối xuống, cũng rất là thần kỳ, ở sẽ rơi xuống trên người hai người thời điểm, bay thẳng đến hai bên tảng ra, ở bên cạnh hai người, phản phất tạo thành một mảnh khu vực chân không, nước mưa khó bảo. Diệp Huyền nhìn đối phương nói, giấu đầu lòi đuôi hữu dụng không? Che mặt thì có dùng. Ta tự nhiên sẽ từ các ngươi trên thi thể, đem mặt nạ với lụa đen cũng cho hái, tự nhiên biết các ngươi là ai. Nam nhân cười, từ từ tháo xuống mặt nạ đạo, xác thực, có hay không che mặt cũng không trọng yếu. Diệp Huyền, ngươi tối nay tất chết ở chỗ này, thấy không nhìn thấy chúng ta mặt mũi, cũng không có gì sai biệt. Nữ nhân tiện tay tháo xuống nó lá, một con như thác như vậy tóc đen phi rơi, tùy ý đem nón lá vứt xuống một bên. Diệp Huyền mặt nhăn xuống lông mi, hai người này chính mình cũng không nhận ra, cũng chưa từng thấy qua. Che giấu mặt mũi tóm lại có lý do, tỉ như không muốn bị Diệp Huyền cho nhận ra, nhưng nếu hoàn toàn không nhận biết, không biết lai lịch, tự nhiên không có như vậy cần phải. Sau đó, nam nhân cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, ta gọi là Lâm Nhạc Thanh, không biết ngươi nghe qua tên ta không có. Lâm Nhạc Thanh. Diệp Huyền lăng lăng, danh tự này làm sao nghe được có chút quen hay. Có thể chính mình hoàn toàn không nhận biết đối phương bỗng nhiên, Diệp Huyền con ngươi co rụt lại, nhìn cô gái kia đạo, như vậy, ngươi chính là Chỉ Tiểu Dung. Lâm Nhạc Thanh đạo, xem ra ngươi biết chúng ta. Diệp Huyền tuét miệng nói, băng thiên động tả hữu hộ pháp, cũng là băng thiên lão người cánh tay trái bờ vai phải, cũng coi là có diện mạo nhân vật, ta nghe qua cũng chẳng có gì lạ. Diệp Huyền là thực sự nghe qua, nhưng với có hay không diện mạo thí quan hệ không có, là Tư Đồ Kiếm nói. Tuyết vực chỗ đó, Diệp Huyền đi qua, cũng biết một ít tình huống. Thế giới này tranh đấu lợi hại nhất hai cái địa phương, một là Nam Cương, một cái khác chính là Tuyết vực. Nam Cương tạm thời không đề cập tới, Tuyết vực hoàn cảnh tàn khốc, bồi dưỡng các tu sĩ hung tính, ở Tuyết vực trà trộn tu sĩ đều là đao thật thương thật giết ra đến, Tư Đồ gia là cao quý bát phương chiến lực, nhưng bát phương chiến lực danh tiếng giống nhau là bọn họ giết ra Tư Đồ gia đời đời có kiếm thần, Tuyết vực cũng vĩnh viễn chỉ có thể có một cái kiếm thần. Băng Thiên lão người phong đế, là Tư Đồ gia tuyệt đối không cho phép. Tuyết vực chỉ có thể Tư Đồ gia nói coi là. Diệp Huyền bị Băng Thiên động đệ tử dây dưa không ngớt, tự nhiên muốn cho Băng Thiên động phía trên một chút nhãn lực, dù sao, Diệp Huyền cũng không phải là cái gì hiền lành, Băng Thiên lão người khả năng phong đế tin tức vừa đi lậu, Tư Đồ gia lập tức tìm lý do làm có dễ. Băng Thiên động cái này ở Tuyết vực có thể xếp hạng thứ nhì hoặc là thứ ba thế lực, ở cực trong thời gian ngắn cơ hồ tiêu diệt, Băng Thiên lão người cuối cùng dẫn người trốn vào thái cổ chiến trường. Đây chính là Diệp Huyền từ Tư Đồ Kiếm nơi đó nghe được, liên quan tới Băng Thiên động cuối cùng tin tức, nhưng không nghĩ tới Lâm Nhạc Thanh với Chỉ Tiếu Dung lại xuất hiện ở nơi này. Hai người này lại tránh được đuổi giết, chạy ra khỏi thái cổ chiến trường, chạy ra khỏi Tuyết vực, xuất hiện ở trước mắt mình. Cho nên Diệp Huyền mỉm cười nói, các ngươi là tới báo thù. Chỉ Tiếu Dung mặt đầy dữ tợn, tấm kia thật xinh đẹp mặt, thoáng cái liền vặn vẹo đạo, Diệp Huyền, hết thảy đều là ngươi hại. Hôm nay ta muốn vì tất cả Băng Thiên động đệ tử báo thù. Này, cơn có thể ăn lung tung, lời nói không thể nói bậy bạ. Diệp Huyền tuét miệng nói, các ngươi đám ngu si này trước trêu chọc ta, không có việc gì của ta, còn không cho phép ta phản kích. Các ngươi cái này gọi là đáng đời. Chỉ Tiếu Dung còn phải mở miệng, Lâm Nhạc Thanh đưa tay đạo, chuyện cho tới bây giờ, nói cái gì đều vô dụng. Diệp Huyền, hôm nay hoặc là chúng ta chết ở chỗ này, hoặc là đưa ngươi chém ở đất này. Rất tốt. Diệp Huyền đạo, phân thắng bại, cũng chia sinh tử. Diệp Huyền trực tiếp rút lên Phá Quân Long Đảm, hướng phía trước càn quét. Một tiếng ầm vang, Diệp Huyền trước người mặt đất nứt ra, xuất hiện một đạo cái khe to lớn, chân có vài chục thước dài. Diệp Huyền đạo, đến đây đi, thời chiến. Lâm Nhạc Thanh cũng không nói nhảm, trực tiếp về phía trước bước ra. Lâm Nhạc Thanh với Chỉ Tiếu Dung hai người này đều rất cường, Chỉ Tiếu Dung là nguyên tông cảnh ngũ giai tu vi, mà Lâm Nhạc Thanh kinh khủng hơn, chính là nguyên tông cảnh cửu giai đỉnh phong, hơn nữa chân chính nửa bước phong vương Lâm Nhạc Thanh trên người khí tức vô cùng kinh khủng, linh khí hùng hậu dị thường, ở đại tông sư chi cảnh, Lâm Nhạc Thanh đã thấm nhuần đủ lâu thời gian, tu luyện tới vô cùng cường hãn mức độ. Lâm Nhạc Thanh còn dừng lại ở Nguyên Tông cảnh nguyên nhân, không phải là tự thân tu vi không đủ, mà là không có thế giới pháp tắc từ Nguyên Tông cảnh đột phá đến Nguyên Vương cảnh, phải tìm được một đạo thế giới pháp tắc đánh vào bên trong cơ thể, cảm ngộ thiên địa mới có thể, nhưng thế giới pháp tắc loại vật này, dung vào bên trong cơ thể xác thực nhìn thực lực, xem thiên phú, nhìn ngộ tính nhưng làm sao tìm được chính là cơ duyên vấn đề, người coi như thực lực có mạnh hơn nữa, thiên phú khá hơn nữa, ngộ tính cao hơn nữa, không tìm được thế giới pháp tắc, tự nhiên cái gì cũng không có tác dụng, hết thảy bại hạt. Lâm Nhạc Thanh hiển nhiên thuộc về người sau, nếu không phải không có thế giới pháp tắc, Lâm Nhạc Thanh là có cực lớn cơ hội đem thế giới pháp tắc đánh vào bên trong cơ thể, một khi phong vương. Diệp Huyền hít sâu một cái, sau đó giơ lên Phá Quân Long Đảm, lần nữa hướng phía trước một chút. Chỉ Tiếu Dung không chút nào che chính mình tức giận với cửu hận, so sánh với Lâm Nhạc Thanh, Chỉ Tiếu Dung rõ ràng là một nữ nhân, lại càng không thiện ẩn nhẫn, vui giận tất cả ở trên mặt. Cơ hồ là trong nháy mắt, Chỉ Tiếu Dung giống như cái quỷ mị, bóng người lóe lên, thừa theo gió mà đến, chớp mắt liền đến Diệp Huyền bên cạnh, tiếp lấy đưa ngón tay hướng Diệp Huyền phương hướng một chút. Ra tay một cái, chính là địa giai vũ khí. Địa giai hạ phẩm vũ khí, băng thiên chỉ bốn phía nước mưa, ở trong chớp nhoáng này phát ra rắc rắc âm thanh. Chương 451, chiến Diệp Huyền mị xuống ánh mắt, trực tiếp thoát khỏi tiểu ngọc nhân trạng thái, trong cơ thể tinh đồ ảm đạm, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Diệp Huyền còn không có khinh thường đến đối mặt lưỡng danh đại tông sư, còn dùng thiên đồ ngạnh hãn đối phương, đây chẳng phải là tự tin, vậy kêu là tìm chết. Sau đó, âm thoát khỏi tiểu ngọc nhân trạng thái sau, Diệp Huyền tu vi đột nhiên tăng gọn, linh khí hướng trung quanh phân tranh tuôn, trực tiếp đem mặt đất với thành hoàng miếu bên trong vách tường bắn cho sập một mảnh. Ngẩng đầu nhìn lại Chỉ Tiếu Dung, đã đến trước chân. Nguyên tông cảnh ngũ giai một đòn uy lực Chỉ Tiếu Dung không có chút nào nương tay ý tứ, cũng không dám nương tay, đây chính là giữa đại tông sư tranh đấu bốn phía nước mưa biến hóa băng, hướng Diệp Huyền bọn tới, một đạo băng thứ từ Chỉ Tiếu Dung đầu ngón tay xuất hiện, hung hăng hướng Diệp Huyền đâm chút tài bọn Diệp Huyền toét miệng nói, ngươi không phải là đối thủ của ta. Chỉ Tiếu Dung trong nháy mắt tức điên, coi như đều là đại tông sư chi cảnh, nhưng Diệp Huyền mới nguyên tông cảnh cấp 1, chính mình nhưng là nguyên tông cảnh ngũ giai, chính mình lại bị đối phương cho coi thường. Chỉ Tiếu Dung nhất thời hét lớn một tiếng, sắc mặt hơn dữ tợn, không ngừng thả ra linh khí, cái kia băng thứ trong nháy mắt lại thêm rất nhiều. Diệp Huyền cười lạnh một tiếng, giống vậy đưa ngón tay một chút, kiếm tâm thông linh bốn phía nước mưa hợp lại, hóa thành một đạo thủy kiếm, sau đó cùng băng thứ hung hăng đụng vào nhau. Âm một tiếng vang thật lớn sau, thủy đâm với băng kiếm, liền đồng thời nổ nát vụn. Chỉ Tiếu Dung chân xuống lảo đảo một cái, lui về phía sau liền lùi mấy bước, không thể tin nhìn Diệp Huyền đạo, kiếm tâm thông linh. Diệp Huyền đạo, không sai. Kiếm tâm thông linh Chỉ Tiếu Dung lập tức giống giận, hướng Diệp Huyền lần nữa đánh qua kiếm này, tâm thông linh ngang hàng bóc nàng vết sẹo. Nghĩ đến kiếm đạo cảnh giới sẽ nhớ lên cái gì? Đương nhiên là Tư Đồ gia mà băng thiên động trước đây không lâu mới vừa ở Tư Đồ gia trong tay tiêu diệt. Đây hoàn toàn bị Chỉ Tiếu Dung coi là khiêu khích, dĩ nhiên, Diệp Huyền cũng xác thực là cố ý, có lúc khiêu khích cũng không nhất định phải dùng miệng. Chỉ Tiếu Dung tới nhưng mà tức giận mà thôi, mặt mặc dù dữ tợn, nhưng trong lòng lãnh, mà giờ khắc này, bị Diệp Huyền nhất chiêu kiếm tâm thông linh, hoàn toàn làm điên cuồng lên chết, chết, chết. Chỉ Tiếu Dung vẫn giận dữ hét, ta ngươi nhất định phải chết, ta muốn đem ngươi toái thi vạn đoạn. Diệp Huyền đạo, vậy cũng muốn ngươi có chuyện này mới được. Đang khi nói chuyện, hai người trên tay nhưng là không ngừng qua. Chỉ Tiếu Dung đấm ra một quyền, trên người phân tranh trào mà khởi linh khí, trực tiếp hóa thành luồng không khí lạnh đánh tới, chỗ đi qua, tất cả bị đóng kết thành băng. Diệp Huyền tung người nhảy lên tránh qua, kia luồng không khí lạnh đem thành hoàng tượng bùn bao phủ, phanh một tiếng, liền nổ thành phấn vụn. Ngươi xong. Diệp Huyền trêu nói, lại dám hủy thành hoàng gia tượng bùn, ngươi sẽ không sợ bị trời phạt sao? Câm miệng cho ta. Chỉ Tiếu Dung hét, chết. Chỉ Tiếu Dung trên người linh khí lần nữa tăng gọn, luồng không khí lạnh ngân hùng, cơ hồ đem chọn bản tọa thành hoàng miếu cho bá phủ. Tư Đồ kiếm cảnh cáo vẫn có nguyên nhân, băng thiên lão người hai vị này tả hữu hộ pháp, quả thật lực bất phàm, chuyện không nhỏ. Chỉ Tiếu Dung tu luyện là từ ngọ luồng không khí lạnh công pháp, có thể mang một thân linh khí hóa thành luồng không khí lạnh, có thể công có thể thủ, lợi dụng luồng không khí lạnh đông, còn có thể đem người trói buộc, hạn chế người hành động, mặc dù cũng không thanh thế thật lớn, nhưng có thể nói là tương đối toàn năng. Bất quá, luồng không khí lạnh vật này, Diệp Huyền toét miệng cười một tiếng. Đối với Chỉ Tiếu Dung luồng không khí lạnh hoàn toàn nhìn không thuận mắt, trực tiếp duỗi tay ra, tiếp lấy vô ngực một cái đạo, "Này, đi ra làm việc." Diệp Huyền tay áo một trận ngoan ngoại, ngay sau đó vật nhỏ từ Diệp Huyền ống tay áo chui ra. Diệp Huyền vô vô vật nhỏ đầu đạo, diệt nàng vật nhỏ lập tức cái miệng phun ra một cái hỏa diễm, bốn phía nhiệt độ đột nhiên lên cao, cuốn lên hỏa triều một mảnh, hướng phía trước vung tới. Đỏ ngầu cùng ngân bạch hai loại màu sắc không ngừng về phía trước thúc đẩy, hung hăng đụng vào nhau, cuối cùng một tiếng ầm vang, trực tiếp vỡ ra. Diệp Huyền tung người nhảy một cái, trực tiếp nhảy ra thành hoàng miếu, Chỉ Tiếu Dung cũng là theo sát phía sau. Tòa kia tàn phá thành hoàng miếu đã không chịu nổi gánh nặng, hoàn toàn sụp xuống. Diệp Huyền sờ một cái vật nhỏ đầu, ở trong đêm mưa đột nhiên ra thương. Diệp Huyền không hy vọng nào vật nhỏ là có thể với Chỉ Tiếu Dung đối kháng, dù sao vật nhỏ hỏa diễm thân liền bị thủy thuộc tính khắc chế, nhưng đối phó với luồng không khí lạnh vẫn có kỳ hiệu. Luồng không khí lạnh ở thủy thuộc tính linh khí phân chi bên trong thuộc về băng, mà hỏa diễm có thể hòa tan băng xương. Nhưng là tu vi phương diện có chênh lệch, vật nhỏ như cũng dừng lại ở nguyên cực cảnh cựu giai đỉnh phong, mà Chỉ Tiếu Dung đã là đại tông sư, hơn nữa còn là nguyên tông cảnh ngũ giai, nhưng chặn luồng không khí lạnh đã đủ. Hơn nữa, cách thành hoàng miếu, Chỉ Tiếu Dung luồng không khí lạnh cũng chưa có tốt như vậy xứ, bởi vì thành hoàng miếu vùng khác thế rộng rãi, luồng không khí lạnh duy nhất khuyết điểm là được. Chậm luồng không khí lạnh phiêu hốt, nhưng muốn đem luồng không khí lạnh bày ở thành hoàng miếu bên trong tự nhiên không có vấn đề gì, bốn bề đều là vách tường, nhưng đi tới thành hoàng miếu bên ngoài có thể liền không thể dễ dàng như thế. Chỉ Tiếu Dung khẽ cắn răng, trên người linh khí đại thịnh, lần nữa luồng không khí lạnh phân tranh tuôn. Diệp Huyền cười nói, ngươi sẽ một chiêu này sao? Đối với ta không có dùng a. Diệp Huyền trực tiếp tung người nhảy lên, phóng qua luồng không khí lạnh, đi tới Chỉ Tiếu Dung phía trên đỉnh đầu. Chỉ Tiếu Dung nạt nhỏ, vậy hãy để cho ngươi xem một chút, ta có không có chuyện gì khác. Đồng nhiên, kia luồng không khí lạnh bên trong, một cái to lớn băng tay lộ ra. Địa giai hạ phẩm vũ khí, băng linh tay thoát thai từ linh khí tay, cũng không phải là liền hiếm vũ khí, thậm chí, với linh khí tay không khác nhau gì cả, nhưng mà lợi dụng luồng không khí lạnh đem linh khí chuyển hóa ngưng băng mà thôi. Đương nhiên, uy lực lớn rất nhiều, cái kia băng linh tay uy lực, hay nhưng đã vượt qua Chỉ Tiếu Dung tu vi, đạt tới nguyên tông cảnh lục giai một đòn uy lực. Diệp Huyền chỉ tính theo ý mình không đánh cho thành, cái kia băng linh tay không so với to lớn, đem Chỉ Tiếu Dung đỉnh đầu một mảnh vị trí cũng cho che lại, ngăn cản Diệp Huyền hạ xuống. Vật nhỏ nhe răng trợn mắt, hướng phía dưới phun ra một đạo hỏa diễm, đem cái kia băng linh tay cho hỏa tan không ít. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Huyền đột nhiên đâm ra một thường, rơi vào kia băng linh trên tay, đem kia băng linh tay cho điểm toái. Chỉ Tiếu Dung cắn chặt hàm răng lui về phía sau, đồng thời nhanh chóng thúc đẩy đến luồng không khí lạnh. Muốn chạy? Diệp Huyền cười lạnh một tiếng nói, nào có dễ dàng như vậy. Diệp Huyền trực tiếp vung tay lên một cái, không trung liền xuất hiện đại phiến hư không kẽ hở. Len ken tỏa liên kéo lấy thanh âm không ngừng vang lên, ngay sau đó, vô số màu đen xích sắt từ hư không trong khe xuất hiện, chui vào luồng không khí lạnh bên trong. Hướng Chỉ Tiếu Dung bọc tới. Thiên Chi tỏa Chỉ Tiếu Dung tay vung lên, luồng không khí lạnh bao trùm, muốn đem những thứ kia xích sắt cho đông lại, ngay sau đó lộ ra vẻ kinh ngạc, băng xương lại không cách nào ngăn trở xích sắt đi trước, thiên địa giới luật căn không sợ luồng không khí lạnh, giống như cái một cái hắc xà, xuyên qua luồng không khí lạnh, trực bức Chỉ Tiếu Dung đi. Chỉ Tiếu Dung không ngừng lùi lại, lại phát hiện xích sắt kia tốc độ nhanh đáng sợ, trong chớp mắt đã đến trước chân. Len keng, trong đêm mưa, xích sắt kéo lây thanh âm, lộ vẻ phá lệ thanh thúy. Chương 452, mang theo mưa tới mắt thấy Thiên Chi tỏa muốn quấn lấy Chỉ Tiếu Dung. Đồng nhiên, một mảnh vũ mạc hạ xuống. Cách thiên địa giới luật xích sắt đụng chúng kia mảnh nhỏ vũ mạc, lại không cách nào xuyên thấu, mà là đánh ra một vòng rung động, không ngừng quyết tán. Diệp Huyền mị xuống ánh mắt. Lâm Nhạc Thanh xuất thủ, Diệp Huyền đã sớm biết trận mưa này có vấn đề, tới quá mức đột ngột, coi như là mưa rào có sấm chớp nói rằng đã đi xuống, cũng có một triệu chứng không phải là, nào có phong không nổi, vẫn bất động, đồng nhiên liền bạo vũ liên miên. Mà dưới mắt, Diệp Huyền hơn tin chắc, mảnh này mưa là Lâm Nhạc Thanh. Bởi vì, Lâm Nhạc Thanh thân chạy xuôi đến linh khí, là màu xanh hẳm, rất trong veo màu sắc. Ngũ hành độc thủy chi thân thể, thủy thuộc tính linh khí, thủy thuộc tính linh khí hiện ra phương thức, phổ thông có 3 loại, theo thứ tự là thủy, băng với khí. Trong đó băng là nhiều nhất cách nhìn, có thể công có thể thủ, còn có thể tổn thương do giá rét, hơn nữa có hàn độc xâm phạm, Diệp Huyền mình cũng có thủy thuộc tính linh khí, đồng dạng là chọn lựa như vậy, băng là thủy thuộc tính linh khí phân chi bên trong tiện dụng nhất. Tương đối mà nói, thủy dịch quá mức nhu hòa một ít, không bằng băng tốt dùng, về phần khí thái, cái này thì càng ít, phổ thông không có liên quan công pháp, có rất ít người đem thủy thuộc tính linh khí hóa thành khí thái, công không được, thủ không được, trừ phi có liên quan công pháp. Nếu không không người tu luyện khí thái thủy thuộc tính linh khí, tỷ như Chỉ Tiếu Dung luồng không khí lạnh, nếu như nàng cũng là ngũ hành độc thủy chi thân thể, vậy coi như là khí hình thái thủy thuộc tính linh khí, đáng tiếc, nàng thuộc về có công pháp, không có thủy thuộc tính linh khí, nếu không tử ngọ luồng không khí lạnh môn công pháp này, uy lực tương hội lớn hơn. Mà Lâm Nhạc Thanh đến từ tuyết vực, dùng lại không phải là băng sương, mà là thủy dịch, ngược lại rất là khiến người ngoài ý, nhưng là ngoài ý muốn thuộc về ngoài ý muốn, như cũ. Rất mạnh kia mảnh nhỏ mưa chính là Lâm Nhạc Thanh hết thảy, Lâm Nhạc Thanh động, kia mảnh nhỏ mưa liền động. Diệp Huyền liếm liếm khóe miệng, đúng là một cái cường địch. Muốn làm cho mình linh khí hóa thành một mảnh mưa, đây nên yêu cầu liền hùng hậu linh khí. Mặc dù là băng thiên động tả hữu hộ pháp, nhưng chỉ này trong nháy mắt, Diệp Huyền là có thể cảm giác Lâm Nhạc Thanh mạnh hơn Chỉ Tiếu Dung quá nhiều. Giúp Chỉ Tiếu Dung chặn thiên chi tỏa, Lâm Nhạc Thanh cất bước về phía trước, mưa gió mà động. Hắn muốn tham chiến Lâm Nhạc Thanh đạo, ta tới, ngươi cũng nên xuất ra chuyện thật. Diệp Huyền lệ cúi đầu, cười lên đạo, như vậy, trước hết đưa ngươi một phần lễ ra mắt. Ầm, mưa đêm, sấm chớp rền vang trên bầu trời, một tia chớp lược phá thương cùng, dường như muốn đem vùng trời này cũng thọt cái lỗ thủng. Ngay sau đó trên bầu trời tiếng sấm chợt chợt to lớn lôi trụ hướng phía dưới hạ xuống, ba màu vạn linh vân lần nữa phát huy. Lâm Nhạc Thanh mắt nhìn không trung đạo, chiêu này đối với ta vô dụng. Ầm, một đạo lôi trụ hạ xuống, bay thẳng đến Lâm Nhạc Thanh đỉnh đầu rơi đến, nhưng vô cùng kỳ dị, kia lôi trụ rơi vào một nửa, đột nhiên một tiếng ầm vang, trực tiếp nổ tung, biến thành vô số lôi hồ, rậm rạp chẳng trị một mảnh, hướng phía dưới phân tranh rơi. Diệp Huyền lăng lăng, ngay sau đó hất tay một cái, đem ba màu vạn linh vân cho thu, là mình nghĩ tưởng không đủ chu toàn. Lúc trước ba màu vạn linh vân có thể đoạt Lâm Thính Đảo lôi đỉnh, là bởi vì Lâm Thính Đảo lôi đỉnh không phải là Lâm Thính Đảo, là kỳ bảo với vũ khí uy năng, nhưng mảnh này mưa gió lại độc trúc với Lâm Nhạc Thanh một người, bởi vì hết thảy các thứ này đều là hắn linh khí biến thành. Ba màu vạn linh vân tự nhiên không đoạt nổi về phần trước Lâm Nhạc Thanh không cứu tên kia bị chém chết tu sĩ, đại khái nhưng mà không có vấn đề cứu cùng không cứu mà thôi. Lâm Nhạc Thanh cũng không để bụng đối phương sống chết, đặc biệt là biết Diệp Huyền là đại tông sư sau, thì càng không quan tâm, một cái nguyên cực cảnh, căn không giúp được gì. Lâm Nhạc Thanh nhìn Diệp Huyền đạo, như vậy, ngươi ra khỏi triều, bây giờ giờ đến phiên ta, ngươi cũng nếm thử một chút lôi đỉnh mùi vị đi. Trên bầu trời, gió táp mưa xa, một tia chớp hạ xuống, trực kích Diệp Huyền. Diệp Huyền căn nhìn cũng không nhìn, mặc dù đạo kia lôi đỉnh có nguyên cực cảnh ngũ giai uy lực, hơn nữa có mất đi lực lượng. Sau đó, âm ở lôi đỉnh tới đến đỉnh đầu trong nháy mắt, Diệp Huyền tùy ý xuất thủ, rồng ngâm chợt nổi lên, một kim long phủ diêu mà lên, với lôi đỉnh đụng nhau, đem kia lôi đỉnh bắn cho nát bấy. Diệp Huyền đạo, ngươi cũng quá coi thường ta, hoặc có lẽ là, dò xét loại chuyện này hay lại là tỉnh lại đi. kia lôi đỉnh bây giờ không có thật lợi hại, thủy thuộc tính linh khí điều khiển không lôi đỉnh, kia lôi đỉnh chẳng qua chỉ là mưa gió chi nhánh mà thôi. Nếu như Lâm Nhạc Thành muốn dùng một kích này giết chính mình, Diệp Huyền chỉ có thể nói hắn quá ngây thơ. Hoặc là, nhưng mà dò xét mà thôi. Lâm Nhạc Thành khẽ cười một tiếng. Mưa gió chợt tới trên bầu trời, màn mưa nghiêng về tới, đánh rơi trên mặt đất, đánh rất ở trên lá cây, phát ra phách lý ba lạp tiếng vang. Mỗi một đạo hạt mưa đều là Lâm Nhạc Thành vũ khí. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía không trung đạo, còn có chút ý tứ. Diệp Huyền nói rơi, trực tiếp nhấc chân hướng xuống đất hung hăng giẫm một cái. Diệp Huyền trên người, linh khí đột nhiên bộc phát ra, trên bầu trời hạ xuống nước mưa, với Diệp Huyền trên người bộc phát ra linh khí đụng một cái, lập tức cuốn ngược đi, nghịch lưu không trung. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Huyền khẽ quát một tiếng, trong tay phá quân long đạm ra thương. Lâm Nhạc Thanh cũng không sợ, hai tay liền múa, bốn phía hạ xuống nước mưa lập tức thu hẹp tới, hướng Diệp Huyền mà tới. Cách Diệp Huyền đâm ra một thương, nước mưa nổ tung, hướng bốn phía bắn ra, phát ra to lớn tiếng vang. Cùng lúc đó, Chỉ Tiếu Dung đột nhiên đi tới Diệp Huyền sau lưng, xuất thủ đánh lén, bốn phía dâng lên luồng không khí lạnh một mảnh, để cho liền vắng lặng vũ mạc trở nên dùng mình mười phần. Mười mấy con băng linh tay xuất hiện, hướng Diệp Huyền phía sau đã bắt hạ xuống. Diệp Huyền đầu cũng không, cái thiên địa này giới luật cũng không có bị chính mình thu đi, làm băng linh tay lúc xuất hiện, trong hư không xích sắt lại lần nữa động, không ngừng từ bốn phương tám hướng sóng chào tới, đem những băng linh đó tay cho trói buộc chặt. Lâm Nhạc Thanh đi tới Diệp Huyền bên cạnh, mang theo mưa gió tới, hắn đến một cái, kia mảnh nhỏ mưa gió cũng đến, phô thiên cái địa hướng Diệp Huyền mà cực kỳ khủng bố cảm giác bị áp bách, kia mảnh nhỏ mưa gió giống như là vô tận vực sâu, bao phủ khắp nơi, phản phất tùy thời cũng có thể đem người nuốt vào đi, xé nát bấy. Lâm Nhạc Thanh biểu tình cũng là trở nên dữ tợn, hướng về phía Diệp Huyền gầm nhẹ nói, "Diệp Huyền, chết cho ta ẩm, ẩm, ẩm." To lớn tiếng nổ vào thời khắc này băng lên, chúng quanh không ngừng phát ra dữ dằn âm thanh, phàm là bị kia mảnh nhỏ mưa gió bao phủ địa phương, mặt đất cũng ầm ầm nổ nát vụn, dòng bùn bốc lên. Diệp Huyền đưa tay hư khấu, linh khí lại tuôn, nhìn Lâm Nhạc Thanh đạo, "Ngươi đã xuất ra chuyện thật đến, ta tự nhiên cũng không thể tiếp tục giấu giếm, sẽ để cho ngươi cũng nhìn ta một chút chuyện đi." Diệp Huyền hít sâu một cái, trên người linh khí lại tuôn, chỉ bất quá, lần này lại không phải bình thường linh khí, mà là thủy thuộc tính linh khí rắc rắc. Giáp giáp, giáp giáp kia không trung hạ xuống nước mưa bị đóng kết một mảng lớn, hóa thành băng bạc, không ngừng đập xuống mặt đất. Lâm Nhạc Thanh mặt đầy kinh ngạc nói, ngươi lại cũng là ngũ hành độc thủy chi thân thể. Chương 453, cực hạn giết người. Lâm Nhạc Thanh là thật không nghĩ tới Diệp Huyền nắm giữ thủy thuộc tính linh khí. Bởi vì, Diệp Huyền chỉ dùng phổ thông linh khí, cũng đã đầy đủ cường đại. Trọng yếu nhất là, nắm giữ đặc thù linh khí người, thì không cách nào lái phổ thông linh khí, chỉ có thể với trong cơ thể mình linh khí thuộc tính đối ứng. Là công pháp chuyển hóa sao? Lâm Nhạc Thanh nỉ non. Ngươi đoán Diệp Huyền liệt miệng đến đạo, hơn nữa ngươi cho rằng là đây chính là toàn bộ. Đông nhiên, bốn phía đột nhiên vang lên lưới mát bẻ, Diệp Huyền trên người, kim sáng sáng kim thuộc tính linh khí long lánh huy hoàng, để cho Diệp Huyền xem ra giống như là một viên tiểu thái dương, chiếu sáng tứ phương. Kim thuộc tính linh khí Lâm Nhạc Thanh trận to hai mắt, song hành thuộc tính thân thể. Nhưng Lâm Nhạc Thanh còn không có từ trong kinh ngạc định thần đến, Diệp Huyền trên người, màu đỏ thấp linh khí xuất hiện, tam sắc linh khí hóa thành tam sắc lưu quang, đem Diệp Huyền cho đoàn đoàn vây quanh. Bốn phía hạ xuống nước mưa, ở hỏa thuộc tính linh khí dưới sự xung kích, nhanh chóng bắt đầu bốc hơi, hóa thành một đạo khói trắng. Tiếp theo là loại thứ tư, loại thứ năm. Bảy đi linh khí Diệp Huyền trên người linh khí rất sắc hóa thành thất sắc lưu quang, sáng lạn vô cùng, sáng chói giống như pháo hoa. Lâm Nhạc Thanh đã không nói ra lời, coi đời này làm sao có thể có bảy loại linh khí. Coi như là công pháp biến thành, cái dạng gì công pháp có thể đồng thời kiêm dung bảy loại linh khí mà hóa hình. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Diệp Huyền nặng nhỏ, chỉ bằng hai người các ngươi muốn tìm ta báo thủ, đợi tiếp sau đi bảy đi linh khí toàn bộ xuất hiện, cũng ý nghĩa Diệp Huyền đem toàn bộ thực lực bày ra, không hề làm bất kỳ nương tay, toàn lực đánh một trận. Cùng lúc đó, Diệp Huyền trên người tượng trưng cho 8 miếng linh huyệt luồng khí xoáy xuất hiện, không ngừng tìm chuyển, Diệp Huyền trong cơ thể bảy đi linh khí tuy hai mà một, thật nhanh vận chuyển, vận hành chu thiên, sau đó tụ vào tiểu trong người ngọc. Làm Diệp Huyền toàn lực thi triển, tần vũ y để cho Diệp Huyền lưỡng vực công pháp đồng tu uy lực rốt cuộc bày ra, ở tiểu ngọc nhân trong cơ thể, tâm kia đầy sao đổ giống vậy tinh thần vô số, trực tiếp nở rộ ra. Diệp Huyền chợt phát hiện, tiểu ngọc nhân liền vào chính mình cuối cùng không bạch. Bởi vì người mang bảy đi linh khí, Diệp Huyền đối với phổ thông linh khí dĩ nhiên nhìn không thuận mắt, bình thường dùng, cũng liền ỷ vào linh khí hùng hậu, trực tiếp mãng liền đúng. Mà bây giờ kia hùng hậu phổ thông linh khí với thiên đồ hoàn toàn phù hợp, trực tiếp chuyển hóa thành tinh thần chi lực. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Huyền trên người toát ra loại thứ 8 linh khí, tinh khiết, thông suốt, không có bất kỳ màu sắc, là tối chất phát linh khí, cũng là đến tự đầy sao đổ tinh thần chi lực. Âm Diệp Huyền trên người đột nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn âm thanh, linh khí bùng nổ, đi theo Lâm Nhạc Thành tới mưa gió, lại bị trong nháy mắt nổ nát vụn một mảnh. Kia mảnh nhỏ phân tranh mưa rơi, phản phất bị chém tới một khối, phía trên còn đang tung bay đến hạt mưa, phía dưới nhưng ngay cả đỉnh điểm nước mưa cũng không tìm tới. Phốc, Lâm Nhạc Thanh cái miệng liền phun ra một ngụm tiên huyết rải xuống đầy đất. Diệp Huyền nặng nhỏ, chịu chết đi. Lâm Nhạc Thanh miệng đầy mùi máu tanh, cố nén sau, lần nữa thúc đẩy mưa gió, với Diệp Huyền linh khí đụng nhau. Diệp Huyền Lâm Nhạc Thanh gầm nhẹ nói, ngươi cao hứng quá sớm, ta còn không có thua. Diệp Huyền khoe miệng cười một tiếng, cười có chút đột ngột, cười có chút quỷ dị, đồng thời đem Lâm Nhạc Thanh cười trong lòng hơi hồi hộp một chút. Ngay sau đó, Diệp Huyền đột nhiên liền biến mất ở Lâm Nhạc Thanh bên cạnh. Địa giai hạ phẩm vũ khí, như bóng với hình Diệp Huyền đột nhiên biến mất, lúc xuất hiện lần nữa sau khi đã tới Chỉ Tiếu Dung bên người, lợi dụng linh khí tản mát ra huy hoàng, Diệp Huyền ở Chỉ Tiếu Dung bên người soi ra bóng dáng. Diệp Huyền mục tiêu không phải là Lâm Nhạc Thanh, mà là Chỉ Tiếu Dung lấy một chọi hai, tự nhiên muốn trước hết giết một cái. Lâm Nhạc Thanh khó giết, đương nhiên là trước hết giết đơn giản Diệp Huyền trong tay phá quân long đạm khẽ múa, liền lập tức hướng phía trước đâm ra. Thiên giai vũ khí trung phẩm, một môn thương pháp. Lưu Quang Thương mang biến hóa ánh mắt thiên cách nhìn, người không thấy chỉ tiếu dung trận to hai mắt, căn không có phản ứng kịp, cũng căn phản ứng không kịp nữa, bởi vì Diệp Huyền tới quá nhanh, mà Diệp Huyền thương cũng quá nhanh. Lâm Nhạc Thanh sắc thực xuất sắc, ít nhất so với chỉ tiếu dung xuất sắc rất nhiều, gầm nhẹ một tiếng sau, hướng phía trước vẫy tay, mảng lớn vũ mạc xuất hiện ở chỉ tiếu dung bên cạnh, hiển nhiên là muốn phải đem chỉ tiếu dung cứu. Diệp Huyền cười lạnh nói, ngươi cho rằng là, ngươi liền ngăn trở. Phốc, cơ hồ là trong nháy mắt, kia mảnh nhỏ vũ mạc thượng xuất hiện mảng lớn rung động, không ngừng quyết tán. Chỉ tiếu dung rốt cuộc kịp phản ứng, dự định xoay người chạy, lại cũng ở đây trong nháy mắt. Phốc, phá quân long đảm đống nhiên đâm thủng vũ mạc, ở chỉ tiếu dung muốn xoay người trong nháy mắt, một thương đâm vào nàng cổ họng. Chỉ tiếu dung ánh mắt nhất thời trừng lớn hơn, không tự chủ được cúi đầu, muốn nói, trong cổ họng lại chỉ có thể phát ra ô ô tiếng vang. Tiên huyết theo màu bạc cán thương không ngừng nhỏ giọt xuống, chỉ tiếu dung trong mắt rốt cuộc hoàn toàn mất đi thần thái, lúc đó nhuyễn đảo thân thể, ngã xuống đất. Diệp Huyền nhất thương xuyên thủng chỉ tiếu dung cổ họng, sư muội Lâm Nhạc Thanh tí câu liệt, hướng Diệp Huyền giận dữ hét, "Diệp Huyền, ta thể giết ngươi." Diệp Huyền đạo, "Không cần phải gấp gáp, ngươi cũng sẽ đi xuống theo nàng." Lâm Nhạc Thanh cũng biến thành điên cuồng lên, điên cuồng thúc dục chung quanh kia mảnh nhỏ mưa. Nếu như nói Thiên Môn Tông sở học là tạp học, Diệp Huyền bởi vì cùng phụng hệ thống duyên cớ, học căn tạp, thương dùng, kiếm dùng, quyền cước cũng có thể đánh, công pháp còn dự định toàn bộ thuộc tính linh khí cũng là một bộ. Như vậy, Lâm Nhạc Thanh chính là chuyên nhất kiểu mẫu. Lâm Nhạc Thanh hết thảy đều ở đây mảnh nhỏ trong mưa, Lâm Nhạc Thanh từ đầu đến cuối tin chắc, bác không bằng tinh. Hạt mưa đánh rơi xuống mặt đất, phách lý ba lạp băng lên, rõ ràng xuống lớn hơn. Đây là Lâm Nhạc Thanh một kích mạnh nhất, thậm chí, kia phong vũ chi trùng lại mơ hồ xuất hiện một đạo khí hậu pháp tắc dấu hiệu. Đây không phải là Lâm Nhạc Thanh tìm đến thế giới pháp tắc, mà là chính bản thân hắn lĩnh ngộ ra đến, mặc dù chỉ có một tí, nhưng cứ như vậy một tia, thậm chí để cho hắn mơ hồ có đột phá dấu hiệu. Kia mảnh nhỏ mưa gió cũng đạt tới nguyên vương cảnh cấp 1 đòn uy lực. Nếu như Lâm Nhạc Thanh thật là nguyên vương cảnh, Diệp Huyền cũng không có năng lực làm, có thế giới pháp tắc với không có thế giới pháp tắc, trên lệnh quá rõ ràng, người trước có thể điều dụng thiên địa chi lực, đem chính mình hòa thành thế giới một bộ phận. Người sau, tóm lại nhưng mà người mà Lâm Nhạc Thanh sử dụng, tóm lại không phải chân chính thế giới pháp tắc. Tiến lên đón kia mảnh nhỏ mưa gió, Diệp Huyền không có chút gì do dự, trong tay phá quân long đảm lần nữa về phía trước đâm ra. Thiên giai vũ khí trung phẩm, một môn thương pháp. Bạo vũ Diệp Huyền đâm ra một thương, bốn phía nhất thời thương ảnh từng mảnh, điên cuồng hướng phía trước lao đi, đem trước mắt màn mưa cho đâm nát ấy. Bởi vì Diệp Huyền thương so với kia mưa nhanh hơn, đây chính là một môn thương pháp chân lý, hóa phức tạp thành đơn giản, đem đơn giản nhất sự tình làm đến mức tận cùng. Cực hạn nhanh, cực hạn ác. Sau đó, cực hạn giết người, chương 454, chuyện Lâm Nhạc Thanh cắn răng cường chống đỡ, nhưng là mưa kia liêm rốt cuộc toái, Lâm Nhạc Thanh mặt đầy kinh ngạc, chính mình toàn lực nhất kích lại không có thể ngăn trở. Tiếp theo một cái chớp mắt, dầm dạp chẳng trị thương ảnh, trong nháy mắt đem Lâm Nhạc Thanh cho bao phủ lên, tiên huyết nở rộ một mảng lớn, không gian đều bị thương ảnh cho lấp đầy. Chờ thương ảnh tiêu tan thời điểm, Lâm Nhạc Thanh đã biến thành một người toàn máu, thân thượng khắp nơi đều là lỗ máu, nhìn cực kỳ khủng bố. Lâm Nhạc Thanh dưới chân lảo đảo, không ngừng lui về phía sau lại đến, cho đến tựa vào trên một thân cây, thân thể chậm rãi chảy xuống, ngồi dưới đất. Có thể buộc ta toàn lực mà chiến, ngươi đủ để kiêu ngạo. Diệp Huyền ngẩng đầu về phía trước, với chính mình giao thủ qua, có thể làm cho chính mình vận dụng bảy đi linh khí người, xác thực không coi là nhiều. Lâm Nhạc Thanh coi như là một cái. Diệp Huyền ở Lâm Nhạc Thanh thân dừng đứng lại đạo, kia cấp đường muốn cấp tụ linh thành người, là ngươi tìm đến. Còn có bách thú thái cổ chiến trường cục có phải là ngươi hay không vậy? Hãm hại ta vô lễ Lâm yêu yêu, để cho Thiên Môn Tông với Đại Thành Tông xích mích. Nói cho ta biết. Lâm Nhạc Thanh một bên hộc máu, một bên điên cười như điên, đắc phi sở vừa nói, Diệp Huyền, ngươi không sống lâu, sư phụ ta ít ngày nữa liền sẽ xuất quan, người nhà họ Tư đổ không ngăn được, bọn họ có kiếm thần thì như thế nào? Sư phụ ta cũng sẽ thành tiểu đế vị, đến lúc đó, ngươi chắc chắn phải chết đi. Vậy hãy để cho sư phụ ngươi tới giết ta đi, vừa vặn để cho ta biết một chút về đế cấp cường giả tuyệt đỉnh mạnh như thế nào. Diệp Huyền nhất đem níu lại Lâm Nhạc Thanh quần áo đạo, ta bây giờ chỉ muốn biết những vấn đề kia. Câu trả lời Lâm Nhạc Thanh ha ha cười nói, ngươi nghĩ rằng ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Ta làm sao sẽ để cho ngươi thông khoái, ngươi từ từ đoán đi. Phốc phốc phốc, đương nhiên, Lâm Nhạc Thanh trên người lần nữa tiêu xạ ra tiên huyết, trên người nhiều hơn rậm rạp chẳng chịt lỗ nhỏ. Lâm Nhạc Thanh lại dùng chính mình kia mảnh nhỏ mưa, đem thân thể của mình cho đâm thủng bốn phía, mưa gió dần dần nghỉ. Bởi vì, Lâm Nhạc Thanh thật muốn chết. Lâm Nhạc Thanh giữ tận nói, Diệp Huyền, ta ở bên dưới chờ ngươi. Diệp Huyền đạo, vậy ngươi sợ rằng phải đợi cái 70-80 năm, ta cảm giác mình còn có thể sống rất lâu đây. Lâm Nhạc Thanh không có lời nói, bởi vì hắn đã không nói ra lời, dựa vào cây đại thụ kia, hoàn toàn chết đi. Diệp Huyền nhìn một hồi lâu Lâm Nhạc Thanh thi thể, luôn cảm giác không đúng lắm. Kia cướp đường ra hỏa, 10 có 8-9 là Lâm Nhạc Thanh tìm, coi như không phải là hắn tìm, cũng tất nhiên biết chuyện này, nếu không tại sao sẽ ở thành Hoàng Miếu chờ đợi mình? Bởi vì, đây là rõ ràng sự tình, Diệp Huyền biết ngọn nguồn sau, tất nhiên sẽ tới thành Hoàng Miếu. Về phần tán tu kia miệng có thể hay không kín, đây hoàn toàn là có thể đoán được sự tình, cũng không phải là tán tu chính là vô nghĩa hạng người, nhất định là mềm xương, chỉ bất quá, đây chỉ là một tràng giao dịch mà thôi, tên kia tán tu là còn sống, dựa vào cái gì không nói ra? Mà bách thú thái cổ chiến trường sự tình, với Lâm Nhạc Thanh có liên quan sao? Diệp Huyền không biết, bởi vì Lâm Nhạc Thanh dẫu có chết đều không nói, nhưng có thể là Lâm Nhạc Thanh làm, một đại đội hoàn bộ bố trí. Nhưng Diệp Huyền từ đầu đến cuối đều cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng lại không nói ra được là lạ ở chỗ nào. hoặc có lẽ là Lâm Nhạc Thanh thật có chuyện lớn như vậy sao? Nếu như nơi này là tuyết vực, băng thiên động không có bị Tư Đồ gia tiêu diệt, Diệp Huyền dĩ nhiên tin tưởng Lâm Nhạc Thanh có thể hoàn thành như vậy một vòng bố trí. Nhưng bây giờ, hai người này chẳng qua chỉ là tang gia chi quyền mà thôi, thật còn có lớn như vậy bản lĩnh? Còn có những người không mặt kia, rốt cuộc là thứ gì? Đột nhiên, Diệp Huyền linh quang chợt lóe, hạ thấp thân thể nhìn Lâm Nhạc Thanh. Không phải là người này, Diệp Huyền tưởng lên tên kia tán tu miêu tả, mặt mũi rất trắng ngược lại có thể chống lại, Lâm Nhạc Thanh sắc thực dung mạo rất trắng đoán, bất quá, đây là ngũ hành độc thủy chi thân thể đặc điểm, da thịt đều rất tốt, thủy nhuận bóng loáng. Trọng yếu là thân cao không khớp. Diệp Huyền nhớ tên kia tán tu nói qua, đối phương so với hắn lùn nửa cái đầu, mà tên kia tán tu vóc người quả thực to con, Lâm Nhạc Thanh không cao, mới một thước bảy dáng vẻ, nào chỉ là ai nửa cái đầu, một cái đầu đều không ngừng. Về phần Trì Tiểu Dung, cái này càng không cần suy nghĩ, đối phương nếu như ngay cả có ngực không ngực, là nam hay nữ cũng không phân ra được, kia con ngươi giữ lại làm gì dùng. Đặc biệt là Trì Tiểu Dung vóc người, thật ra thì vẫn thật hùng vĩ, buộc ngực cũng không gói được, lại nói Trì Tiểu Dung càng lùn. Cũng không nhất định là hai người đích thân tìm người, Diệp Huyền nhỉ non một câu, luôn cảm thấy chuyện này có chút kỳ hoặc, đem Lâm Nhạc Thanh tùy thân túi vải cầm sau khi đi, Diệp Huyền trực tiếp đem Lâm Nhạc Thanh quần áo cũng cho phá, tuyệt đối không phải có cái gì quỷ dị thích, mà là tìm Bạch Ngư Sâm. Tiếc nối là Diệp Huyền không có tìm, sau đó liền Trì Tiểu Dung, Diệp Huyền cũng không bỏ qua cho, phá chỉ còn cái hiếm, Trì Tiểu Dung ngược lại có sâm, chẳng qua chỉ là một mực băng xương tiểu điểu, không phải là Bạch Ngư Sâm, phòng trừng cũng không có gì hàm nghĩa, nhưng mà vì đẹp đẽ cái gì thật là sống gặp ủy. Diệp Huyền mắng liệt một câu, giờ phút này tâm tình tương đối không tươi đẹp, Diệp Huyền luôn cảm thấy có người nhòm ngó trong bóng tối đến cái gì, lập mưu cái gì, nhưng cũng không cách nào đem người cho bắt tới, loại cảm giác này thật để cho người quả thực khó chịu, nhưng Diệp Huyền lại không thể làm gì. Hơn nữa, hai người đã chết, Diệp Huyền cũng không có gì chiêu nhi, chỉ có thể mong đợi Bạch Liệt bên kia có phát hiện, có thể mang đến cho mình một ít tin tức tốt. Diệp Huyền mắt nhìn sụp đổ thành hoàng miếu, sau đó theo tiểu đạo rời đi, thuận tiện đem hai người túi vải kéo ra nhìn một chút. Ừ. Diệp Huyền sững sờ xuống đạo, không đồ vật. Lâm Nhạc Thanh với Chỉ Tiếu Dung túi vải trong ngược lại không phải là không đồ vật, mà là không đáng tiền đồ vật. Linh ngọc cộng lại đại khái 5-6 chục khối, liền khối tử kim linh ngọc cũng không có, còn lại đều là một ít thường gặp đan dược, còn có tuyết vực một ít đặc sản, nhưng là không thế nào đáng tiền, thậm chí đều không phải là tuyết vực độc sinh, một ít băng hàn nơi đều có. Nghèo giống như là đại tông sư, tùy tiện kéo một thiên môn tông bí viện đệ tử đi ra cũng so với hai người phú a, thậm chí, trừ Lâm Nhạc Thanh với Chỉ Tiếu Dung, còn lại vây công Diệp Huyền tu sĩ, bọn họ tùy thân túi vải cũng bị Diệp Huyền cho đi tìm đến, cũng so với hai người này phú nhiều. Mặc dù còn không có kiểm điểm, nhưng Diệp Huyền sơ lược mắt nhìn, liền đã phát hiện thứ tốt, ít nhất có một khối thải kim linh ngọc. Bất quá, Diệp Huyền ngược lại hưng phấn lên bởi vì, đại tông sư tuyệt đối không thể nào nghèo như vậy. Vậy cũng chỉ có hai cái khả năng, một là hai người không có mang theo người cái gì đáng tiền đồ vật, lá kia Huyền Bạch Hạt, vô luận đông tây ở nơi nào, Diệp Huyền cũng không thể tìm tới, bởi vì Diệp Huyền lại có thể lại, cũng không có biện pháp để cho hai người chết mở miệng. Khác một cái khả năng đương nhiên là không gian kỳ bảo, nếu như có rảnh rỗi gian kỳ bảo, dĩ nhiên sẽ đem thứ tốt đuổi ở trong đó, về phần tùy thân túi vải, dĩ nhiên là đổi đơn giản một chút, bình thường biết dùng đến đồ vật liền có thể, nếu không muốn không gian kỳ bảo tới làm gì? Để đẹp mắt không? Chương 455, linh khí vào cơ thể Diệp Huyền dĩ nhiên nghiêng về người sau. Lâm Nhạc Thanh với Chỉ Tiếu Dung hiện tại cũng là bỏ mạng quỷ, không có dễ lục bình, làm sao có thể đem đồ vật giấu ở nơi nào đó, lại nói cũng không địa phương cho bọn hắn giấu à, hai người bọn họ cũng không có chỗ an thân. Đừng tưởng rằng ra tuyết vực liền an toàn, Tư Đồ ra thế lực sát thực chiếm cứ với tuyết vực, nhưng dầu gì bắt phương chiến lực, tùy tiện tiết lộ điểm tin tức, phần nhiều là tông môn là kết giao mà đuổi giết hai người. Diệp Huyền đoán chừng, cũng liền gần đây thái cổ chiến trường không tách ra khỏi, quả thực loạn rất, hai người này mới có thể thuận lợi từ tuyết vực chạy ra khỏi đã như vậy, đồ vật khẳng định mang theo bên người. Hơn nữa, Diệp Huyền nhưng là nghe nói, Tư Đồ gia mặc dù đang băng thiên động sao rất nhiều thứ, kiếm một món tiền lớn, nhưng băng thiên lão người tư nhân giấu kho nhưng là bị trước thời hạn rời hết. Cho nên, Lâm Nhạc Thanh với Chỉ Tiếu Dung trong tay, tuyệt đối có món hàng tốt. Diệp Huyền vừa nghĩ tới, một bên nhanh chóng lục lọi lên, cuối cùng từ túi vải trong cầm đôi bông thai ra vòng thai này giấu vô cùng kẻ gian, ở túi vải cuối cùng ôm, sau đó lên mặt nắp một tầng vải. Đông hai thân cũng cực nhỏ, là hai quả tựa như giọt nước mưa tinh thể, đại khái là ngón út một nửa to bằng móng tay mà thôi. Loại này dấu pháp, nhìn một cái thì có mờ ám, Diệp Huyền thử hướng bên trong quán thâu linh khí, liền không khỏi ý chỉ cản dự, chính mình đoán đúng. Diệp Huyền lặng lẽ đi tới quan đạo một bên, tìm một tầm thường chỗ ngồi xuống, ngay sau đó kèm theo Diệp Huyền quán thâu linh khí, bốn phía cảnh vật lưu chuyển, một vòng hư không vòng xoáy đột nhiên xuất hiện, liền đem Diệp Huyền cho hút vào, kia đôi bông thai cũng là sụt một chút rơi trên mặt đất. Ngăn cản bốn phía cảnh vật dần dần rõ ràng thời điểm, Diệp Huyền không khỏi đáng khen một câu, thật là đẹp. Diệp Huyền tiến vào không gian sau, giờ phút này đứng ở một mảnh núi bãi trên. Núi bãi bị sửa đổi qua, mặt bên là bản đá với đế đá, vừa trên có một cây cây thông giả, càng mặt bên núi bãi ra, có một mảnh thác nước chảy bay trực hạ, vang lên ầm ầm tiếng. Núi sắc không ngu rốt, phương thảo u u, như thế cảnh sắc, cho dù là những thứ kia dành trong núi, cũng không nhiều thấy. Sau đó, Diệp Huyền nghiêng mặt sang bên đến, ở núi bãi bên kia là một tòa màu đỏ loét lầu cát, hai tầng lầu cao, cũng không hùng vĩ, nhưng xây rất tinh xảo. Diệp Huyền có chút hứng phấn, nếu như Lâm Nhạc Thanh với Chỉ Tiếu Dung thật từ băng thiên động mang ra ngoài thứ tốt gì, liền tất nhiên là trốn ở chỗ này. Diệp Huyền đẩy cửa vào, sau đó thiếu chút nữa cằm cũng rớt xuống, nước miếng đầy đất. Tốt nhiều đồ Diệp Huyền ánh mắt cũng sắp phát sáng với chuột chuỗi đất tựa như. Kia lầu các một tầng, một nhóm một đống đồ vật cứ như vậy đống, lộ vẻ lộn xộn bừa bãi, hiển nhiên là tạm thời ném vào đến, liền sửa sang lại cũng không có sửa sang lại. Diệp Huyền có một chút đoán đúng, băng thiên lão người tư nhân giấu kho bị rời hết, thế nhưng tư nhân giấu trong kho đồ vật, nhưng là nhiều đến vượt quá tưởng tượng. Băng thiên lão người chính mình không gian kỳ bảo trang bị đầy đủ, còn dư lại tốt nhiều đồ. Kết quả băng thiên lão người vung tay lên, những người khác đồng thời giả bộ băng thiên lão người cũng không biết mình môn nhân có thể hay không phản bội chính mình. Dù sao cây đổ bảy khỉ tan, nhưng dù sao cũng hơn tiện nghi người nhà họ Tư. Đồ muốn tới cường, cho nên Diệp Huyền nhìn thấy đồ vật, thật ra thì không riêng gì Lâm Nhạc Thanh với Chỉ Tiếu Dung chính mình thu góp đồ vật, cơ hồ đều là băng thiên lão cả người cả của sinh, mà băng thiên lão người nhưng là sắp phong đế cường giả, băng thiên động đã từng hay lại là tuyết vực thế lực lớn, dù là nhưng mà một phần nhỏ đồ vật cũng nhiều đến dọa người. Gai mắt nhất là một người cao 5 mét ngọc phật. Chuyện này Diệp Huyền trận to hai mắt đạo, là Hàn Sơn tự ngọc phật chứ? Lại đang băng thiên lão trong tay người Phật môn đầu chọc tu sĩ cũng có, nhưng tập trung ở Nam Phương với Trung Nguyên, tuyết vực bên này đã từng có một Hàn Sơn tự rất nổi danh, sau đó lùi bại, bảo bối chạy mất trong mắt. Hàn Sơn tự ngọc phật là chấn tự chi bảo, không nghĩ tới lại đang băng thiên lão trong tay người. Vật này gai mắt nhất, Diệp Huyền liếc mắt liền thấy, dù sao rất lớn, bất quá đi, Phật môn đồ vật, khá hơn nữa Diệp Huyền cũng nhìn không thuận mắt, không phải là xem thường Phật môn, ngược lại, ai cũng biết Phật môn tu sĩ thật ra thì rất lợi hại, đặc biệt là một thân kim cương bất hoại chuyện, vậy kêu là một tên biến thái. Bất quá, Phật môn đệ tử giới luật quá nhiều, không thể ăn đủ, không thể uống rượu, liền lao bà cũng không thể có, đây không phải là đồng tử công sao? Lại nói, mặc dù không có lông thấy nhan giá trị, nhưng đa số người còn chưa hy vọng chính mình ốc, cho nên Phật môn đệ tử thiếu. Trọng yếu nhất một chút, Phật môn đệ tử ít, Phật môn đồ vật không thể xuất thủ, hơn nữa, nơi này có một rất lúng túng sự tình. Bởi vì Phật môn đệ tử ít, Phật môn dùng cái gì, phẩm giai bên trong đê đoan đồ vật, giá cả cực cao, dù sao, vật lấy hiếm là quý, thị trường tiểu, giá cả cao, nhưng phẩm chất cao Phật môn bà bối, phản ngược lại không tiện bán. Ai gọi nhân gia hòa thượng chú trọng thanh tu đâu rồi, còn không sát sinh, cái đỉnh cái nghèo. Nhưng cầm đi cung phụng đi, cũng thua thiệt xem qua ngọc Phật. Diệp Huyền nhìn một chút những vật khác, chất hồn ngang, linh ngọc không ít, nhưng cũng không như trong tưởng tượng nhiều, có chừng 5-6 ngàn mai chất chồng lên nhau. Về phần linh ngọc gia đồ vật, tất cả đều là tuyết vực sản xuất thứ tốt. Liền lấy băng phách mà nói, vật này phổ thông dựa theo mai để tính, nơi này đám băng nổi phách được theo cân coi là ít nhất 100 cân. Còn lại tất cả đều là tuyết vực đặc sản quý trọng linh tài, mở ra đến, từng cái lời nói, giá trị cũng không có vô cùng do người, nhưng nếu như là một đồng lớn, vậy thì vô cùng do người. Diệp Huyền đi dạo một vòng, không phát hiện cái gì khá vô cùng đồ vật, chủ yếu là số lượng nhiều quản ăn no, đã vô cùng do người. Diệp Huyền mỗi một dạng cũng chưa chút, linh ngọc cũng lưu lại để phòng bất cứ tình huống nào. Chính mình ngọc bài trong không gian linh ngọc cũng là càng dùng càng ít, về phần những vật khác tự nhiên đem ra cung phụ. Hệ thống lão đại. Diệp Huyền vui hắc hắc nhìn trước mắt màn sáng đạo, lần này cũng đừng ăn quá no. Lần này thu hoạch sát thực do người, để cho Diệp Huyền tưởng lên hư không thành một lần kia. Nếu như đổi thành linh ngọc, nói ít cũng phải dùng 100 ngàn tới tính toán, thu hoạch này không chút nào kém cỏi hơn hư không thành một lần kia. Như vậy, dĩ nhiên muốn thoải mái khều một cái rồi. Diệp Huyền Mỹ tư tư suy nghĩ. Vật này liền đều không cách nào trực tiếp ném vào thanh đồng đại đỉnh, làm Diệp Huyền lựa chọn cung phụ sau. Kia thanh đồng bên trong chiếc đỉnh lớn liền toát ra một mảnh thanh sắc quang mang, hóa thành hơi khói hướng phía trước rũ động, nhanh chóng cần phải cung phụng đồ vật cho cô lấy. Tiếp theo một cái chớp mắt, những thứ kia cung phẩm dần dần hóa tan, từ từ hóa thành thanh yên, bị hấp thu được thanh đồng đại đỉnh bên trong. Bởi vì đều là một ít tuyết vực thường gặp đồ vật, chưa từng xuất hiện đặc thù cung phẩm cái gì, nhưng là linh khí nổ không riêng gì phổ thông linh khí nổ, thủy thuộc tính linh khí cũng nổ tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng, linh khí ít 18000000000. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng, linh khí ít 55000000. Chương 456, 15 trọng thiên. Diệp Huyền trong đầu vang lên thanh âm, thật là hủ chết người. Xuất thập bát trăm triệu phổ thông linh khí, đã đầy đủ kinh khủng, nhưng mấu chốt ở chỗ những thứ đó đều là sản xuất với tuyết vực, cũng liền đại biểu có đại lượng thuần thủy thuộc tính vật phẩm, thì như vậy được đám băng nổi phách cho nên, kinh khủng hơn hẳn là kia vượt qua 500 triệu thủy thuộc tính linh khí. Diệp Huyền rất tự giác, bay thẳng đến trên đất một chuyến, đem mình biến thành một chữ to hình. Vượt qua 2 tỷ linh khí vào cơ thể, kẻ ngu đều biết sẽ là dạng gì kết quả, huống chi, Diệp Huyền lúc trước cũng đã thể nghiệm qua tương tự cảm giác. Nếu vô lực phản kháng, vậy thì biết điều hưởng thụ đi. Quả nhiên, kinh khủng kia linh khí đánh tới, Diệp Huyền cảm giác mình giống như là trong biển rộng lay động thuyền nhỏ. Nếu như không phải là những thứ kia linh khí đến từ cung phụng hệ thống, nếu như những thứ kia linh khí là ác ý, nếu như là linh khí trùng kích thủ đoạn, Diệp Huyền tin tưởng liền trong chốc nhóm này, chính mình đại khái đã tan xương nát thịt, liền mảnh xương vụn cũng không để lại, thậm chí, dù là đổi thành nguyên vương cảnh tu sĩ, sợ rằng kết quả cũng không hề có sự khác biệt. Kia đột nhiên xuất hiện linh khí thực sự quá kinh khủng, thế gian này tuyệt đối không thể nào tồn tại cái gì một nơi có kinh khủng như vậy linh khí. Linh khí quán thể suốt kéo dài đại khái nửa giờ, bất quá, để cho Diệp Huyền cảm giác kinh ngạc là, lúc trước mỗi lần xuất hiện loại này đại lượng linh khí quán thể thời điểm, đều có loại thân thể muốn bể mất cảm giác. Nhưng là, lần này lại không có, bởi vì, đầy sao sáng chói làm đại lượng linh khí dưới vào Diệp Huyền trong cơ thể trong nháy mắt, Diệp Huyền trong cơ thể đầy sao đồ trong nháy mắt liền sáng lên vô số ngôi sao bao phủ, ngay tại Diệp Huyền trong cơ thể. Diệp Huyền nhắm mắt lại, cảm thụ trong cơ thể hết thảy. Có một loại vô cùng huyền diệu cảm giác, thiên vực phương thức tu luyện với đạo nguyên thế giới cũng không giống nhau, nhưng mà cũng sử dụng linh khí mà thôi. Vào giờ phút này, kia linh khí hóa thành thật ra thì cũng không phải là tinh thần, mà là không trung, thậm chí còn vũ trụ vạn vật ở chỗ này quy về hư vô, trong hỗn độn bắt đầu diễn rối hết thảy, đầy sao xuất hiện ở kia một mảnh đen nhánh trên thế giới, hết thảy phá diệt bên trong, xuất hiện tân sinh, trong hỗn độn xuất hiện ánh sáng, liền không còn là hư vô một mảnh. Vì vậy, một cái tinh hà xuất hiện. Diệp Huyền vô cùng kinh ngạc, giờ phút này hắn lại phát hiện, ngày đó mưu tính bên trong, lại mơ hồ có thế giới pháp tắc tồn tại, hơn nữa, vẫn là vô cùng lợi hại thế giới pháp tắc, lại là vạn vật cùng thế giới khởi nguyên pháp tắc. Tần Vũ Ý đơn giản với Diệp Huyền giảng thuật hôm khác vực tu luyện đặc điểm. Thiên vực bên kia không có thế giới pháp tắc cách nói, mà là xưng là thiên độ pháp tắc, mà cái gọi là thiên độ pháp tắc, mỗi người rất bất đồng, bởi vì mỗi người thiên độ cũng bất đồng. Dùng Tần Vũ Ý để cách nói, cảnh giới này chính là làm rõ ràng bản thân thiên độ, tượng trưng là ý nghĩa gì, minh bạch thiên độ ẩn hàm ý nghĩa sau, là có thể đột phá. Thậm chí, thiên độ tới chỉ ở trong người, là một mảnh hư vô đồ vật, chỉ muốn lĩnh ngộ trong đó ý nghĩa, thiên độ là có thể hóa hình ra hiện tại. Diệp Huyền có một ít hưng phấn, nếu như mình cảm giác không nói bậy, ngày này vượt phương pháp tu luyện so với đạo nguyên thế giới lợi hại hơn, cái gọi là thiên độ thân liền kèm theo thế giới pháp tắc. Hơn nữa, thật có thể hóa hình lời nói, chính mình đầy sao đổ, chẳng lẽ có thể hóa hình thành một khoảng trời. Cùng lúc đó, Diệp Huyền trong cơ thể đầy sao trong bản vẽ, kèm theo đại lượng linh khí quán đầu, tinh thần cũng bắt đầu lóe lên đệ thập nhị viên lúc sáng lúc tối tinh thần trong nháy mắt sáng lên, tản ra chói mắt ánh sáng màu bạc. Ngay sau đó, thứ 13 viên, thứ 14 viên, thứ 15 viên Diệp Huyền đầy sao đổ, một ngôi sao chính là nhất trọng thiên, thứ 15 ngôi sao sáng lên, cũng liền ý nghĩa, dựa theo thiên vực phương pháp tu luyện mà nói, Diệp Huyền đã đạt tới 15 trọng thiên thủy chuẩn. 15 trọng thiên chính là nguyên linh cảnh cựu giai đỉnh phong, lần này cung phẩm quả thực quá nhiều, để cho Diệp Huyền liên tục vượt tứ trọng thiên, ngang hàng từ nguyên linh cảnh 2-3 giai tu vi, trong nháy mắt thẳng tới cựu giai đỉnh phong. Đây chính là suốt 2 tỷ mấy linh khí a, Diệp Huyền trên đất lại nằm một hồi, cho đến linh khí toàn bộ vào cơ thể, đầy sao đồ hoàn toàn không phản ứng mới đứng dậy. Trung quanh đồ vật, mỗi một chủng, Diệp Huyền cũng lưu đại khái 1/20. Thật ra thì, cầm đi bán ra lời nói, không nói giá trị, thật ra thì có thể đổi được tốt hơn cung phẩm, tỉ như long thuộc tính vật phẩm, với thuần ngũ hành vật phẩm. Nhưng là, đo quá lớn. Nếu như nhưng mà giữa các tu sĩ lấy vật đổi vật, Diệp Huyền cảm giác mình được đổi nghề làm thương nhân, thời gian 10 năm mới có thể đem đồ vật toàn bộ đổi đi, mà đại lượng giao dịch, nhiều đồ như vậy, chỉ có thể xây dựng ở tông môn giữa giao dịch, Diệp Huyền nào có cửa này đạo, có môn đạo cũng không dám, tiền tài động lòng người a, có thể sẽ giao dịch xảy ra chuyện, cứ như vậy cũng phụng, tiết kiệm thì giờ bất lo, lưu lại phần nhỏ là được rồi. Hơn nữa, Diệp Huyền đầu thanh âm, cũng không ánh mắt chỉ có 2 cái mà thôi. Bởi vì ngươi thành kính cung phụng đạt tới nhất định chỉ số, mở ra thứ 8 cầu nguyện mục tiêu, dung hợp. Bởi vì ngươi mở ra thứ 8 cầu nguyện mục tiêu, khen thưởng, cầu nguyện quán. Thứ 8 cái cầu nguyện mục tiêu mở ra, bất quá, dung hợp là cái gì đồ chơi? Diệp Huyền nhất mặt ngộp ép, nguyên Diệp Huyền cho là thứ 8 cái cầu nguyện mục tiêu hẳn là lần trước chính mình hiếu kỳ thần đả, kết quả nửa đường giết ra cá tính trình yêu tinh, làm sao lại thành dung hợp đây? Bất quá, lần này Diệp Huyền không cần tự mình tìm đòi, thứ 8 cái cầu nguyện mục tiêu, cung phụng hệ thống hiếm thấy thân thiết có một hành tiểu tử tiến hành giới thiệu. Dung hợp, vạn vật đều có thể dung hợp, đi bán rượu, lưu chủng hoa, vô thượng kỳ đạo. Hơn nữa, xuất hiện cũng không đơn thuần nhưng mà dung hợp mà thôi. Màn sáng bên trong, ở đó thanh đồng đại đỉnh bên cạnh, xuất hiện một cái liên thể tiểu phương đỉnh, bên trái xanh bên phải lam, trung gian bị chắn. Cái này ngược lại dễ lý giải, Diệp Huyền suy nghĩ, đại khái là phải đem dung hợp đồ vật đặt ở hai bên, sau đó đưa lên cung phẩm liền có thể tiến hành dung hợp. Hơn nữa, dung hợp cái này cầu nguyện mục tiêu, vẫn là có thể thăng cấp trước có thể dung hợp vật phẩm liền 2 loại, thăng cấp sau thì trở thành 3 loại, cứ thế mà suy ra. Diệp Huyền từng nghĩ, cũng không biết dung hợp cái gì tốt, hoặc có lẽ là, Diệp Huyền tưởng muốn trước xem một chút hiệu quả lại nói. Diệp Huyền tùy tiện tìm Mai Băng Phách, sau đó ném khối linh ngọc đi vào, sau đó lấy ra 10 khối linh ngọc tiến hành cung phụng. Nhưng là, người dâng lên cung phẩm chưa đủ, không cách nào cầu nguyện cái gì đồ chơi. Diệp Huyền trong đầu vang lên thanh âm, để cho Diệp Huyền quả thực sửng sốt một chút. Diệp Huyền thật đúng là lần đầu tiên đụng phải tình huống như vậy. Giống như là không thể coi như cung phẩm, mà đưa đến cầu nguyện thất bại tình huống, Diệp Huyền đạo là đụng phải qua. Tỷ như, coi như với tu luyện không liên quan đồ vật, trái cây bánh ngọt, gà vịt thịt cá cũng có thể cung phụng, đổi lấy cực ít đo linh khí. Nhưng ngươi muốn cung phụng hung thú thi thể thì không được, chỉ có thể đào hung thú nội đan, đem nội đan coi như cung phẩm. Nhưng loại này cung phẩm chưa đủ tình huống, Diệp Huyền thật đúng là lần đầu tiên đụng phải tới. Chương 457, dung hợp ở Diệp Huyền trong mắt, cung phụng hệ thống hoàn toàn là an bất hệ, hoàn toàn không chọn. Cơ hồ đại đa số cái gì cũng có thể đem ra làm cung phẩm, hơn nữa, cung phẩm số lượng nhiều quả cũng không thành vấn đề. Ngược lại cung phẩm nhiều, cầu nguyện thời điểm, chỗ tốt là hơn, cung phẩm ít, cầu nguyện thời điểm, chỗ tốt thì ít. Rất quả thực sự tình, mà dưới mắt, dung hợp cầu nguyện mục tiêu lại có thấp nhất cung phẩm hạn chế, nếu không làm sao sẽ xuất hiện cung phẩm chưa đủ tình huống. Diệp Huyền ngược lại kiếm một món tiền lớn, không có vấn đề lại thêm 10 khối linh ngọc. Nhưng là, người dâng lên cung phẩm chưa đủ, không cách nào cầu nguyện người dâng lên cung phẩm chưa đủ, không cách nào cầu nguyện người dâng lên cung phẩm chưa đủ, không cách nào cầu nguyện Diệp Huyền không ngừng gia tăng linh ngọc, cho đến 100 mai linh ngọc nhất cung phẩm thời điểm, rốt cuộc thành. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành cung, bắt đầu tiến hành dung hợp thành công suất 50. Ta cái đi Diệp Huyền lăng lăng đạo, còn mang thất bại. Diệp Huyền vận khí hiển nhiên cũng không tệ lắm. Dung hợp thành công, dung hợp vật phẩm là băng linh ngọc tiểu phương trong đỉnh băng phách với linh ngọc hợp 2 thành 1, sau đó biến thành một khối lượn lờ xương hoa linh ngọc. Băng linh ngọc, nội tàng thủy thuộc tính linh khí linh ngọc. Diệp Huyền đỉnh trương dấu hỏi mặt, hoàn. Cái này thì hoàn. Diệp Huyền nhìn một chút băng linh ngọc, băng phách với linh ngọc dung hợp sau, thì trở thành thủy thuộc tính linh ngọc. Vật này hẳn rất hiếm, thậm chí vô cùng hiếm có, bởi vì Diệp Huyền hoàn toàn chưa nghe nói qua, rất có thể là cung phụng hệ thống sản xuất phần độc nhất. Nhưng là, Diệp Huyền chính mình suy nghĩ một chút, hoàn toàn sẽ không dùng áp vật này trở thành tiền dùng đi, cũng không biết thế nào định giá, so với phổ thông linh ngọc chân quý, nhưng thế nào đổi đây? Phần độc nhất, trời mới biết. Chính mình dùng đi, Diệp Huyền cảm thụ xuống linh khí ẩn chứa đo còn không thấp, đại khái tương đương với 30 khối linh ngọc tả hữu lượng linh khí, hơn nữa còn là thủy thuộc tính. Nhưng là, Diệp Huyền đập 100 mai linh ngọc, còn có một khối băng phách, nghĩ tới nghĩ lui, vật này thật giống như chỉ có ngũ hành độc thủy chi người dùng tu luyện. Đương nhiên, vật này Diệp Huyền cũng có thể tu luyện, nhưng mình có bệnh à, tu luyện thường ngày hấp thu trong thiên địa phổ thông linh khí liền có thể, muốn thủy thuộc tính linh khí liền cung phụng, cố ý làm vật này ra làm gì? Còn lãng phí một khối băng phách, coi băng phách là thành cung phẩm không tốt sao? Diệp Huyền sầu mi khổ kiểm, không cảm thấy cung phụng hệ thống sẽ chỉnh ra như vậy không ý nghĩa đồ vật, nhưng ít ra nhìn bề ngoài, xác thực rất không có ý nghĩa. Không đúng nha. Diệp Huyền bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, dù gì nói, không phải là chỉ có thể dung hợp vật phẩm, a các, ta biết vật này dùng tới làm gì. Diệp Huyền ánh mắt quét qua màn sáng, nhìn thấy nhân vật của mình trong tin tức một thứ gì đó, lập tức công khai, dung hợp làm như thế nào dùng. Cũng không phải là tất cả mọi thứ dung hợp, sinh ra đồ vật chính là được, tỉ như băng linh ngọc. Diệp Huyền là bồi đại, chính mình hấp thu thua thiệt linh khí, cầu nguyện lấy được đồ vật lại không thể làm cung phẩm, chỉ có thể đi tu sĩ giao dịch tập thị, nhìn một chút có hay không kẻ ngu si nguyện ý ra giá cao mua đi, dù sao vẫn là thật mới mẽ, là chưa thấy qua đồ vật. Nhưng có vài thứ là có thể dung hợp. Tỉ như, đan dược bất đồng dược liệu đan dược dung hợp, sau đó tăng phúc tăng lên phẩm chất, đan dược này có thể thoang cái chỉ đáng giá tiền, phải biết không có cùng dược liệu đang ăn dược, với nhiều loại dược liệu đang ăn dược, giá trị cũng không phải là một cộng một đơn giản như vậy, mà là giá trị gấp bội, hay lại là lật gấp mấy lần. Lại tỉ như, vũ khí dung hợp một ít có thể tu luyện tăng lên vũ khí dĩ nhiên không có dung hợp cần phải, nhưng là, không cách nào tăng lên đây. Tỉ như bóng với hình, sinh tử phán. Đây đều là rất mạnh vũ khí, nhưng không có cái gọi là tiềm lực có thể nói, bởi vì, không cách nào tăng lên. Giống như chân long lực, chỉ cần hấp thu long khí, là có thể tăng lên phẩm chất, hơn nữa còn xuất hiện đồng bộ chiêu thức, cường hóa uy lực vân vân. Một môn thương pháp tăng lên rất khó khăn, chủ yếu ở chỗ cảnh giới võ đạo, sau đó tăng lên phẩm chất, giải tỏa súng mới chiêu. Sau đó, như bóng với hình với sơn nhạc tam kiếm quyết, cường thuộc về mạnh, nhưng cứ như vậy chuyện, dùng cả đời cũng là như vậy, sau đó làm Diệp Huyền có càng vũ kỹ cường đại lúc, cũng chỉ có thể bị loại bỏ xuống, bởi vì càng ngày càng không có chỗ hữu dụng. Nhưng là, có thể dung hợp đem hai môn vũ kỹ dung hợp, sinh ra vũ kỹ mới, là có thể tăng lên những thứ vô dụng này vũ kỹ, thậm chí, phẩm chất cũng có thể vì vậy mà tăng lên. Đương nhiên, cũng có hãm hại địa phương. Đang suy nghĩ thời điểm, Diệp Huyền thuận tay lại dung hợp hai lần băng phách với linh thạch, giống nhau như lúc đồ vật, đầu nhập giống nhau như lúc 100 mai linh ngọc coi như cung phẩm, kết quả một lần dung hợp thất bại, linh ngọc với băng phách toàn bộ mù. Một lần khác chính là xuất hiện một quả gọi là xương lạnh linh khí kết tinh đồ vật. Xương lạnh linh khí kết tinh, hao tài, hoàng giai trung phẩm ném sau, xương lạnh linh khí kết tinh phá toái, một nửa kính một năm thức trong phạm vi hết thể mục tiêu tạo thành hàn khí công kích. Diệp Huyền thuận tay liền ném ra ngoài, uy lực còn không bằng chính mình trực tiếp dùng thủy thuộc tính linh khí tiến hành linh khí trùng kích đâu rồi, uy lực không sai biệt lắm. Nhưng thủy thuộc tính linh khí phạm vi bao trùm đại đâu chỉ mười mấy lần, cho nên hai cái bẫy tra địa phương, một là 50 xác suất, nhưng Diệp Huyền cảm thấy xác suất có thể tăng lên, không nổi liền chính mình đánh thêm điểm cung phẩm chứ sao. Thứ yếu là dung hợp đi ra đồ vật lại là không cố định, xương lạnh linh khí kết tinh hiển nhiên còn không bằng băng linh ngọc đâu rồi, hoàn toàn chính là rất dưới, kết quả tiêu hao là như thế. Giản nói khái chi, dung hợp có thể để cho một ít bị loại bỏ, hoặc là tương đối rác dưới đồ chơi một bước thăng thiên, cũng có thể móc sạch Diệp Huyền túi tiền. Cho nên khắc liền đúng Âu Hoàng tụ trưởng chỉ một đường, tốt đẹp tương lai vào ngày mai. Diệp Huyền ngược lại cũng quả quyết, suy nghĩ minh bạch sau, lập tức quyết định thử một lần, dù sao thực hành ra hiểu biết chính xác. Hệ thống lao đại Diệp Huyền đạo, cầu nguyện thân pháp loại vũ khí. Ngược lại có còn lại, Diệp Huyền đem kia một nhóm một đống đồ vật lại hủy đi ra 1/5, tất cả đều ném vào thanh đồng bên trong chiếc đỉnh lớn. Thanh đồng đại đỉnh rất nhanh long lánh ánh sáng, đem những thứ đó hút vào trong đó. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng, long hành bài giáp. Một môn địa giai thượng phẩm thân pháp vũ khí, nhưng không phải là Diệp Huyền thích loại hình, có thể đem linh khí tăng lên tốc độ di động, đồng thời, sau đang di động đồng thời vẫn có thể tiến hành công kích. Diệp Huyền chiến đấu thủ đoạn đều dùng không tới, thân pháp vũ khí liền cẩn thận luyện thân pháp, luyện quặp lông công kích. Cũng may, Diệp Huyền cũng không phải hướng về phía thân pháp vũ khí đi, mà là dùng để dung hợp, trừ phi xuất hiện thân pháp vũ khí vô cùng bản lề miền khẩu vị, nếu không đều là vật thí nghiệm mà thôi. Hệ thống lao đại, tiếp tục cung phụ. Diệp Huyền đạo, lần này cầu nguyện dung hợp mục tiêu là như bóng với hình với long hành bài giáp. Diệp Huyền nhắc tới song sau, đã bắt đến bó lớn linh ngọc, hướng tiểu phương trong đỉnh không ngừng ném vào. Chương 458, đạp phá hư không. Diệp Huyền cái trán có chút đổ mồ hôi lạnh. Bởi vì người dâng lên cung phẩm chưa đủ, không cách nào cầu nguyện người dâng lên cung phẩm chưa đủ, không cách nào cầu nguyện người dâng lên cung phẩm chưa đủ, không cách nào cầu nguyện. Diệp Huyền đã hướng tiểu phương trong đỉnh ném 1000 linh ngọc, kết quả hay lại là cung phẩm chưa đủ, kèm theo muốn dung hợp vật phẩm phẩm chất tăng đột lên, dung hợp cần cung phẩm cũng tăng đột lên. Diệp Huyền nhất cắn răng, cảm giác ánh mắt ném linh ngọc là không thành, trước giết Lâm Nhạc Thành với Trì Tiếu Dung trước, Diệp Huyền còn giết vài tên tu sĩ, cầm mấy cái tùy thân túi vải, dưới mắt tất cả đều ném vào. Thậm chí, trong đó còn có một khối thải kim linh ngọc. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành cung, bắt đầu tiến hành dung hợp. Dung hợp thành công suất 73. Rốt cuộc, những thứ kia túi vải toàn bộ ném sau khi đi vào, Diệp Huyền trong đầu rốt cuộc nghe được thanh âm, nhưng là 73 xác suất thật ra thì cũng không thấp, vượt qua 2/3 xác suất là có thể thành công, nhưng vận khí loại vật này đi, xui xẻo thời điểm, uống nước lạnh cũng có thể nhét cái răng. Diệp Huyền quyết tâm, cũng ném nhiều đồ như vậy, vạn nhất thất bại trong gang tấc, chính mình không bằng cầm khối đậu hũ đập chết chính mình, trực tiếp lại ném vào 1000 linh ngọc. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành cung, bắt đầu tiến hành dung hợp thành công suất 78. Trong đầu xuất hiện lần nữa thanh âm, 73 xác suất biến thành 78, nhưng Diệp Huyền cảm giác sọ đầu đau, 1000 linh ngọc mới phòng 5 xác suất. Đại ca, bắt chẹt cũng không mang ác như vậy. Diệp Huyền lại lần nữa ném vào 2000 linh ngọc, đẩy nữa 10 xác suất đi lên, để cho dung hợp xác suất đạt tới 88. Đây là một cái xem mặt thế giới, nếu như ngươi không muốn xem mặt, vậy cũng chỉ có thể vào chỗ chết khác, khắc kim khiến cho ngươi cường đại, khắc kim khiến cho ngươi điên cuồng, khắc kim khiến cho ngươi long ngạo thiên. Bất quá, khắc đến 88 sau, ngươi không cách nào tiếp tục đầu nhập cung phẩm. Diệp Huyền trong đầu xuất hiện thanh âm, lại không thể tiếp tục cung phụng, nói cách khác xác suất cũng có hạn mức tối đa, không phải là 100, Diệp Huyền suy đoán đại khái là 90 là hơn giới hạn, dù sao 88 loại này không phải là số chẳng là lạ. Chỉ kém 12 xác suất, vừa thượng đống linh ngọc dùng hết một nửa, lại đập xuống, Diệp Huyền thì phải từ ngọc bài trong không gian móc sở linh ngọc đi ra mới được, dĩ nhiên, chủ yếu là cung phụng hệ thống cũng không để cho đập. Diệp Huyền chỉ có thể dừng tay, kia hai cũng không lấy ra, 88 đòi một điểm tốt lắm, nếu quả thật đụng vào kia 12 xác suất, Diệp Huyền quyết định nhận tài, không phải là tù mệnh, tội gì giả bộ mặt bật đây. Cũng may, cung phụng hệ thống coi như cho mặt mũi. Dung hợp thành công, dung hợp vật phẩm là đạp phá hư không, đạp phá hư không, vũ khí, thiên giai thượng phẩm, đang đường nhập thất người mang long lẫn nhau lực, nhấc tay vụ một cái phá hư không, có thể phá toái ra một đạo hư không kẽ hở, phạm vi lớn nhất là một trong nơi, thông qua long khí, long hồn cùng hư không vật có thể tăng lên phẩm chất cùng cảnh giới. Diệp Huyền nhìn đạp phá hư không miêu tả, rất nhớ cao ca một khúc, chúng ta láo bách tính, bây giờ nhi thật cao hứng. Vật này như a thuần khiết hư không di động phương pháp, hoàn toàn chính là thuấn gian di động, hơn nữa, một giảm đất, thật là khủng khiếp, sau này ai có thể tránh được chính mình đuổi giết. Về phần mình bị đuổi giết. Hoa ha ha, mẫu thân lại cũng không cần lo lắng cho ta đi ra khỏi nhà bị đuổi giết. Hơn nữa, không biết có phải hay không là dung hợp duyên cớ, hay lại là cung phẩm cấp đủ duyên cớ, đạp phá hư không cảnh giới lại không phải là sơ quy môn kính, mà lúc đang đường nhập thất, trực tiếp xẹt qua sơ quy môn kính với có chút tiểu thành hai cái cảnh giới. Trọng yếu nhất là còn có thể tăng lên, thật ra thì còn có thể tăng lên cũng không trọng yếu là thiên giai thượng phẩm, vẫn có thể tăng lên. Đây là vô song vũ khí a hơn nữa, bảo đảm không thấp hơn chính là vô song hạ phẩm, vạn nhất vô song hạ phẩm sau còn có thể tăng lên đây. Ba chữ, tha tha đập nhiều hơn nữa linh ngọc, Diệp Huyền cũng cam tâm tình nguyện. Diệp Huyền coi như là hài lòng, bất quá, Diệp Huyền phát hiện cung phụng hệ thống xấu rất, đây không phải là khích lệ chính mình liền cung phụng sao, dù sao, coi như chỉ định mục tiêu, cũng chỉ là một phân loại, đến cùng ra thứ gì cũng có nói. Bây giờ được, coi như không hài lòng cũng có thể dung hợp, sau đó liên quan, sau khi làm xong khác. Đây không phải là đem mình cho chỉnh thành thận hư không thể sao bất quá, hay lại là mỹ tư tư thật là thơm. Diệp Huyền đứng dậy, sau đó hướng hai tầng đi tới, lầu các này là có hai tầng. Bất quá, rất đáng tiếc, hai tầng thứ gì cũng không có, trống rỗng một mảnh, nhưng có một trận pháp nhỏ, treo trên vách tường một bức họa, trong bức họa hết thảy với mảnh này không gian nhỏ hết thảy hoàn toàn giống in. Xem ra cái này không gian kỳ bảo tương đối mắc tiền, hẳn là treo cái gì vẽ, là có thể đem vẽ bên trong hết thảy tạo thành không gian bộ dáng. Loại này kỳ bảo rất hiếm thấy, cũng là cái cao đương hóa, nhưng không có gì giá trị thực tế. Không gian kỳ bảo vật này chủ yếu là nhìn không gian lớn nhỏ, Diệp Huyền cũng không tin chính mình treo biên độ vạn lý sơn hà đồ, mảnh không gian này còn có thể biến thành vạn lý sơn hà. Vậy thì không phải là không gian kỳ bảo, mà là một thế giới nhỏ. Nếu không đồ vật, Diệp Huyền cũng sẽ không chờ lâu đến, trực tiếp tâm niệm vừa động, rời đi mảnh không gian này. Ra không gian, Diệp Huyền đem kia đôi bông thai ném vào ngọc bài bên trong, sau đó có lòng thử một lần đạp phá hư không môn vũ khí này, trực tiếp đưa tay trộn một cái, trước chân không gian lại thật xé ra một cái khe, Diệp Huyền trực tiếp liền chui vào, sau đó, Diệp Huyền mò xuống trên nót mồ hôi lạnh. Lạc đường mặc dù nói là một giảm đường, nhưng Vương Hướng vẫn có nói, Diệp Huyền lần đầu tiên dùng, không quen, trực tiếp không biết đem mình ném ở nơi nào. Bất quá, một giảm đất mà thôi, phương hướng nào đều là Lôi Châu thành phụ cận, Diệp Huyền ném ra Thanh Minh Bảo Liên, dự định phi đột nhập không nhìn một chút, rất nhanh thì có thể chắc chắn chỗ ở mình. Nhưng vào lúc này, giết A mau đuổi theo, đừng để cho kia yêu nữ chạy. Mau nhìn, nơi này có vết máu. Phu cận là một mảnh sơn lâm, Diệp Huyền chính muốn rời khỏi, lại chợt nghe lâm trùng truyền tới tiếng la giết. Diệp Huyền nhất mặt buồn bực, yêu nữ? Lấy ở đâu yêu nữ? Nhưng nghĩ lại cũng có nói, gần đây quả thực không yên ổn, thái cổ chiến trường điên cuồng xuất hiện, Diệp Huyền từ Bột Hải đến Tiên Môn Tông thời điểm hỏi thăm một chút, 2 tháng, xuất hiện thái cổ chiến trường đã vượt qua 100, đây là đã phát hiện thái cổ chiến trường mà thôi. Chỉ không cho phép có cái gì ra hỏa từ quá bên trong chiến trường cổ chạy ra ngoài đây. Diệp Huyền vừa nghĩ tới, một bên thu Thanh Minh Bảo Liên, chuẩn bị tiếp cận tham gia náo nhiệt. Vào trong rừng, Diệp Huyền tìm theo tiếng đi. Đột nhiên, đen nhánh kia dưới bóng đêm, một đạo kim mang bất thình lình xuất hiện, trực tiếp cướp phá nước sơn đêm hướng Diệp Huyền phương hướng đâm không nên đâu. Ta liền tham gia náo nhiệt, liền trực tiếp chạy ta tới. Ta cái gì cũng không làm. A Diệp Huyền lầm bầm một câu, sau đó nhìn kim quang kia buồn bực nói, làm sao nhìn khá quen. Diệp Huyền vừa nghĩ tới, vừa rút ra thương kỳ liền hướng phía trước cắn quét. Chương 459, người quen len ken. Diệp Huyền tướng kỳ sĩ cuốn một cái, thương kỳ tiến vào thương hình thái. Phá Quân Long đảm hướng phía trước càn quét đi ra ngoài, với hào quang màu vàng nóng kia đụng một cái, liền phát ra một tiếng thanh thúy giao minh tiếng, đem đạo kim quang kia cho quét bể. Nhưng là ngay vào lúc này, bóng người màu vàng nóng bất thình lình xuất hiện, trực tiếp nhảy lên một cái, hướng Diệp Huyền mà kim sắc thương mang xuất hiện, giống như đạo kim sắc quang ảnh, lúc sáng lúc tối, đâm thẳng Diệp Huyền mặt. Theo ta nghịch súng. Diệp Huyền toét miệng cười một tiếng nói, ngươi có được hay không a? Diệp Huyền cười lạnh một tiếng, lần nữa đem phá quân long đạm đưa ngang một cái, tiếp đối phương một thương. Lần này, Diệp Huyền rốt cuộc thấy rõ ràng người, sau đó không khỏi cả kinh. Lâm Lang công chúa, kia giơ súng tập kích người một nhà, lại là Lâm Lang công chúa. Chỉ bất quá, nữ nhân này giờ phút này nhưng là không có làm ban đầu phong thái, dưới mắt vô cùng chật vật, một thân kim giáp sát thực không là phàm phẩm, nhìn ra Lâm Lang công chúa khẳng định đi qua một phen đắc chiến, nhưng kim giáp lại không có hư hại, nhưng mà khắp nơi đều là dơ bẩn, kim quang cũng ảm đạm. Lâm Lang công chúa trên mặt cũng là không có chút huyết sắc nào, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Trên thực tế, Diệp Huyền đã thấy có máu tươi từ Lâm Lang công chúa kim giáp bên trong nhỏ xuống. Diệp Huyền đạo, ngươi tại sao ở chỗ này? Những người đó kêu yêu nữ là ngươi. Lâm Lang công chúa nhìn Diệp Huyền nhấp mắt, đang muốn mở miệng nói chuyện, lại huyết khí công tâm, cái miệng phun ra một ngụm tiên huyết. Lúc này, tiếng la giết tiếng gần, trong rừng cây xuất hiện không ít bóng người. Diệp Huyền trực tiếp nắm ngọc bài đạo, nhanh, đi vào tránh một chút. Diệp Huyền cũng không để ý Lâm Lang công chúa có nguyện ý hay không, trực tiếp nắm Lâm Lang công chúa liền đem người ném vào ngọc bài không gian. Liền Lâm Lang công chúa dưới mắt đức hạnh, Diệp Huyền phải làm gì, nàng cũng không có lực phản kháng. Diệp Huyền bên này mới vừa đem Lâm Lang công chúa ném vào ngọc bài không gian, trong rừng cây liền nhảy ra vài tên tu sĩ. Một người tu sĩ nhìn trái phải một chút, ngay sau đó chỉ Diệp Huyền đạo, này, nhìn thấy một cái bị thương nữ nhân không có. Diệp Huyền buông tay đạo, không nhìn thấy. Làm sao có thể không nhìn thấy, ta coi đến cô gái kia chạy qua bên này. Tên tu sĩ kia mặt đầy tàn bạo, chỉ Diệp Huyền đạo, ta cho ngươi biết, nữ nhân kia là thái cổ chiến trường chạy đến, là những thế giới khác người, ngươi dám bao che nàng, ngươi sẽ chết cố định. Diệp Huyền đạo, ta cũng nói cho ngươi biết, ta không thích có người chỉ vào người của ta nói chuyện, ngươi nếu là không còn đem chảo tử rời đi, ngươi sẽ chết cố định. Cửu Hắc, tiểu tử còn rất phách lối. Người kia đem ngón tay trực tiếp dán vào Diệp Huyền trên mặt đạo, ta thế nào cái chết. Người kia vẫn chưa nói hết, Diệp Huyền trực tiếp đưa tay, rắc rắc một tiếng, tên tu sĩ kia liền cơ hội phản ứng cũng không có, ngón tay liền bị trực tiếp bài đoạn. A tiếng kêu thảm thiết vang lên, tên tu sĩ kia nắm ngón tay không ngừng lui về phía sau, quỷ giống sói tru. Diệp Huyền đạo, ta nhưng là nhắc nhở qua ngươi, lặp lại lần nữa, ta không thấy cái gì nữ nhân, mau cút. Những tu sĩ khác nhất thời giận dữ nói, tiểu tử, ngươi tìm chết. Diệp Huyền tạo đối phương liếc mắt, tu vi ngược lại còn có thể. Tổng cộng 6 người, lại có 2 cái nguyên cực cảnh, một là nguyên cực cảnh ngũ giai, một cái nguyên cực cảnh lục giai, còn lại là đều là nguyên linh cảnh cửu giai đỉnh phong. Diệp Huyền toét miệng cười một tiếng, thật tò mò đối phương tại sao dám uy hiếp chính mình, nhà, đúng chính mình cung phụng thời điểm hoán đổi thành tiểu ngọc nhân trạng thái, ngày hôm trước đồ đối ứng tu vi là nguyên linh cảnh cửu giai đỉnh phong. Diệp Huyền lười nói nhảm, trực tiếp quát tay nói, ta nói, mau cút. Lúc này, một người tu sĩ đạo, mau nhìn trên người hắn có vết máu hay lại là mới mẻ. Diệp Huyền nhất nhìn, thật là có, đại khái là mới vừa rồi với Lâm Lang công chúa lúc giao thủ sau khi dính vào. Hảo tiểu tử, nguyên lai là ngươi đem người cho giấu. Một tên tu sĩ khác nạt nhỏ, mau đưa người giao ra. Diệp Huyền đạo, ta không giao, các ngươi có thể bắt ta tính sao? Tên tu sĩ kia hừ lạnh nói, ta xem ngươi một hồi còn có nói hay không ra lời này, chờ ta đánh tàn phế ngươi, nhìn ngươi có nói hay không lưỡng danh nguyên cực cảnh tu sĩ không động, tự cao tự đại, nguyên linh cảnh cửu giai đỉnh phong mà thôi, bốn đánh một còn có thể không đánh lại. Sau đó Diệp Huyền nhìn bốn người hướng chính mình nào tới, đều lười được nhìn đối phương lấy cái gì công kích, trực tiếp nhấc chân hướng xuống đất giẫm một cái. Ầm một cước rơi xuống đất, Diệp Huyền dưới chân địa mặt liền nứt ra mạng lớn mạng nhện vết nứt, đồng thời Diệp Huyền trên người, một mảnh linh khí trùng kích hướng bốn phía đẩy ra. Phanh, 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 bốn gã tu sĩ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, té rất ở phía xa. Lưỡng danh nguyên cực cảnh tu sĩ kinh hãi, nhìn nhau một cái, đồng thời hướng Diệp Huyền xuất thủ. Diệp Huyền dương mắt quét qua, cảm thụ một chút đối phương linh khí, nhất thời lộ ra vẻ kinh miệt. Một là nguyên cực cảnh ngũ giai, một cái nguyên cực cảnh lục giai. Hai người linh kinh đều đang chỉ có 4 cái, dựa theo cái này tốc độ tu luyện, hai người nguyên cực cảnh cũng liền đến cùng. Cùng lúc đó, hai người đều dùng quyền cước, đi tới Diệp Huyền bên cạnh, liền hợp lực mà đánh. Hai người liền tự thân tu vi một đòn uy lực cũng không phát huy ra được, linh kinh với tu vi không xứng đôi, bất quá, lại dùng là hợp kích chi thuật, hai người tổng cộng, một kích này uy lực, ngược lại vì vậy tăng vọt đến nguyên cực cảnh thất giai một đòn uy lực. Nhưng hợp kích tải cao ra tu vi cấp 1 uy lực công kích. Diệp Huyền căn nhìn cũng không nhìn, liền chân long lực công pháp đều lười phải vận chuyển, trực tiếp linh khí nghiền ép, giơ tay lên liền hai tay ra quyền, đánh về phía trước. Phanh, phanh, Diệp Huyền quả đấm rơi vào đối phương trong lòng bàn tay, kia lượng danh tu sĩ liền bị đánh bay ra ngoài, miệng phun tiên huyết, đảo rơi trên mặt đất. Diệp Huyền đạo, bây giờ có thể cút ngay. Tên kia nguyên cực cảnh lục giai tu sĩ cắn răng nói, ngươi biết chúng ta là người nào không? Chúng ta nhưng là Thiên Hương lâu người, ngươi biết đắc tội chúng ta kết quả sao? Diệp Huyền tới cũng định đi, cũng không giết người ý tứ, dù sao là đuổi giết dị tộc tới thông qua thái cổ chiến trường từ những thế giới khác xuất hiện sinh linh, cũng sẽ bị bài xích, dĩ nhiên, cũng có một chút rất là hữu hảo sinh linh, thông qua trao đổi có thể giải quyết vấn đề. Nhưng hải tộc sao, bột hải bên kia chết nhiều người như vậy, hải tộc khẳng định chưa tính là hữu hảo sinh linh, đặc biệt là hải tộc hoàn toàn đem nhân loại trở thành nô bộc với thức ăn để đối đãi, bị đuổi giết là bình thường, đám tu sĩ này cũng không làm sai cái gì, nhưng là, Thiên Hương lâu tên tu sĩ kia cười lạnh nói, thế nào, biết sợ. Phanh, Diệp Huyền đống nhiên nhấc chân hung hăng giẫm ở tên tu sĩ kia trên mặt, tên tu sĩ kia liền hừ hừ cơ hội cũng không có, cả khuôn mặt trực tiếp liền lõm xuống, lại bị Diệp Huyền cho một chân đạp chết. tới đã bỏ qua cho bọn ngươi. Diệp Huyền đạo, nhưng nếu là các ngươi đám này ra dưới, vậy hay là giết sạch. Thiên Hương lâu có thể không là hàng tốt gì, đám người kia làm là gạt bán mua bán, đem thiên phú tốt hài đồng cho trùng ra, sau đó bán đi. Hơn nữa, phổ thông tiếp lấy rất ít là danh môn chính phái kia thiếu đệ tử, liền người là người muốn lệ vào môn hạ, thậm chí đám người kia còn đối với một ít gái đẹp tu sĩ hạ thủ, làm đi làm cái gì, tự nhiên không cần nói cũng biết. Diệp Huyền thậm chí hoài nghi, đám người kia truy kích Lâm Lang công chúa, chỉ không cho phép với Lâm Lang công chúa là hải tộc nửa xu quan hệ cũng không có, rất có thể là xem người đẹp đẽ, trên người còn một nhóm bà bối. Năm xưa bắt phương chiến lực liền diệt qua Thiên Hương lâu, đáng tiếc những người này tránh đi Nam Cương, chỗ đó sơn cùng thủy tận không dễ truy kích, Thiên Hương lâu lại chia thành tốt nhỏ, mấy năm nay thế lực ngược lại càng ngày càng lớn, lúc trước đa số đều là gạt bán, hiện tại cũng đổi cướp trắng trợn. Chương 460, lưu lạc bên ngoài Lâm Lang công chúa u tỉnh lại, nhìn Mộc Trế, mơ hồ một hồi sau, ngồi dậy, đưa tay sờ thương, phát hiện mình chạm kim đầu hổ thương liền ở một bên, nhất thời thở phào. Diệp Huyền âm thanh âm vang lên đạo, tỉnh. Lâm Lang công chúa nhìn về phía Diệp Huyền đạo, đây là nơi nào? Diệp Huyền đạo, nhìn ngươi chỉ cái gì, là cái thế giới này, hay lại là chỗ này, nếu như là người sau, vậy nơi này là Lôi Châu thành khách điểm. Lâm Lang công chúa đạo, ngươi cứu ta. Coi là vậy đi, thế nào cũng coi là quen biết đã lâu. Diệp Huyền đạo, thật không nghĩ tới ngươi lại chán nản liền mấy cái giáp dưới cũng không đánh lại. Lâm Lang công chúa muốn không bị thương, liền Thiên Hương lâu những người đó, hoàn toàn không đáng chú ý. Lâm Lang công chúa do dự một chút đạo, cảm ơn. Không cần khách khí. Diệp Huyền đạo, biết rõ mình tình cảnh sao? Lâm Lang công chúa gật đầu một cái. Lâm Lang công chúa là thế nào đến, Diệp Huyền không cần đoán đều biết, Bột Hải bên kia thái cổ chiến trường sụp đổ, Lâm Lang công chúa muốn sống mệnh cũng chỉ có thể mạnh mẽ xông tới hư không kẽ hở, nhưng nàng vận khí hiển nhiên không hề tốt đẹp gì, không có đến chính mình thế giới, mà là tới bên này. Liên hải tộc ở thái cổ chiến trường biểu hiện ra kia đức hạnh, hải tộc chắc là phải bị bên này tu sĩ đuổi giết, Diệp Huyền đoán chừng Lâm Lang công chúa đại khái là một đường chiến một đường trốn, không biết rõ làm sao chạy đến Lôi Châu bên này. Thiên Hương lâu thế nào để mắt tới Lâm Lang công chúa, Diệp Huyền không biết, ngược lại bất kể là vừa ý Lâm Lang công chúa bà bối, xinh đẹp, hay là thật bởi vì nàng là dị tộc, cũng không trọng yếu, đó chính là bầy rắc dưới, dùng người người phải trừ diệt để hình dung cũng không quá đáng, kia 6 người đã biến thành 6 cái thi thể. Diệp Huyền tưởng giết bọn hắn dễ như trở bàn tay, cũng không sợ Thiên Hương lâu trả thù. Diệp Huyền xuất ra một nhóm linh ngọc để lên bàn đạo, đây là linh ngọc, tác dụng với các ngươi hải tộc hải san thạch không sai biệt lắm, dùng tu luyện dùng, bên trong ẩn chứa linh khí, cũng có thể trở thành tu sĩ gian giao dịch tiền, các ngươi cựu xà hải ma tộc dáng dấp cùng nhân loại rất giống, chỉ cần ngươi không tới nơi la hét mình là hải tộc, giả dạng làm tu sĩ bình thường, ở thế giới này cũng có thể sống rất tốt. Lâm Lang công chúa ngắt lời nói, ta muốn đi. Diệp Huyền đạo, ngươi trừ biết nơi này không phải là ngươi thế giới, còn biết thái cổ chiến trường là chuyện gì sao? Lâm Lang công chúa gật đầu nói, biết một chút, đại khái chính là một mảnh liên kết hai cái thế giới hư không. Diệp Huyền buông tay đạo, vậy ngươi liền phải biết không đi. Lâm Lang công chúa cố chấp đạo, nếu có thể qua đến, liền nhất định có thể đi. Tộc nhân ta còn đang chờ đối đại với ta, bọn họ cần ta, cựu xà hải ma tộc đang ở suy yếu, thân ở cảnh liền không được. Nếu như ta lại mất tích, tất nhiên sẽ lâm vào hỗn loạn, cuối cùng bị còn lại hải ma tộc tóm đâu. Diệp Huyền đạo, có thể nói cái gì cũng vô dụng thôi. Thái cổ chiến trường không phải là ngươi muốn bắt đầu liền có thể mở ra. Được rồi, nếu như là đế cấp cao thủ, xác thực có năng lực chém rách hư không, vận khí tốt lời nói, chém rách hư không liên kết thượng những thế giới khác, xác thực có thể mở ra cửa ra vào, tạo thành một mảnh thái cổ chiến trường. Lâm Lang công chúa ánh mắt sáng lên nói, nơi nào tìm đế cấp cao thủ? Các ngươi bên này đế cấp cao thủ, đại khái là như thế nào thực lực? Diệp Huyền đạo, ta nói chỉ là một loại cực kỳ nhỏ khả năng, đế cấp cao thủ không giết ngươi cũng không tệ, còn giúp ngươi. Hơn nữa, đế cấp cao thủ hai cái tay là có thể đếm xong, ngươi nghĩ tìm là có thể tìm. Mấu chốt nhất là coi như chém ra hư không kẽ hở, lại vận khí rất tốt với những thế giới khác liên kết, ngươi có thể chắc chắn đối diện thế giới nhất định là chính ngươi thế giới sao? Diệp Huyền vừa nói, vừa đem linh ngọc đặt tới Lâm Lang công chúa bên người. Diệp Huyền đạo, cho nên, nhưng mà trên lý thuyết, ngươi có thể đủ đến chính mình thế giới đi, nhưng kỳ thật ngươi không đi, ta cảm thấy được tiếp nhận thực tế cũng rất tốt, lấy ngươi tuổi tác, bày ra tu vi, còn có thiên phú, ở chỗ này cũng có thể sống rất tốt. Lâm Lang công chúa sắc mặt giữ tợn nói, ta không cần sống rất tốt, ta cần nếu để cho chính mình tộc dân có thể sống rất tốt. Diệp Huyền lần nữa buông tay đạo, ta đây thương mà không giúp được gì. Lâm Lang công chúa cắn chặt môi đạo, ngươi mới vừa nói, chỉ cần đế cấp cao thủ là có thể chém ra hư không, nếu như ta có như vậy tu vi, có phải hay không? Dừng lại. Diệp Huyền bất đắc dĩ nói, ta chỉ là một đại tông sư, khác láo hỏi ta đế cấp, được rồi, trên lý thuyết xác thực có khả năng đi, nhưng ngươi biết có bao nhiêu thế giới sao? Ngươi cho rằng là chém rách hư không đơn giản như vậy, một giây là có thể chém một lần. Chuyện này, thật ra thì không coi vào đâu bí mật. Thỉnh thoảng có những thế giới khác sinh linh đi tới nơi này một bên, kết quả bởi vì một ít nguyên nhân, thái cổ chiến trường sụp đổ, thì trở thành Lâm Lang công chúa như thế cục diện, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể ở bên này quãng đời cuối cùng. Giống vậy, đạo nguyên thế giới cũng có như vậy sự tình phát sinh qua, ngay tại Tư Đồ gia. Đại khái 400-500 năm trước, Tư Đồ gia đã từng xuất hiện hai vị kiếm thần, như vậy, người đó mới thật sự là kiếm thần. Rõ ràng là tự gia nhân, nhưng bởi vì đối với kiếm đạo theo đuổi với si mê, hai vị kiếm thần như cũ quyết định đánh một trận, kết quả cuối cùng là thua tên kia kiếm thần tự chém hư không, rời đi đạo nguyên thế giới, lại cũng không có tới qua. Lâm Lang công chúa đạo, tóm lại còn có hy vọng. Người cao hứng liền có thể. Diệp Huyền đạo, tiếp theo ngươi có tính toán gì? vì trở thành liền đế vị mà tu luyện sao? Lâm Lang công chúa trong mắt hiện ra mấy phần mê võng, mặc dù nàng có như vậy quyết tâm, nhưng đi tới một cái thế giới xa lạ, càng nhiều chỉ có mờ mịt, đặc biệt là hải tộc thế giới vẫn đủ kỳ quái. Rất nhiều thế giới đều có thái cổ chiến trường, nhưng hải tộc thế giới lại là lần đầu tiên xuất hiện, bột hải kia mảnh nhỏ thái cổ chiến trường lại là bọn họ thế giới lần đầu xuất hiện thái cổ chiến trường. Diệp Huyền đạo, có muốn hay không đi tà tông môn? Có lẽ ngươi có thể trở thành môn hạ đệ tử, ừ, có lẽ không thể, ta cũng không biết trưởng lão hội sẽ không nhận là ngươi, ta phải hỏi một chút mới biết. Lâm Lang công chúa nhìn Diệp Huyền nhất mắt đạo, tại sao giúp ta? Các ngươi thế giới người cũng muốn giết ta, trước truy sát ta những người đó, thậm chí. Lâm Lang công chúa mặt hiện lên ra một ít đỏ ửng, dĩ nhiên, càng nhiều là cảm giác nhục nhã thấy, còn có vô biên tức giận. Diệp Huyền thầm nghĩ trong lòng một tiếng quả nhiên, Thiên Hương lâu đám khốn kiếp kia, khả năng còn thật không biết Lâm Lang công chúa là dị tộc, chỉ sợ sẽ là thấy nàng đẹp đẽ, trên người bảo bối nhiều, liền lên ý đồ xấu. Diệp Huyền cảm thấy chuyện này giống như tông môn bẩm báo một tiếng, gần đây mới thái cổ chiến trường thường xuyên xuất hiện, Thiên Hương lâu đám khốn kiếp kia rất có thể mượn lý do này, nói là đuổi giết còn lại thái cổ chiến trường chạy đến dị tộc, sau đó trong tối làm mưa làm gió, được cảnh giác xuống. Diệp Huyền đạo, nếu như là còn lại hải tộc, ta hơn phân nửa là sẽ không quản, khó mà nói thuận tay liền trực tiếp diệt, bởi vì các ngươi hải tộc đối với nhân loại mà nói là một loại nguy hiểm, các ngươi xem thường nhân loại, hơn nữa hơn phân nửa sẽ không đổi, vô cân nhắc trong năm tháng, các ngươi cũng đem nhân loại trở thành thức ăn với nô bộc, đặc biệt là thức ăn một điểm này, ở các ngươi thế giới, điều này cũng có thể rất bình thường, nhưng ở chúng ta thế giới không được, không có loại. Ngươi sẽ tiếp nhận một đám ăn người ta hỏa, nhưng ngươi lời nói, ta cảm thấy được ngươi nên coi là hải tộc bên trong dị loại, ngươi cùng các hải tộc như thế cao ngạo, nhưng đối với nhân loại cũng không hung tàn. Chương 461, thành hôn Lâm Lang công chúa do dự một hồi, sau đó nói, ngươi đi đi. Diệp Huyền lăng lăng đạo, ngươi quyết định. Không theo ta Thiên Môn Tông. Lâm Lang công chúa mắt nhìn Diệp Huyền, lại nhìn một chút những linh ngọc đó đạo, ta không muốn cho ngươi thêm phiền toái, ta bản thân một người là được rồi. Diệp Huyền chợt nói, ngươi hiểu lầm, ta cũng không phải là lời khách sáo, dĩ nhiên, ta cũng không phủ nhận, ngươi theo ta Thiên Môn Tông, ta có thể sẽ có chút phiền phức, ta tông môn cũng có thể sẽ có chút phiền phức, hết thảy đều phải nhìn trưởng lão làm quyết định. Lâm Lang công chúa đạo, ngươi rất thẳng thắn. Diệp Huyền đạo, ta lại bất đầu ngươi cái gì, tự nhiên rất thẳng thắn. Chuyện này đi, Diệp Huyền cũng không biết nói thế nào. Diệp Huyền đối với Lâm Lang công chúa ấn tượng không xấu, chính mình với Hùng Sơ Mặc còn lợi dụng người ta, Cửu Xà Hải Ma tộc chí bảo còn tại chính mình trong túi, dĩ nhiên, còn là không có khả năng còn, đời này cũng không thể còn, ăn đến trong miệng đồ vật làm sao có thể phun ra. Mặc dù Diệp Huyền cũng không biết kia thứ đồ hư đối với chính mình mà nói có cái gì dùng. Cho nên, những phương diện khác, Diệp Huyền cảm thấy có thể giúp đỡ, đặc biệt là Diệp Huyền chính mình kia trêu chọc ép sư phụ, nhắc tới cũng coi như dị tộc người, chính mình còn tu luyện tiên vực tiên đồ, Diệp Huyền đối với cái gọi là dị tộc người cũng không ghét, chỉ cần Lâm Lang công chúa không đem mình làm thức ăn, hiến thân cũng không phải là không thể cân nhắc. Ừ, quả nhiên, nữ người rất xinh đẹp vẫn có ưu thế. Hơn nữa, liên bởi vì chính mình sư phụ quan hệ, Diệp Huyền cảm thấy Thiên Môn Tông thu nhận Lâm Lang công chúa vẫn có khả năng, ngược lại có một thiên vực người, cũng không kém một cái hải tộc người. Nhưng gần đây thế cục không được, mới thái cổ chiến trường khắp nơi mở ra, đánh náo nhiệt, xác thực có rất nhiều những thế giới khác người chạy tới, trong đó thật có rất là ôn hòa, còn với bát phương chiến lực thương lượng đồng thời khống chế thái cổ chiến trường. Nhưng cũng có chút hung tàn ra hỏa, đưa đến vô số tử thương. Lúc này thu nhận một tên hải tộc, đối với Thiên Môn Tông mà nói, nhất định sẽ quên người miệng lưỡi, cho nên Diệp Huyền cũng không biết đem Lâm Lang công chúa mang đi, tông chủ với trưởng lao thái độ là như thế nào. Còn chưa dùng. Lâm Lang công chúa đạo, ta không thích ăn nhờ ở đậu, hơn nữa, ta phát hiện các ngươi thế giới người, cực ít có người có thể ở trên biển ngang dọc, cho dù có một ít hải ngoại tu sĩ, cũng đều chỉ có thể ở gần biển, ta sẽ đi đại hải sâu bên trong tìm một nơi tiềm tu, sẽ không có nguy hiểm gì. Diệp Huyền gật đầu một cái, xuất ra mười mấy chai đan dược đạo, đây là thuốc trị thương, đây là bổ sung linh khí. Diệp Huyền từng nghĩ, dứt khoát trước mắt hiện ra màn sáng, trực tiếp cường hóa ra mấy viên địa giai đan dược cũng đưa cho Lâm Lang công chúa. Các ngươi hải tộc nếu cũng dùng linh khí tu luyện, vậy những thứ này liền cũng có thể dùng tới. Diệp Huyền xuất ra Hải Minh Loa đạo, ta không ở trên biển trà trộn, cái này cũng không dùng được, ngươi cũng cầm đi đi. Diệp Huyền cũng không bắt buộc giữ lại, Lâm Lang công chúa thật quyết định với chính mình Thiên Môn Tông, Diệp Huyền cũng sẽ mang nàng đi, nhưng người ta nghĩ ra hải, Diệp Huyền cũng không cự tuyệt, chính mình còn bất chuyện như đây. Diệp Huyền thả đồ xuống, ngay sau đó chuẩn bị đứng dậy rời đi đạo, phải đi trên biển, nhớ đi về phía nam vừa đi. Lâm Lang công chúa nhìn Diệp Huyền ly khai, đột nhiên nói, ta thiếu ngươi một lần, sau này ta sẽ trả. Không cần. Diệp Huyền cười một cái đạo, ngươi trước nghĩ biện pháp sống tiếp đi. Sinh và tử, mãi mãi cũng là trọng yếu nhất. Diệp Huyền đẩy cửa đi ra ngoài, sau đó rời đi, phản chính tự mình có thể làm cũng làm, Lâm Lang công chúa có thể không có thể sống được, vậy thì nhìn chính nàng. Rời đi khách điếm, Diệp Huyền liền ném ra Thanh Minh Bảo Liên, bay thẳng trốn vào không, rời đi Lôi Châu thành. Lâm Lang công chúa chuyện này, Diệp Huyền chỉ coi thành tiểu nhạc đệm, nhìn thấy liền thuận tay giúp một chút, ngược lại cũng không phải liền chuyện lớn, không thấy không thấy còn nói cái giám nha, chính mình nào biết Lâm Lang công chúa tới đạo nguyên thế giới. Rời đi Lôi Châu thành, Diệp Huyền liền chạy thẳng tới Viêm Ngục thật sự. Suy nghĩ một chút khắp nơi đều là hỏa thuộc tính bảo bối, Diệp Huyền liền bắt đầu mỹ tư tư. Kim, âm, thủy ba loại linh khí đã hoàn toàn ra hồn, nếu như mình ở Viêm Ngục có thể lấy được bảo bối gì, có thể mang hỏa thuộc tính linh khí cũng lớn mạnh, đó chính là tứ hành linh khí, khoảng cách thất hành chi thể cũng trong tầm tay. Nhưng là, đi tới Viêm Ngục thật sự cửa vào, còn Vũ trưởng lão lại không coi ở đây, mà là đổi thành một tên Thiên Môn Tông đời trước bí viện đệ tử trấn thủ. có chút kỳ quái, Viêm Ngục thật sự vị trí địa lý quá trọng yếu, xảy ra chuyện gì, Lôi Châu Thành coi như xong đời, còn Vũ trưởng lão làm sao biết tùy ý rời đi? Bởi vì tông môn có chuyện quan trọng kêu gọi. Tên địa thượng nhất đại đệ tử họ Hạ, gọi là Hạ Cường, hướng về phía Diệp Huyền cười nói, ngươi cũng giống vậy, còn Vũ trưởng lão lưu thoại, để cho ngươi qua đây sau, lập tức tông môn đi, vào Viêm Ngục thật sự sự tình sau này lại nói, đầu còn có cơ hội. Hạ Cương vừa nói, còn một bên ném cho Diệp Huyền nhất tấm lệnh bài, là tông môn đệ tử lệnh triệu tập, Diệp Huyền kiểm tra một chút, là hàng thật tới. Mộng đẹp phá toái, làm không cháy thuộc tính linh khí, Diệp Huyền tốt yêu thương, tông môn kêu gọi nhất định là phải đi, vạn nhất có đại sự tình gì đây. Diệp Huyền chắp tay nói, kia Hạ sư minh, ta trước hết đi, nơi này liền khổ cực ngươi. Hạ Cương cười nói, lên đường xuôi gió. Lôi Châu Thiên Môn Tông không có bao nhiêu chặng đường, hơn nữa, Thanh Minh Bảo Liên sắc thực tốc độ phi khoái, 2-3 canh giờ, Diệp Huyền liền thấy bí viện đỉnh núi. Nhưng mới vừa từ Thanh Minh Bảo Liên thượng nhảy xuống, hai chân mới rơi xuống đất, xa xa liền chuyển tới long, long tiếng. Diệp Huyền còn chưa hiểu, không trung tiểu ra hiện tại một cái bàn tay to lớn, hướng Diệp Huyền nắp hạ xuống. Diệp Huyền nhất mặt một ép, ở tự mình tông môn bị tập kích, Thiên Môn Tông bị công phá. Yêu Thọ Lặc vội vàng thu dọn đồ đạc chạy trốn. Không thể chối, có cái gì dạng sư phụ, sẽ có cái đó dạng học trò. Bất quá, Diệp Huyền nhất bên suy nghĩ lung tung, một bên trực tiếp tháo xuống vĩnh trấn tuyết vực, liền một kiếm hướng không trung chém ra đi. Một thanh to lớn hư hình đại kiếm xuất hiện, lên như diều gặp gió, với không trung kim sắc cự tay đụng vào nhau. Một tiếng ầm vang, kiếm trưởng đụng nhau, thiên địa chấn động. Diệp Huyền trên bầu trời truyền tới Vũ Vân trưởng lão thanh âm nói, bây giờ cánh cứng rắn, theo ta cũng dám động thủ. À, Diệp Huyền căng động, lại là Vũ Vân trưởng lão xuất thủ công kích chính mình. Diệp Huyền còn chưa hiểu, sơ đạo giang đông nhiên bay ra vô số xích sắt, hướng Diệp Huyền bên này bay tới, Kim Nguyên Bảo vượt qua đám người ra, dẫn người đem Diệp Huyền cho bó lên xích sắt kia, hiển nhiên không phải bình thường đồ vật. Diệp Huyền lập tức cảm giác trong cơ thể mình linh khí bị phong ấn một nửa, lại là kỳ bảo hàng linh khóa. Diệp Huyền vẻ mặt đưa đám nói, Vũ Vân trưởng lão, đây là làm gì ạ? Không làm gì. Vũ Vân trưởng lão đạo, chuyện tốt. Diệp Huyền nhìn một chút bị trói thành bánh trưng như thế chính mình đạo, đây là chuyện tốt. Vũ Vân trưởng lão đạo, dĩ nhiên là chuyện tốt. Ba ngày sau, ngươi với Đại Thành Tông Lâm Yêu Yêu thành hôn. Diệp Huyền lần nữa mặt đầy mộng ép đạo, cái gì? Chương 462, ngọn nguồn Vũ Vân trưởng lão đạo, ngươi nghe không hiểu. Diệp Huyền đạo, nghe là nghe hiểu, nhưng dựa vào cái gì hả? Bách thú thái cổ chiến trường sự tình không phải là ta xong rồi, ta không vô lễ người ta. Vũ Vân trưởng lão đạo, ta biết, đã trả rõ. Diệp Huyền nhất mặt buồn bực nói, vậy tại sao phải ta theo cô gái kia thành hôn? Vũ Vân trưởng lão dựng râu trợn mắt nói, người ta là tông chủ con gái, tài mạo câu dai, tu vi cũng không yếu, ủy khuất ngươi hay sao? Diệp Huyền đạo, sư phụ ta còn tài mạo câu dai, tu vi phong đế lâu rồi, ngươi để cho tông chủ đem nàng cưới à? Hồ đồ. Vũ Vân trưởng lão đạo, ngược lại chuyện này cứ như vậy cố định. Diệp Huyền hét lên, ta là Thiên Môn Tông chạy qua huyết, là Thiên Môn Tông rơi vãi qua lệ, ngươi không thể đối với ta như vậy. Vũ Vân trưởng lão vung tay lên nói, cho ta đem hắn xin đi xuống, quan trong phòng, ba ngày sau lại thả ra Diệp Huyền còn phải mở miệng. Trần Kinh Thiên vội vàng đem Diệp Huyền miệng cho bưng bít, với Kim Nguyên Bảo một tả một hữu đem Diệp Huyền xâm đến, hướng phòng trúc phương hướng đi tới. Vũ Vân trưởng lão đạo, những người khác tán. Vào nhà, Diệp Huyền dây rủa nghẹn ngào hai tiếng, chờ Trần Kinh Thiên với Kim Nguyên Bảo buông tay ra, không ngừng bận rộn đạo, đây là mù làm đồ chơi gì? Kim Nguyên Bảo đạo, không mù làm, ngươi là thật thành hôn. Diệp Huyền vội la lên, ngươi trêu chọc ta chơi đùa đây, ta liền lão bà của mình cũng chưa từng thấy đây, cái này thì thành hôn. Bách thú thái cổ chiến trường bên kia đến cùng chuyện gì? Trần Kinh Thiên đạo, cha rõ, không phải là ngươi liên quan, Bạch Liệt bắt cái vô diện nhân, sau đó chuyện này có chút phức tạp, dính dấp hơi lớn. Diệp Huyền đạo, có ý gì? Kim Nguyên Bảo đạo, những vô diện đó sinh linh đến từ cổ vực thái cổ chiến trường, là mới mở ra thái cổ chiến trường một trong, ngươi biết cổ vực thái cổ chiến trường xuất hiện vị trí là nơi nào sao? Diệp Huyền đạo, nơi nào? Kim Nguyên Bảo đạo, Giang Hoài. Diệp Huyền trợn mắt nói, Nam Phương Thiên Các. Kim Nguyên Bảo đạo, đúng, chuyện này khả năng với Nam Phương Thiên Các có chút quan hệ, nhưng thế nào thẩm vấn vô diện nhân, chúng ta cũng không rõ lắm, đều là trưởng lão tự mình hỏi tới. Trần Kinh Thiên đạo, hơn nữa, ngươi vận khí tốt, Vũ Vân trưởng lão phái người đi dưới núi đi thăm viếng, ngươi lúc rời đi sau khi, vừa vặn có một tòa thôn thôn dân nhìn thấy, chứng minh ngươi thuần khiết, bách thú thái cổ chiến trường sự tình khẳng định không phải là ngươi liên quan. Diệp Huyền đạo, vậy tại sao còn để cho ta với Lâm Yêu Yêu thành hôn? Kim Nguyên Bảo đạo, danh tiếng à, mặc dù chứng minh không phải là ngươi liên quan, nhưng danh tiếng còn chưa êm hay, đặc biệt là liên quan tới Lâm Yêu Yêu nói bóng nói gió cũng bắt đầu nhiều, sau đó Đại Thành Tông bên kia thảo luận một chút, lao công vô lễ lao bà không coi là vô lễ, đúng không? Diệp Huyền cả giận nói không phải là ta xong rồi, ta ngay cả người ta giải dạng gì cũng không biết. Kim Nguyên Bảo kiên nhẫn giải thích, Diệp Huyền, ngươi phải hiểu, chuyện này truyền ra đến, coi như Thiên Môn Tông với Đại Thành Tông đồng thời cải chính tin đồn, nhưng bên ngoài thế nào truyền, ai biết được? Ngươi là không có vấn đề, người ta một cô gái mỗi nhà cũng là đáng thương. Diệp Huyền cả giận, đáng thương cái giám à, lại không thật bị thế nào, ta nghe nói cái yếm đều không bị kéo xuống đến, không nổi bị nhìn cái bà bay, nhìn hai cái cánh tay. Kim Nguyên Bảo đạo, có thể lời đồn đãi nói thế nào, ai biết được? Ngược lại Thiên Môn Tông với Đại Thành Tông đã cải chính tin đồn, nhưng vẫn có từ lâu điểm nổn ngang lời đồn đãi. Hướng Tiểu Thuyết, ngươi với Lâm Yêu Yêu thành hôn, có thể để cho những lời nói bóng gió này nhỏ một chút. Trần Kinh Thiên bổ sung nói, Hướng Đại nói, chuyện này nhưng thật ra là Đại Thành Tông bên kia nói ra, tông chủ với trưởng lão sau khi suy nghĩ một chút cũng đáp ứng, đây chính là Đại Thành Tông, bát phương chiến lược bên dưới chính cân nhắc đại tông môn, vào chắc trước 10, truyền thừa ngàn năm, các ngươi thành hôn đối với hai nhà tông môn cũng mới có lợi. Diệp Huyền thích một tiếng nói, không phải là thông gia sao, ta còn tưởng rằng liền những gia tộc kia mới làm trò này. Kim Nguyên bảo đạo, ngươi muốn hiểu như vậy cũng được, lại nói ngươi thua thiệt sao? Người ta lại không thật bị thế nào, hay lại là Lôi Châu người đẹp nhất. Ta mơ mộng là nắm sắc nhất kiếm, cầm nhanh nhất thương, uống rượu mạnh nhất, yêu đẹp nhất nữ nhân. Diệp Huyền đạo, Lôi Châu người đẹp nhất không đủ à, nếu không các ngươi giúp ta với Vũ Vân trưởng lao thương lượng một chút, đợi nhân ra khi nào thành tiên hạ đệ nhất mỹ nữ thời điểm, ta mới lấy nàng. Trần Kinh Thiên liếc một cái đạo, ngươi nghĩ còn rất mỹ, ngươi biết tiên hạ mỹ nữ là ai chăng? Diệp Huyền đạo, ai vậy? Trần Kinh Thiên đạo, Dạ Hầu. Diệp Huyền thiếu chút nữa không có bị nén chết, cười khăn nói, bà lao kia môn còn thiên hạ đệ nhất mỹ nữ. Trần Kinh Thiên đạo, ngược lại Dạ Hầu lúc còn trẻ, thật có đầu này hàm. Kim Nguyên bảo đạo, được, tóm lại ngươi cũng nhìn thấy, Vũ Vân trưởng lão ngay tại bí viện trông coi, ngươi vừa xuất hiện trước hết đem ngươi bắt lại, không phải là sợ tiểu tử ngươi làm bậy đuổi đi ba sao? Ngươi cũng đừng bùng vây dây chết. Trần Kinh Thiên gật gật đầu nói, ngược lại cứ như vậy đi, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ, chúng ta đi trước. Khắc ca, huynh đệ một trận, các ngươi không thể đối với ta như vậy. Diệp Huyền đảo trong mắt một vòng đạo, nếu không các ngươi đem hàng linh khóa cho ta biết cũng được. Ngươi còn muốn chạy? Trần Kinh Thiên mắt trợn trắng đạo, đánh chết chúng ta cũng sẽ không cho ngươi cởi ra hàng linh khóa, bởi vì chúng ta sợ bị Vũ Vân trưởng lão cho thật đánh chết. Trần Kinh Thiên sau khi nói xong, vọt thẳng đến Kim Nguyên Bảo đánh cái ánh mắt, hai người liền trực tiếp rời đi phòng trúc. Này, uy, các ngươi nghĩa khí a? Buông ta ra, có nghe hay không? Kiên quyết thủ hộ đồng trình, thà chết chứ không chịu khuất phục. Diệp Huyền rêu giao cái không xong, Kim Nguyên Bảo với Trần Kinh Thiên cũng không quan tâm, trực tiếp chạy. Vũ Vân trưởng lão hiển nhiên ra lệnh, Diệp Huyền tiểu lâu chúng quanh ngay cả một quỷ anh tử cũng không có, hiển nhiên là không cho phép có người đến gần. Diệp Huyền lay đến cửa sổ, tội nghiệp kêu rên nói, ta vô tự do, mất tự do, thương tâm đau lòng nước mắt lưu. Hào một hồi, Diệp Huyền phát hiện thật không có người phản ứng chính mình, chỉ có thể biết điều ý miệng, lặng lẽ đến cửa trước vừa đi đi, nhưng vừa định đẩy cửa, một mảnh linh khí liền đổ ập xuống đập tới, Diệp Huyền kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Người ông ngoại, có muốn hay không ác như vậy? Diệp Huyền mắng liệt một câu, Vũ Vân trưởng lão lao kia không thèm thùng, lại không chỉ dùng hàng linh khóa, vẫn còn ở phía ngoài phòng bảy trận pháp. Diệp Huyền cắn răng nghiến lợi, sau đó hướng bốn phía nhìn một chút, phá cửa tường đổ phá cửa sổ là khẳng định cũng được, không biết đào có thể hay không chạy ra ngoài, bất quá, coi như có thể đào. Diệp Huyền ở trong nhà trúc đi một vòng, có thể dùng để đào chỉ có một muỗng gỗ tử. Yêu thọ lạc Diệp Huyền nhất cái mông tọa hạ đạo, lần này thật hoàn cầu. Diệp Huyền rên rỉ thở dài, thế nào đống nhiên liền có lao bà đây? Đây là chuyện tốt sao? Diệp Huyền cũng không biết, hắn vẫn còn muốn tìm cung phụng hệ thống cầu nguyện cho mình một người vợ đâu rồi, nhưng thật có lao bà, còn mặt mũi cũng chưa từng thấy, luôn cảm thấy có điểm lạ. Cho đến trạng vạng tối thời điểm, tiếng gõ cửa đống nhiên vang lên. Sư Minh, ta tới đưa cơm cho ngươi. Phòng trúc cửa bị mở ra, một cô thiếu nữ bưng mâm tiến vào. Chương 463, sư muội cô gái kia nhìn lên. Ừ, không nhìn thấy gì, bởi vì ngu rốt lụa trắng che mặt, bất quá, vóc người ngược lại không tệ, như tuyết da thịt, tóc đen buộc lên, một thân đơn giản thanh ý điệp, nhưng là buộc vòng quanh dịu dàng đường cong. Diệp Huyền buồn bực nói, bí viện đệ tử. Chưa thấy qua. Thiếu nữ cười nói, Diệp sư Minh tự nhiên chưa thấy qua ta, gần đây thái cổ chiến trường thường xuyên mở ra, không đủ nhân viên, tông môn lại tiến hành một lần khảo hạch, ta mới vừa gia nhập bí viện. Có chuyện này sao? Diệp Huyền cũng không rõ lắm, trở thành bí viện đệ tử sau, hắn sẽ không thế nào đợi ở trong tông môn, vẫn luôn ở bên ngoài chạy khắp nơi. Bất quá, Thiên môn tông bí viện đều như vậy, phổ thông chỉ cần đến nguyên linh cảnh, cũng sẽ bị bên ngoài thả ra ngoài trải qua luyện, Thiên môn tông giáo nghĩa là giành thắng lợi, trưởng lão môn vẫn cho rằng thực lực không phải là tu luyện được, mà là đánh ra. Nhìn một chút Diệp Huyền đời trước bí viện đệ tử, Diệp Huyền chỉ thấy qua cấp vũ, còn liền một mặt mà thôi, tông môn không mấy ngày, cấp vũ liền lại rời đi, về phần còn lại, cũng đều không phải là ở bên trong tông môn thấy. Mà Diệp Huyền nhất đại, cũng dần dần đều phải bắt đầu khơi mào đại lương, bị từ từ phái ra đi, gần đây mới xuất hiện thái cổ chiến trường nhiều, càng là từng bước cũng không thấy bóng dáng, nhân thủ nếu không đủ, lần nữa mở ra bí viện khảo hạch cũng bình thường. Nếu là nội viện mới vừa gia nhập bí viện, Diệp Huyền không nhận biết rất bình thường, bí viện đệ tử ít, lẫn nhau ngẩng đầu không thấy cúi đầu cách nhìn, nội viện đệ tử là hơn, còn thỉnh thoảng từ ngoại viện bổ sung đi vào, Diệp Huyền kia nhận ra toàn bộ. Diệp Huyền ở trước bàn ngồi xuống, cất nhà đạo, sư muội, ngươi xem ta có lấy sau lưng hàng linh khóa, ăn cơm cũng không có phương tiện, ngươi giúp ta biết thôi. Thiếu nữ cười nói, Vũ Vân trưởng lão đặc biệt phân phó, tuyệt đối không thể biết, nếu không ngươi sẽ chạy. Diệp Huyền nghe răng trợn mắt, Vũ Vân trưởng lão thật đúng là biết chính mình, muốn biết hàng linh khóa, chính mình nhất định phải chạy a bất quá, nghĩ là nghĩ như vậy, Diệp Huyền miệng nói, không chạy, ta khẳng định không chạy, Lôi Châu người đẹp nhất ta, bao nhiêu người tình nhân trong động, ta tại sao phải chạy? Ngươi giúp ta cởi ra đi. Cô gái nói, sư huynh, ngươi liền đáng ghét như vậy cái đó Lâm yêu yêu sao? Chúng ta đều gặp, còn rất đẹp. Cái này không phải là tốt nhìn vấn đề a? Diệp Huyền gãi đầu một cái đạo, chủ nếu là không quen. Thiếu nữ nghi ngờ nói, không quen. Diệp Huyền đạo, đúng vậy, cũng chưa từng thấy mặt. Cô gái nói, cái này có gì? Rất nhiều nữ tử xuất giá trước cũng chưa từng thấy qua trợ phù, cha mẹ chi mệnh, môi giới nói như vậy. Diệp Huyền ngắt lời nói, ta không cha mẹ, ta là bị vứt bỏ ở Thiên môn tông dưới núi. Diệp Huyền tâm lý bổ câu, đời này đúng là không có. Cô gái nói, một ngày vi sư, cả đời vi phụ, sư phụ ngươi đáp ứng a? À. Diệp Huyền lăng lăng đạo, sư phụ ta đáp ứng. Cô gái nói, đúng vậy, tới không đáp ứng, Vũ Vân trưởng lão nói làm tiệc mừng có rất nhiều rượu, tông chủ còn phải xuất ra trần cất đến, nàng đáp ứng. Dựa vào Diệp Huyền mắng liệt đạo, cái này thật đúng là hôn sư phụ, nọ vậy đáng chết trêu chọc ép, hám hại học trò là một tay hảo thủ a. Thiếu nữ che miệng cười nói, hơn nữa, ta nghe nói Lâm tiểu thư đọc thuộc nữ giới, coi như không có từng thấy, khẳng định cũng sẽ tuân thủ nghiêm ngặt phụ đạo. Diệp Huyền đạo, không phải là như vậy chuyện, chính là không quen, không được tự nhiên. Thiếu nữ méo mó đầu, không quá rõ. Diệp Huyền buông tay, chuyện này không giải thích rõ ràng, xuyên biệt giả bi ai, tự do yêu bi ai. Diệp Huyền đạo, nói như thế, nam tử hán trên đời, thống khoái cả đời, nếu như ngày nào ta có thấy hợp mắt, ta sẽ liều lĩnh, nhưng một cái làm không che mặt nữ nhân, vô luận nàng đẹp mắt, khó coi, tính cách rất tốt, hoặc là không được, ta đều không cách nào thích, hoặc là ghét, bởi vì, thật không thuộc ta, vậy làm sao có thể thành hôn. Thiếu nữ gật gật đầu nói, sư minh nói có đạo lý. Diệp Huyền nhất đưa tay nói, có đạo lý giúp ta cởi ra. Thiếu nữ đưa tay, một đạo linh khí phất qua, bỏ ở Diệp Huyền trên người hàng linh khóa liền rơi xuống đất. Hàng linh khóa người nan giải, về phần những người khác, ngược lại thuận lợi rất. Diệp Huyền vô cùng ngạc nhiên đạo, ngươi chân giải. Thiếu nữ nghi ngờ nói, không phải là ngươi để cho ta biết sao? Ngươi bây giờ lại muốn kết hôn người ta? Trước ngươi nói những thứ kia cũng chỉ là thuận miệng nói một chút, cũng không phải á. Diệp Huyền gãi đầu một cái đạo, quả thực chạy không thoát lời nói, cũng không phải là không thể cười á. Dù sao giang hồ lời đồn đãi, người ta vẫn đủ đẹp đẽ, bất quá nếu có thể chạy, vậy ta còn chạy đi. Diệp Huyền vừa nói, một cái xoay mình, trực tiếp nhảy cửa sổ mà ra, sau đó hướng về phía cô gái kia đạo, cảm ơn a, ta thiếu ngươi một lần, sau này ai nếu dám khi dễ ngươi liền nói cho ta biết, ta giúp ngươi đánh hắn. Diệp Huyền ném ra thanh minh bảo liên, là quý giá của mình đồng trinh, chỉ có thể chạy trốn. Đạp lên thanh minh bảo liên, Diệp Huyền lập tức chạy ra, đại khái là cảm thấy có hàng linh hóa, lại bày trận pháp, Diệp Huyền 10 có 8 9 chạy không thoát, Vũ Vân trưởng lão lại không có phái người ở trúc lâu phụ cận nhìn chằm chằm, Diệp Huyền rất thuận lợi liền bay khỏi bí viện đỉnh núi. Nhưng bay, Diệp Huyền đột nhiên cảm giác có cái gì không đúng, gò má nhìn một cái, còn tưởng rằng hơn nửa đêm gặp quỷ chính mình bên cạnh lại đi theo cái bóng người, nhìn kỹ lại, nhưng là người thiếu nữ kia theo kịp. Diệp Huyền buồn bực nói, ngươi đi theo ta làm gì? Cô gái nói, ta phải đi theo ngươi đồng thời chạy à, nếu không Vũ Vân trưởng lão khẳng định bắt ta vấn trách, ta ngay tại bí viện không tiếp tục chờ được nữa, ngươi mang ta đi chung chạy, ngày nào ngươi bị bắt tới, ta liền nói là ngươi bắt giữ ta. Diệp Huyền dở khóc dở cười nói, ngươi nghĩ thật đúng là chủ đáo. Cô gái nói, ta nhưng là đang giúp ngươi, ngươi cũng không muốn bởi vì ta giúp ngươi, kết quả bị tông môn trách phạt chứ? Nếu như ngươi không đồng ý, ta cũng chỉ có thể la to đem người dẫn tới. Lời này tốt có đạo lý, chính mình lại không cách nào phản bác. Diệp Huyền đạo, được, đi theo liền theo đi, có thể chạy thoát là được. Thiếu nữ cười nói, xem ra ngươi là thật không muốn trở thành hôn. Tới sẽ không nghĩ. Diệp Huyền đạo, đúng, ngươi tên gì? Lâm Đào. Thiếu nữ mặt giãn ra cười nói, Đào Đào. Vừa nói chuyện, hai người đã rời đi bí viện đỉnh núi, chạy trốn. So với Diệp Huyền tưởng giống đơn giản, tới còn tưởng rằng Vũ Vân trưởng lão bày nặng nghề cửa khẩu đâu rồi, kết quả trực tiếp liền bay ra ngoài. Gần nửa canh giờ, liền rời đi Thiên Môn Tông Tông môn phạm vi. Diệp Huyền nhìn quần sơn có chút nghi ngờ, dễ dàng không thể tưởng tượng nổi, ngược lại làm cho Diệp Huyền cảm thấy không được tự nhiên. Nguyên lai đảo hôn đơn giản như vậy, với trong chuyện xưa không giống nhau. A Lâm đảo ở một bên đạo, sư minh, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Diệp Huyền đạo, ngươi nhìn thật hưng phấn. Lâm Đào đạo, đúng vậy, ta đều không một người đi ra ngoài sông sao qua. Ngươi bây giờ cũng không là một người, khác coi ta là ẩn hình tốt. Diệp Huyền tưởng thầm nói, không bằng đi thái cổ chiến trường vui vừa một chút. Ta nghĩ rằng đi viêm ngục thật sự. Chương 464, chú rể tân nương bỏ trốn. Vũ Vân trưởng lão ngồi ở chủ vị thượng, vừa thượng là Lâm Xuân Thu, hai người nhìn chăm chú lên mắt, đều từ đối phương mắt thân trong nhìn thấy lung túng. Vũ Vân trưởng lão thở dài nói, tìm đi, tối ngày hôm qua mới không thấy, dưới mắt chắc còn ở Lôi Châu địa giới, chạy không xa. Lâm Xuân Thu gật gật đầu nói, ta đã đưa tin đại thành tông. Vũ Vân trưởng lão với Lâm Xuân Thu lần nữa hai mắt nhìn nhau một cái, vẫn như cũng là xấu hổ vô cùng. Diệp Huyền kia thằng nhóc con sẽ chạy, Vũ Vân trưởng lão là đoán được, lúc trước liền giỏi một cái con nít ta, từ bị phế một lần, tuyệt địa gặp xuân sau, làm với thất tâm phong tựa như, đi tới chỗ nào liền dạy vò tới chỗ nào. Nhưng chính ngươi dạy vò coi như, thế nào đem tân nương tử cũng cho dạy vò đi. Đây coi là cái gì? Một người chạy, không cần biết đàn trai hay lại là đàn gái cũng gọi là hôn, nhưng chú rể với tân nương cặp tay chạy coi là sao chuyện? Bỏ trốn. Vũ Vân trưởng lão không khỏi suy dự lâu, chính mình sống cả đời, lần đầu tiên nghe nói chú rể với tân nương ở thành hôn trước đồng thời bỏ trốn, đây không phải là rảnh rỗi chứng đau sao? Cũng thành hôn, bỏ trốn cọp lông á, cho nên chuyện này kẻ gian lung túng. Bên kia, Diệp Huyền đột nhiên cảm giác được sáng tỏ thông suốt. Viêm ngục thật sự, nhưng mà thuận mồm nhắc tới, Diệp Huyền còn băn khoăn đi vào trong vơ vét một ít thuần hỏa thuộc tính vật phẩm, để đề thăng chính mình hỏa thuộc tính linh khí. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, Diệp Huyền đột nhiên cảm giác được chủ ý này thật tốt, đứng ở sau đèn thì tối. A Viêm ngục thật sự trước là Thiên Môn Tông quản hạt với nắm giữ thái cổ chiến trường, ai có thể nghĩ tới Diệp Huyền căn không chạy xa, vẫn còn ở Lôi Châu địa giới, trực tiếp chui vào viêm ngục chỗ đi. Phải tìm được chính mình cũng không dễ dàng, một bên tránh Vũ Vân trưởng lão, còn vừa có thể làm điểm thuần hỏa thuộc tính vật cường hóa linh khí, thế nào không làm? Diệp Huyền nói làm liền làm, trực tiếp kéo Lâm Đào hướng viêm ngục thật sự phương hướng chạy. Ngược lại còn Vũ trưởng lão không coi ở đây, muốn chạy vào đi vẫn là rất đơn giản. Bóng đêm mông lung, thanh minh bảo liên trên không trung hóa thành một đạo thanh quang. Để cho Diệp Huyền rất là kinh ngạc là Lâm Đào trong tay thật là có điểm mặt hàng, nàng ngự không kỳ bảo là một cái gấm, tốc độ lại không chút nào tất Diệp Huyền thanh minh bảo liên muốn chậm. Hơn nữa, nhìn còn có phòng ngự tác dụng. Diệp Huyền bẹp miệng đến đạo, bây giờ nội viện đệ tử đều đã như vậy phú sao? Thiên Môn Tông nội viện đệ tử cái đỉnh cái nghèo, ừ, cũng không thể nói như vậy, phải nói không có rời núi đệ tử, cái đỉnh cái nghèo, nhưng là nói không chừng Lâm Đảo với Kim Nguyên Bảo như thế, là một vài gia tộc lớn đệ tử bái nhập Thiên Môn tông môn hạ đây. Lại vào lúc này, Lâm Đảo đột nhiên mở miệng nói, Diệp Huyền sư minh, có chút không đúng lắm. Diệp Huyền định thần đến, mắt nhìn bốn phía đạo, ừ, là có chút không đúng lắm. Hai người bay ngược hữu, dưới mắt hẳn tiến vào biên thành địa giới, nhưng bốn phía như cũ quần sơn lượn lờ, không hề giống là có người khói dáng vẻ. Là Vũ Vân trưởng lão tới sao? Diệp Huyền trong lòng suy nghĩ một chút, lập tức bác bỏ xuống khả năng này, Vũ Vân trưởng lão nếu như dẫn người đổi tới, trực tiếp xuất thủ liền có thể, cần gì phải chơi đùa những thứ này còn cong lượn quanh lượn quanh, mình còn có thể đã làm nguyên tôn cảnh hay sao? Lại nói đã làm cũng không dám a, người ta giàu gì là tông môn trưởng lão. Trước dừng lại đi. Diệp Huyền hướng về phía Lâm Đào đạo, ta tới tìm một chút. Diệp Huyền vừa nói, vừa đem phía sau thương kỳ hái rơi, trực tiếp mặt cờ mở ra, đón gió phiêu vũ. Thiên giai thượng phẩm vũ khí, kỳ hình thái. Tất dạ chiếu tuyết. Tất dạ chiếu tuyết nơi tay, Diệp Huyền dùng sức hướng phía dưới khẽ múa, trung quanh nhất thời băng tuyết nổi lên, màu bạc xương bỏ ra hiện tại, phô thiên cái địa bắt đầu hướng bốn phía bay cuộn, cơ hồ thời gian nháy con mắt, trung quanh một mảnh thì trở nên tuyết lên. Diệp Huyền mắt nhìn bốn phía, lại không phản ứng, trực tiếp gật đạo, còn không lộ diện đúng không? Vậy thì đi chết đi. Diệp Huyền giơ tất dạ chiếu tuyết lần nữa hướng phía dưới quơ múa, băng tuyết trên không trung ngưng tụ, trực tiếp hóa thành trời sương, hướng phía dưới phân tranh rơi phi tuyết. Mảng lớn phong tuyết hạ xuống, nhiệt độ trung quanh đột nhiên thấp mấy phần. Đột nhiên, Diệp Huyền phát hiện bốn phía trong không khí một trận bập mèo, tạo thành từng bước vòng xoáy hình. Lâm Đào đạo, sư minh, cảnh vật chung quanh đều là huyễn cảnh. Diệp Huyền gật đầu một cái, nhưng thật ra là câu nói nhảm, chính mình mặc dù thuận miệng một gạn, nhưng tất dạ chiếu tuyết phát huy, đối phương đã không nhịn được, kẻ ngu đều biết có quỷ, bất quá, Lâm Đào nhãn lực vẫn không tệ, ít nhất cũng không phát hiện đối phương là lợi dụng huyễn cảnh tới che giấu mình. Diệp Huyền lúc này, chung quanh vang lên thanh âm nói, ngươi dám đắc tội chúng ta Thiên Hương lâu, tự nhiên phải trả giá thật lớn, nguyên lai là các ngươi đám này cướp gà trộm chó ra hỏa. Diệp Huyền cười lạnh nói, muốn cho ta trả giá thật lớn. Vậy trước tiên hiện thân đi. Diệp Huyền trực tiếp rút ra Vĩnh Chấn Tuyết Vực, trực tiếp một kiếm liền hướng phía trước càn quét đi ra ngoài. Sơn Nhạc Tam Kiếm Quyết, đệ nhất thức, Bác Lạc Tử Tiêu. Diệp Huyền nhất kiếm hướng phía trước chém xuống, kiếm khí lâm nhiên, ngay sau đó không trung ngưng ra to lớn hư hình đại kiếm. Một kiếm chém xuống, không gian xung quanh phảng phất bị cắt đi một khối tựa như, bốn phía chốc ra, phía sau xuất hiện mới cảnh vật, quả nhiên là dùng một mảnh huyễn cảnh che giấu chung quanh hết thảy. Diệp Huyền với Lâm Đảo một mực ở quanh đi còn lại, về phần đối phương tại sao không ra tay, mười có tám chín tìm thích hợp cơ hội. Nhưng Diệp Huyền nếu nhìn ra mờ ám, thơm tho lầu người cũng không ẩn nút, trực tiếp tung người mà ra. Một đạo màu nâu huy hoàng từ mặt đất tới, hóa thành nhất căn mũi tên nhọn, hướng Diệp Huyền tập nguyên cực cảnh cựu giai đỉnh phong một đòn uy lực, xem ra đối phương hay lại là xuống điểm công phu, tổng cộng mười mấy người, đều là nguyên cực cảnh, hơn nữa nửa số đều là nguyên cực cảnh cựu giai đỉnh phong, hơn nữa không biết có còn hay không ẩn tàng. Nhìn chi kia huy hoàng biến thành mũi tên nhọn đi tới bên cạnh, Diệp Huyền trực tiếp quát tay. Chút tài mọn mà thôi, Diệp Huyền trực tiếp vô xuống một trường, trong lòng bàn tay linh khí cuộn cuộn, hướng kia mũi tên nhọn cuốn một cái, gắng gượng đem kia mũi tên nhọn cho cắn nát. Diệp Huyền hướng Lâm Đào đạo, đi, đi tới mặt đánh. Không trung quá mức trống trải, Thiên Hương lâu người có thể không cố kỵ chút nào công kích, Diệp Huyền cũng quả quyết, trực tiếp từ Thanh Minh Bảo Liên thượng nhảy xuống đi. Âm Diệp Huyền rơi xuống đất, chung quanh một mảnh mặt nước ra, linh khí kích động. Tiếp theo một cái chớp mắt, Thiên Hương lâu tu sĩ liền theo sát tới, đem Diệp Huyền cho bao bọc vây quanh. Các ngươi thật là có sự can đảm. Diệp Huyền toét miệng cười nói, không có ở đây Nam Cương kia chìm không địa phân địa phương thật tốt ổ đến, lại dám chạy tới Thiên Môn tông địa bàn cản rỡ. Diệp Huyền ngược lại không phải là nói đùa với khiêu khích, mà là thật thật tò mò Thiên Hương lâu người tại sao dám xuất hiện tới. Tuy nói Thiên Hương lâu trốn vào Nam Cương sau, chia thành tốc nhỏ, không những thế lực không có suy yếu, ngược lại thì so với lúc trước hơn lớn mạnh. Nhưng đám người kia cắn sự tình, hay lại là không thấy được ánh sáng sự tình, vẫn là các thế lực lớn vây quét đối tượng, tự nhiên chỉ có thể lén lén lút lút liên quan, dưới mắt lại dám giống chống khua chiên xuất hiện vây giết chính mình, hơn nữa còn là ở Thiên Môn tông trên địa bàn. Diệp Huyền thật buồn bực đến cùng cái gì cho bọn hắn dũng khí. Chương 465, vây công. Cùng lúc đó, Diệp Huyền bóng người bên cạnh chạy như bay, vài tên Thiên Hương lâu tu sĩ đồng thời nhảy lên, hướng Diệp Huyền ép tới gần. Cũng ngay Diệp Huyền giơ kiếm càn quét, một mảnh kiếm khí tung tóe, những tu sĩ kia còn chưa tới bên cạnh, liền bị chấn lui ra ngoài. Diệp Huyền một tên nguyên cực cảnh cửu giai đỉnh phong tu sĩ quát lên, tiếp ta một chiều. Diệp Huyền khinh thường nói, tuổi đã cao, tóc cũng bạch, còn kẹt ở nguyên cực cảnh rất dưới, cũng dám theo ta ở bị. Tu sĩ kia nhất thời giận dữ, trong tay một cán màu đen đại kỳ mở ra, hướng Diệp Huyền phương hướng huy động. Đại kỳ phất phới, một mảng lớn hắc yên hướng bốn phía bảy, không ngừng bốc lên, ngay sau đó kia trong khói đen, không ngừng lộ ra xuất thân xuyên giáp trụ binh lính, nhưng mà mũ bảo hiểm xuống lại không có mặt, mà là một đoàn hắc yên. Kia từng cái binh sĩ âm khí rất nặng, như một bầy hổ lang, hoặc cầm trường thương, hoặc cầm lợi kiếm, đằng đằng sát khí. Bảo bối không tệ. Diệp Huyền đạo, bất quá, theo ta chơi số binh. Người đáng là gì này, mặt cờ sĩ triệu hắn đi ra rõ ràng là mảng lớn âm binh, mặc dù mỗi một bộ đều chỉ có nguyên linh cảnh cấp một tu vi, nhưng thắng ở số lượng đông đảo, trong chớp mắt chính là trên trăm cụ. Chỉ bất quá, Diệp Huyền tuét miệng cười một tiếng, chơi đùa cái gì không được, không phải là với chính mình chơi đùa âm thuộc tính linh khí đồ vật. Diệp Huyền cười lạnh một tiếng, trên người linh khí tăng bọn, cũng đã hoán đổi thành âm thuộc tính linh khí, hướng phía trước phô thiên cái địa cái lồng hạ xuống. Âm thuộc tính linh khí gặp nhau, theo lý thuyết đồng nguyên hòa hợp. Sự thật cũng xác thực như thế, hai mảnh âm thuộc tính linh khí hòa hợp, trong nháy mắt tăng bọn, những thứ kia âm binh tu vi đột nhiên tăng lên tới nguyên linh cảnh ngũ giai. Nhưng là, không nghe lời lăn lộn Diệp Huyền âm thuộc tính linh khí sau, tên tu sĩ kia trong tay cờ sĩ trong nháy mắt liền mất đi hiệu dụng, những thứ kia âm binh trong nháy mắt liền cuồng bạo, bắt đầu qua loa hướng bốn phía tiến hành công kích. Đám kia Thiên Hương lâu tu sĩ nhất thời mặt đầy mở, sao có thể nghĩ đến chính mình lấy ra đồ vật, lại bắt đầu đối với mình ra công kích, tên kia tay cầm đại kỳ tu sĩ mặt đầy lúng túng, muốn đem những thứ kia âm binh thu lại cũng không được. Đương nhiên, Diệp Huyền nhưng mà bừa bãi đối phương âm thuộc tính linh khí, cũng điều khiển chẳng nhiều chút âm binh, nhưng vui một mình không bằng mọi người đều vui, đối phương nhiều người, phiền toái khẳng định là đối với phương. Hứa Lao lúc này, có người hô lớn nói, mau ra tứ thánh đồ được kêu là cho phép lao tu sĩ đáp đáp một tiếng, đột nhiên từ trong lòng ngực sở làm ra một bộ bức họa. Bức tranh đó mở ra, vẽ rõ ràng là tứ phương tứ thánh đồ. Đông Thanh Long, Tây Bạch Hổ, Nam Chu Tước, Bắc Huyền Vũ kia tứ thánh đồ vừa ra, trong thiên địa khí thế đột nhiên thì trở nên. Bốn phía khói mù mông lung, tựa như ảo mộng, tứ thánh hư ảnh, như ẩn như hiện. To lớn thanh long bay ngang qua bầu trời, gầm thét rung trời, sau đó Chu Tước xuất hiện, thả ra thần hỏa, đại địa thiêu đốt, hỏa diễm xông lên bất tiêu. Một cổ màu đen gió lốc cuốn mà qua, gió kia trong mắt có cự thú đứng sừng sững, Huyền Vũ ngẩng cao đầu, tứ phương xuất hiện mảng lớn hoa trạch, đột nhiên, một tiếng hổ gầm rung động sơn lâm. Bạch hổ từ trên núi tới, uy phong lẫm lẫm, không giận tự uy, một móng vỗ xuống, chính là thiên băng địa liệt. Hứa Lao hướng về phía Diệp Huyền hét, tứ phương tứ thánh giá lâm, Diệp Huyền, ngươi chết cố định, kia hiển hách uy thế thật sự là hung tàn, nghiền người không thở nổi, khí tức vô cùng kinh khủng. Diệp Huyền đứng ở nơi đó, phản phất hơi chút nhúc nhích một chút, cũng sẽ bị xé nát bấy. Trung quanh Thiên Hương lâu tu sĩ lộ ra vẻ tự đắc, kia tứ thánh đồ cũng không phải là Hứa Lao, mà là Thiên Hương lâu cố tàng, lần này là vây quét Diệp Huyền cố ý cho mượn đến, là một kiện kinh thiên động địa thiên giai thượng phẩm kỳ bảo. Không ít người ở mỹ đạo, Diệp Huyền, đừng tưởng rằng ngươi là Thiên Môn tông đệ tử, chúng ta cũng không dám động tới ngươi, dám phá hỏng chúng ta Thiên Hương lâu chuyện tốt, đây chính là kết quả, cũng coi như đáng đời ngươi xui xẻo. Chúng ta lần này chính là muốn giết gà dọa khỉ, để cho Thiên Hạ tông môn nhìn một chút, chúng ta Thiên Hương lâu cũng không phải là mặc cho người xoa nắn. Đương nhiên, Diệp Huyền liệt miệng đến, lộ ra vẻ khinh miệt đạo, một đám ngu si chúng quanh tiếng ở bị, trong nháy mắt bị ngăn trong cổ họng, không ít người đều không khỏi sửng sốt, không nghĩ ra ở tứ phương tứ thánh dưới sự uy áp, Diệp Huyền làm sao còn có lá gan nói ra lời như vậy tứ phương tứ thánh. Diệp Huyền đưa tay hư chỉ đạo, bốn đầu rách nát đồ chơi, cũng dám nói là tứ phương tứ thánh, các ngươi chơi đùa huyễn cảnh chơi đùa ngốc chứ? Diệp Huyền liếc mắt một liền thấy xuyên những đồ chơi này là giả. Tuy nói tấm kia tứ thánh đồ tương đối bất phàm, bốn đạo hư ảnh cũng trông rất sống động, hoàn toàn để cho người không nhìn ra sơ hở. Nhưng là, bảo bối tốt, cũng phải xem ai dùng. Bạch hổ chủ sắp phạt, phá hai họa nếu là bạch hổ hư ảnh thật xuất hiện, trung quanh âm binh đến lượt trong nháy mắt chết hết, thế nhưng nhiều chút âm binh còn tốt ở chỗ nào, hơn nữa không về không hướng bốn phía công kích. Sơ hở cũng quá lớn điểm. Diệp Huyền căn không có chút gì do dự, hoàn toàn không thấy bốn phía kia nhìn như vô cùng uy áp kinh khủng, tả kiếm bên phải thường, giơ lên hai cánh tay mở ra, giống như nhức đầu bằng phổ thông nhảy lên. Địa giai vũ khí thượng phẩm, khuynh thành một kiếm Diệp Huyền nhất kiếm về phía trước đưa ra, tiếp theo một cái chớp mắt, kiếm quang hoa tránh đen nhánh ban đêm, đột nhiên trở nên sáng sủa lên kiếm quang chiếu sáng tứ phương, hướng đầu kia to lớn Huyền Vũ hạ xuống, trong phút chốc, tiên huyết phi dương, trận trận tiếng gào thét truyền tới, kia Huyền Vũ lại bị Diệp Huyền chém ra kiếm quang cho chém nát bấy. Diệp Huyền cười lạnh một tiếng, hướng không trung giương tay một cái, thủy tinh giao cốt từ ngọc bài trong không gian bay ra, hướng không trung đi, bạch cốt sinh lục, hóa thành bạch giao, lao thẳng tới không trung chiếm cứ thanh long. Cơ hồ là trong nháy mắt, bạch giao hung hãn, một cặp móng từ trên người thanh long xẹt qua, gắng gượng liền lôi xé một khối kế nhục tứ thánh đồ huyễn cảnh bất phàm. Thanh long bị thương, trận trận gầm thét, trên người thật xuất hiện vết thương, thậm chí tiên huyết chảy ròng. Bất quá, lúc này càng giống như là thật, ngược lại càng giả. Nếu thật là đông phương thanh long, kia sợ sẽ là đạo hư ảnh, đừng nói là bị Diệp Huyền bạch giao thương tổn đến, sợ rằng liền đến gần cũng khó, một trào tử liền cho phách diện. Cho nên huyễn cảnh vật này vừa tốt dùng, lại không tốt dùng. Thứ nhất phải dùng không có sơ hở, mới có mê muội tác dụng. Thứ hai cũng phải nhận định tình hình, một mình ngươi nguyên cực cảnh làm cái gì tứ phương tứ thánh, ủy mới tin ngươi có thể lấy ra đâu rồi, xuất từ nguyên tôn cảnh, thậm chí còn đế cấp cường giả tuyệt đỉnh còn tạm được. Trung quy mà nói, huyễn cảnh vật này có lợi hại hay không phải xem sử dụng người. Diệp Huyền đột nhiên nghĩ tới bách thú thái cổ chiến trường vô diện nhân, đám người kia huyễn cảnh ngược lại thật là lợi hại. Về phần dưới mắt cái này, Diệp Huyền lại lần nữa cười lạnh một tiếng, đột nhiên đưa tay hướng phía trước một chảo, một đạo hư không kẽ hở lại đột nhiên xuất hiện ở Diệp Huyền bên cạnh. Thiên giai vũ khí thượng phẩm, đạp phá hư không, Diệp Huyền chui vào hư không trong cái khe, lúc xuất hiện lần nữa sau khi đã tới tên kia nắm tứ thánh đồ Hứa Lao bên cạnh. Tứ thánh đồ trong tay ngươi, nhất định chính là làm nhục bà bối, hay lại là đem ra biếu ta đi. Diệp Huyền vừa nói, một bên giơ kiếm chém xuống. Chương 466, một đòn tiêu diệt phốc, Diệp Huyền nhất kiếm chém xuống, tên kia bị là cho phép lao tu sĩ liền hừ hừ cơ hội cũng không có, thân thể trực tiếp bị Diệp Huyền cho một kiếm chém thành hai khúc, tiên huyết điên cuồng hướng bốn phía phun trào, trong không khí cũng tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tanh. Diệp Huyền nhất kiếm đem người chém, thuận tay đoạt lấy tứ thánh đồ. Còn lại bạch hổ với chu tước liền đồng thời tan biến không còn dấu tích, quả nhiên chính là huyễn cảnh không thể nghi ngờ. Diệp Huyền cười lạnh một tiếng nói, đến, không sợ chết tiếp lấy thượng, có thủ đoạn gì đều lấy ra đi. Tiểu gia tiếp lấy thơm tho lầu tu sĩ nhìn nhau một cái, còn có cái gì cậy vào. Diệp Huyền lấy lôi đỉnh chi thế chém một người, lại không có đưa đến uy hiếp tác dụng. Giết một người tu sĩ ngẩng đầu giống giận, một mảnh thần hỏa hiện lên, không ngừng xoay tròn, tạo thành một mảnh vòng xoáy, hồng sắc gió lốc bao trùm khu vực rất lớn, thẳng tới chân trời. Diệp Huyền ánh mắt sáng lên, những ngày qua thơm tho lâu ra hỏa, dưới tay món hàng tốt không ít, ta kia vòng xoáy màu đỏ là do thần hỏa ngưng tụ mà thành, xác thực cách nói hẳn là thiên hạ kỳ hỏa, hơn nữa còn là rất nổi danh một loại, gọi là hồng liên thần hỏa. nổi danh nguyên nhân không phải là chân quý, mà là tương đối nhiều cách nhìn, rất nhiều thần hỏa thuộc tính nơi cũng có thể nhìn thấy, nếu không Diệp Huyền cũng không cách nào liếc mắt nhận ra. Mà thần hỏa vật này, phổ thông cũng là dùng để đoán khí dùng, nhưng nếu như người mang hỏa thuộc tính công pháp, thần hỏa có thể gia tăng hỏa thuộc tính uy lực, ngược lại cũng có thể dùng để đánh nhau. Bất quá, Diệp Huyền ánh mắt lấp lánh, nguyên nhân nhưng là muốn tăng lên Long Tức Vũ môn công pháp này, yêu cầu thiên hạ kỳ hỏa để thăng phẩm chất với cảnh giới. Còn có cái gì được rồi, người này phải chết. Diệp Huyền không chút do dự về phía trước này ra, xông thẳng đám lửa kia ngưng tụ mà thành vòng xoáy. Tên tu sĩ kia cảm giác bị làm đủ, phẫn nộ quát: "Tiểu tử, ngươi tại tìm chết, cho ta hóa thành tiêu màu xám đi." Tên tu sĩ kia nguyên cực cảnh cựu giai đỉnh phong tu vi, là trong những người này mạnh nhất mấy cái một trong, một thân địa giai thượng phẩm kiếp hỏa công tương đối không tầm thường, trong tay lại có Hồng Liên thần hỏa gia trì, kia vòng xoáy màu đỏ uy lực thật không yếu, tùy tiện đột phá nguyên cực cảnh cựu giai đỉnh phong uy lực, đạt tới nguyên tông cảnh cấp 1 đòn uy lực. Nhưng là, Phách Diệp Huyền đối mặt kia hồng sắc gió lốc, căn không sợ chút nào, trực tiếp đấm ra một quyền. Diệp Huyền trên người linh khí rung động, nhưng không phải là âm thuộc tính linh khí, mà là đổi thành thủy thuộc tính linh khí, màu trắng bạc xương xương mù nhanh chóng hướng bốn phía bảy. Thủy khắc hỏa, Diệp Huyền chiếm ưu thế, đặc biệt là cung phụng Lâm Nhạc thanh nhận tàng đồ vật sau, Diệp Huyền thủy thuộc tính linh khí nhảy lên một cái, đã không phải là bảy nhìn, đã vượt qua âm thuộc tính linh khí, đuổi sát kim thuộc tính linh khí. Ngọn lửa kia gió lốc nhanh chóng đem băng xương dung đi, nhưng ngọn lửa kia giống vậy bị thủy dịch cho không ngừng dập tắt. Diệp Huyền nhất trong nháy mắt đi tới tên tu sĩ kia bên cạnh, toét miệng cười một tiếng nói, loại trình độ này muốn cho ta hóa thành tiêu màu xám. Sợ rằng ngay cả ta và táo cũng đốt không nổi. Tên tu sĩ kia trong nháy mắt kinh hãi, xoay người liền muốn chạy trốn, lại tại sát na này, Thiên Chi Tỏa Diệp Huyền bung tay lên một cái, thiên địa giới luật xuất hiện, trung quanh xuất hiện đại phiến hư không kẽ hở, màu đen xích sắt kéo lấy đến, nhanh chóng cuốn lên tên tu sĩ kia, đem người cho đoàn đoàn khổn trói lên bung ra, bung ta ra. Tên tu sĩ kia nhất thời quát to lên đạo, cứu mạng a phốc, kèm theo tiếng hô, Diệp Huyền trong tay vĩnh chấn tuyết vực đã giáng xuống, nhất thanh một hưởng, tên tu sĩ kia đầu liền chia năm xẻ bảy, nào tương lẫn vào tiên huyết, hướng bốn phía tán lạc xuống bất quá. Đám này thiên hương lâu tu sĩ thật đúng là không muốn sống. Diệp Huyền chém liên tục hai người, một cái bị phanh thây, một cái bị đập cái đầu, đều là Diệp Huyền cố ý vi trì, liền muốn chấn nhiếp những người khác, nhưng đám người này lại như cũ không hề bị lay động, như cũ hướng Diệp Huyền quân công. Đủ loại huy hoàng xuất hiện, hướng Diệp Huyền nổ xuống, đem Diệp Huyền cho bao phủ trong đó, có thể trong nháy mắt đem Diệp Huyền thôn phệ tiêu diệt. Bốn phía đại địa cũng đang chấn động, không ngừng phát ra ầm ầm tiếng vang, cây cối sụp đổ, chim sợ minh. Có người cười to nói, ta cũng không tin, chúng ta nhiều người như vậy xuất thủ, ngươi còn không chết. Ít nhất 10 tên tu sĩ đồng thời xuất hiện, từng cái đều là nguyên cực cảnh, coi như không có cái gì hợp kích chi thuật, như vậy công kích trọng chồng lên nhau cũng là vô cùng kinh khủng, tầm thường đại tông sư đều khó khăn hám phong mang. Nhưng là ngay vào lúc này, ngươi không tin cũng phải tin a. Diệp Huyền từ hoa mang bên trong đi ra đạo, ta cũng rất muốn chết, nhưng các ngươi quả thực không có ý chí tiến thủ, không có biện pháp giết chết ta, ta nên làm cái gì bây giờ? Ta cũng rất tuyệt vọng, cho nên. Diệp Huyền giữ tợn cười một tiếng, dùng cổ tay thương kỷ cờ xí liền đột nhiên cuốn lên thiên giai thượng phẩm vũ khí kỳ hình thái. Tất dạ chiếu tuyết, Diệp Huyền giơ lên tất dạ chiếu tuyết, không chút do dự dùng sức liền múa, khẽ múa phong tuyết sóng trào, hai múa trời xương liền tới. Ba múa cửu u băng hàn cơ hồ là trong nháy mắt, Diệp Huyền trung quanh tu sĩ tất cả đều run run, thân thể không tự chủ được run run lên. Tất dạ chiếu tuyết uy lực cũng là xưa không bằng nay, bởi vì Diệp Huyền thủy thuộc tính linh khí tăng gọn, mà tất dạ chiếu tuyết là yêu cầu thủy thuộc tính linh khí quán thâu thúc dụng. Kia cuối cùng khẽ múa uy lực, vững vàng đạt tới nguyên tông cảnh cửu giai đỉnh phong một đòn uy lực, thậm chí đã mơ hồ có ẩn chứa thế giới pháp tắc mấy phần ý tứ, có thể so với nguyên vương cảnh công kích. Ầm ầm, ở bốn phía mặt đất không ngừng rung rung, ở đại địa chấn chuyển giữa, nhất căn cột băng nô lên, xông thẳng lên trời. Không, không muốn. Cứu mạng a. Long tiên sinh, cứu lấy chúng ta. Trung quanh tu sĩ rồi rít quát to lên, chạy trốn từ phía. Chỉ bất quá, nguyên tông cảnh cửu giai đỉnh phong một đòn, kia là bọn hắn có thể ngăn cản với tùy tiện thoát đi, thời gian nháy con mắt, những tu sĩ kia liền bị phong nhập cột băng bên trong, biến thành một cụ một pho tượng đá. Bốn phía thoáng cái tịch xuống, Diệp Huyền khinh thường nói, thiên hương lâu, không chịu nổi một kích. Diệp Huyền nhất với tay, những thứ kia đông đến người cột băng đột nhiên phá thoái. Diệp Huyền linh khí cuốn một cái, liền đem những tu sĩ kia túi vải cũng cho cuốn qua lại. Vào lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên vang lên một tiếng nổ ầm. Ánh lửa ngút trời, đỏ ngầu như nham tương, đốt không trung run rẩy, phô thiên cái địa ấn, một cái do hỏa diễm ngưng tụ mà thành bàn tay khổng lồ, rơi xuống từ trên không, hướng Diệp Huyền phương hướng nắm. Diệp Huyền nhất hí mắt, đại tông sư cảnh công kích, nguyên tông cảnh tam giai một đòn uy lực hơn nữa, không phải là vượt biên giới mà đánh cái kia hỏa trong tay ẩn chứa linh khí, uy thế, tất cả đều đến từ chân chính đại tông sư nguyên lai còn ẩn tàng cái lợi hại, ngươi chính là đám người. Tiệu cậy vào sao? Diệp Huyền liếm liếm khỏe miệng đạo, nguyên tông cảnh tam giai tu vi cũng không gì hơn cái này. Diệp Huyền vừa nói, một bên giơ lên tất dạ chiếu tuyết hướng không trùng một chút. Ba lạp trung quanh cột băng không ngừng vỡ vụn, hóa thành một mảng lớn sương lạnh, tựa như khói, tựa như sương mù, tựa như vân, hướng không trung quần cuộn lên, hướng không trung hỏa diễm bàn tay khổng lồ nên đón. Chương 467, Long Tam Bình cái kia hỏa diễm cự trưởng rất nhanh nhiên diệt, bất quá bay lượn băng sương cũng bị rất nhanh đánh ra một đạo lỗ hổng. Tiếp theo một cái chớp mắt, một tên bạch y tu sĩ rơi xuống từ trên không, chắp tay đứng ở Diệp Huyền bên cạnh. Kia bạch y tu sĩ ước chừng 35-36, dung mạo rất văn nhã, thanh thanh tú tú dáng vẻ, rất nho nhã bộ dáng. Diệp Huyền ngang cúi đầu, 35-36 đại tông sư cũng coi như rất không lên. Tại hạ Long Tam Bình. Tên tu sĩ kia cười nói, Thiên Môn Tông nhất đại mạnh nhất đệ tử, danh bất hư truyền. Diệp Huyền siết quả đấm một cái đạo, còn có càng danh bất hư truyền đâu rồi, ngươi nghĩ tưởng nhìn một chút không? Long Tam Bình cười nói, ngươi tuổi còn trẻ cũng đã là đại tông sư, nhưng bất quá nguyên tông cảnh cấp 1, ta là nguyên tông cảnh tầng giai, nếu không có trong tay kia cái kỷ, ngươi tại sao là đối thủ của ta? Như vậy nông cạn phép khách tướng, cũng thua thiệt ngươi có mặt dùng đến. Diệp Huyền kinh thường nói, ta có bảo bối ta kiêu ngạo, có chuyện ngươi trốn à, nhưng cũng phải xem nhìn ngươi trốn không chạy thoát mới được. Diệp Huyền vừa nói chuyện sau khi, trong tay cũng không có nhàn rỗi, trong tay quần cuộn luồng không khí lạnh lần nữa rơi xuống, kia phô thiên cái địa cảnh tượng, phảng phất một mảnh thác nước từ trên trời hạ xuống. Long Tam Bình như cũng mỉm cười, lộ vẻ rất đạm mạc, hướng không trung chỉ tay một cái. Một đạo hỏa diễm trung thiên, nhanh chóng trở nên lớn, cuối cùng biến thành nhất căn to lớn của lửa, đem hạ xuống luồng không khí lạnh cho đánh xuyên một vết thương. Diệp Huyền chọn xuống chân mày, người này có chút môn đạo. Diệp Huyền chỉ môn đạo, không phải là tu vi, cũng không phải thủ đoạn, mà là đối phương rất thông minh. Tất dạ chiếu tuyết cửu u băng hàn không phải là tốt như vậy tiếp tục, đặc biệt là Diệp Huyền bây giờ thủy thuộc tính linh khí dồi dào, liền càng không dễ tiếp tục, cho nên Long Tam Bình căn không với luồng không khí lạnh mạnh hãn, nghĩ tưởng chống nổi khắp luồng không khí lạnh căn không thể nào, nhưng nếu như nhưng mà ngăn cản trong đó một mảnh, mở ra một đạo lỗ hổng, lấy Long Tam Bình chuyện, vẫn là có thể làm được. Đương nhiên, Long Tam Bình thực lực cũng không tụ, nguyên tông cảnh tâm giai, hơn nữa ngũ hành độc hỏa chi thân thể độc ngũ hành thân thể người, cùng cảnh bên dưới tiên thiên thì có ưu thế, Long Tam Bình coi như đối mặt nguyên tông cảnh ngũ giai, cũng sẽ không rơi vào hạ phòng. Tránh thoát luồng không khí lạnh sau, Long Tam Bình mặt đầy tiếc nuối nói, ngươi đã không muốn buông xuống kỳ bảo giao phòng, chúng ta đây chỉ có thể chờ đợi lần sau tái chiến. Long Tam Bình vừa nói, một bên cơ múa ống tay áo, một mảng lớn hỏa diễm che giấu thân thể, Long Tam Bình liền muốn rời đi luôn. Diệp Huyền cười lạnh nói, ngươi nói đi là đi, hỏi qua ta sao? Nhìn Diệp Huyền muốn theo đuổi đến, Long Tam Bình bỗng nhiên đầu đạo, thôn thôn thú kèm theo Long Tam Bình hò hét, mặt đất nhất thời rung rung, không ngừng nứt nẻ ra từng mảnh cái hở. Diệp Huyền tiếng lòng cảnh giác, nhanh chóng nhìn một phía, để ngừa Long Tam Bình tuần thú đánh lén. A lại vào lúc này, Diệp Huyền sau lưng bỗng nhiên chuyển tới một tiếng kêu sợ hãi, Diệp Huyền đầu nhìn, nhất thời con ngươi có rút. Long Tam Bình mục tiêu lại không phải mình, mà là lâm đảo một con to lớn hung thú đột nhiên phá vỡ mặt đất, từ mặt đất tập kích, đầu giống như là một viên to lớn hình tròn quả cầu thịt, cái miệng ba vô cùng to lớn, nứt ra sau, phảng phất cả cái đầu cũng nứt ra, khó trách gọi là thôn thôn thú. Tiếp theo một cái chớp mắt, kia thôn thôn thú trực tiếp há miệng một cái, liền đem lâm đảo cho nuốt xuống, sau đó nhanh chóng đến lòng đất. Cũng vào thời khắc này, Diệp Huyền nhất kiếm hạ xuống, đem mặt đất bổ ra một đạo cái khe to lớn, nhưng mà đã trễ một bước. Long Tam Bình ha ha cười nói, Diệp Huyền, đây là ngươi hồng nhan chi kỷ chứ? Nghĩ tưởng cứu nàng lời nói, sẽ tới Nam Cương tìm ta đi. Diệp Huyền cả giận nói, Nam Cương, ngươi chạy mất sao? Lưu đứng lại cho ta tới. Diệp Huyền không chút do dự ra lại một kiếm. Địa giai vũ khí thượng phẩm, khuynh thành một kiếm vô số kiếm khí xuất hiện, tung tóe giống như là sóng, chồng chất hướng phía trước quyền đi ra ngoài. Long Tam Bình thân thể bốn phía hỏa diễm trong nháy mắt liền bị cắt nát ấy, nhưng cũng tại lúc này, Long Tam Bình trong tay không biết lấy cái gì, dùng sức bóp một cái, sau lưng đột nhiên xuất hiện một vòng giống như vòng xoáy vậy hư không kẽ hở, mơ hồ có thể nhìn thấy trong đó hỗn độn, nhanh chóng đem Long Tam Bình cho hút vào. Diệp Huyền con ngươi co rụt lại, một cước đạp phá hư không, đi thẳng tới đạo kia hư không kẽ hở phía trước, giơ lên vĩnh trấn tuyết vực chém xuống, lại vùng cái không, kia hư không kẽ hở đem Long Tam Bình sau khi hút vào, liền nhanh chóng biến mất. Đáng chết, Diệp Huyền không nhịn được tức miệng mắng to. Diệp Huyền còn thật không sợ Long Tam Bình chạy, hắn đem như bóng với hình dung hợp thành phá toái hư không, bàn về chạy, dõi mắt thế gian, có thể chạy qua Diệp Huyền cũng không nhiều. Nhưng là đối phương nếu như dùng hư không qua lại kỳ bảo, Diệp Huyền cũng không có biện pháp, trừ phi là đế cấp cường giả, có thể phá toái hư không, ngăn cản hư không loại kỳ bảo mở ra hư không đến, nếu không đừng nói là Diệp Huyền, coi như nguyên vương cảnh, thậm chí còn nguyên tôn cảnh cao thủ cũng không có biện pháp nào. Nếu không phải như thế, hư không loại khác kỳ bảo cũng sẽ không là đông đảo chủng loại kỳ bảo đứng đầu, giới thật là có thể nói thiên giới, một món địa giai hư không kỳ bảo cũng có thể đổi được một cái kích thước phổ thông linh mạch mỏ, không cần nhắc khai thác thành với thời gian thành, vậy ít nhất là lấy 100.000 linh ngọc số tới tính toán. Diệp Huyền thật muốn chửi má nó, nhưng cũng chỉ có thể chửi mẹ, hư không kỳ bảo đều là bảo vệ tánh mạng tuyệt cao đồ chơi, nếu không Diệp Huyền dung hợp ra đạp phá hư không thời điểm, cũng sẽ không hưng phấn như vậy. Mãng một hồi, Diệp Huyền tức giận tiêu điểm, cũng dần dần lạnh xuống, người nhất định là phải cứu, người ta nói thế nào đều là mình sư muội, hơn nữa, nếu không phải đi theo chính mình, cũng sẽ không có như vậy tai họa bất ngờ. Thiên Hương lâu rõ ràng cho thấy hướng về phía chính mình tin tức tốt là, lo lắng tánh mạng sẽ không có. Long Tam Bình cuối cùng lời kia, hiển nhiên là tự biết không đánh lại Diệp Huyền, muốn đem Diệp Huyền dẫn tới Nam Cương đi, nơi đó nhưng chính là Thiên Hương lâu hang. Ồ, nhưng Diệp Huyền chỉ sợ lo lắng tánh mạng không có, Thiên Hương lâu đối với Lâm Đảo làm một ít những chuyện khác, dù sao, đây chính là Thiên Hương lâu, người nào không biết đám khốn kiếp kia là làm gì thất đức mua bán, nữ nhân xinh đẹp rơi trong tay bọn họ, thế nào cũng phải bị chơi đùa tàn không thể. Diệp Huyền hít sâu một cái, ngay sau đó phẫn nộ quát, Long Tam Bình, muốn cho ta đi Nam Cương đúng không? Ta phải đi cùng các ngươi vui đùa một chút, nhưng nàng nếu là thiếu một sợi lông, tiểu gia diệt các ngươi Thiên Hương lâu cả nhà. Thanh âm bị Diệp Huyền dùng linh khí xa xa đưa đi, nếu như Long Tam Bình trong tay kỳ bảo không cách nào di động ra quá khoảng cách xa, hẳn là có thể nghe được, nhưng mà không biết phương hướng, muốn đuổi theo cũng không có biện pháp đuổi theo. Nếu như Long Tam Bình món đó hư không kỳ bảo vô cùng lợi hại, có thể di động rất xa, không nghe được Diệp Huyền cũng xác thực không có biện pháp. Hư không di động chính là điểm này lợi hại, dù là chỉ di động vài trăm thước đường, chỉ cần không cách nào xác nhận phương hướng rất khó đuổi theo, mà có thể di động rất xa, vậy dĩ nhiên càng không có biện pháp đuổi theo, chỉ có thể ngăn cản hư không kẽ hở mở ra, hoặc là ngăn cản đối phương sử dụng hư không kỳ bảo. bất quá, đuổi còn là muốn theo đuổi một chút thử một lần, vạn nhất đánh cược đúng phương hướng đâu rồi. Diệp Huyền kêu xong sau, lần nữa đạp phá hư không, bóng người đột nhiên biến mất, lúc xuất hiện lần nữa sau khi, Diệp Huyền đã tại bên ngoài mở giảm. Chương 468, trước vãng Nam Cương Diệp Huyền liên tục đạp phá hư không mấy lần, cũng không có phát hiện Long Tam Bình bóng dáng, xem ra là đuổi sai phương hướng, chỉ có thể đến đây thì thôi. Hơn nữa, đạp phá hư không lợi hại thuộc về lợi hại, linh khí tiêu hao cũng ác, Diệp Huyền liên tục sử dụng, linh khí cũng có chút chống đỡ không chủ, dù sao, hư không kẽ hở không phải là tốt như vậy mở ra, nếu không phải có vũ khí, chỉ có đế cấp cường giả tuyệt đỉnh mới có thể cưỡng ép phá vỡ hư không. Diệp Huyền sắc mặt khó coi, đã biết coi như là bị âm, nào nghĩ tới Thiên Hương lâu ra hỏa như vậy bị uội, rõ ràng hướng về phía tự mình tiến tới, đánh lại hướng những người khác hạ thủ. Và lại Diệp Huyền cũng là không nghĩ tới, lúc trước với chính mình trà trộn là Kim Nguyên Bảo, còn có tư đổ ra hai vị kia phải dùng tới chính mình chăm sóc, nhưng Lâm Đào yêu cầu à, mà Diệp Huyền căn bản liền không nghĩ tới cha. Ném ra Thanh Minh Bảo Liên, Diệp Huyền ngự không mà đi, thuận tay đem thơm to lầu tu sĩ túi vải ném bảo. Những người này trong tay đoạt lại đồ vật, liền hai món Diệp Huyền có thể thấy hợp mắt, một món là tứ thánh đồ, một gian khác đương nhiên là Hồng Liên thần hỏa. Bất quá, Hồng Liên thần hỏa cũng là đem ra cung phụng dùng, tăng lên Long Tức Vũ, về phần tứ thánh đồ, vậy thật là đồ tốt. Tứ thánh đồ, kỳ bảo, thiên giai thượng phẩm lấy tứ thánh chi huyết mà luyện kỳ bảo, có thể kêu gọi tứ thánh huyễn cảnh, như bị huyễn cảnh làm cho mê hoặc, có thể đem kéo vào trong tranh cùng tứ thánh hư ảnh mà chiến, nếu có tứ thánh chi huyết, lấy tứ thánh chi huyết dung nhập vào trong tranh, có thể kêu gọi tứ thánh hư ảnh xuất hiện chiến đấu, kéo dài một nén hương thời gian. Thật là bảo bối tốt, đáng tiếc, trước kia Ngu Si dùng trọng điểm chính là ở chỗ ảo ảnh với hư ảnh. Ảo ảnh là giả, nhưng hư ảnh thật có thể đánh. Hãy cùng thủy tinh giao cốt ngưng giá huyết đục trở thành bạch giao như thế. Nhưng điều kiện tiên quyết là bị ảo ảnh mê muội chấn nhiếp, kéo vào trong tranh, tứ thánh hư ảnh mới có thể xuất thủ, mà không thể để cho tứ thánh hư ảnh trực tiếp triệu hoán đi ra. Đáng tiếc kia Ngu Si, ra tay một cái sẽ để cho Diệp Huyền nhìn thấu là ảo cảnh, kia đồ chơi này liền cái gì cũng không có tác dụng. Về phần phía sau dùng tứ thánh huyết tướng tứ thánh hư ảnh từ trong tranh triệu hoán đi ra, Diệp Huyền liền không nhìn thẳng xuống. Ngươi bà, chính mình muốn lấy tứ thánh huyết, đầu tiên muốn có thể đụng tới tứ phương tứ thánh, khi đó chính mình xuất lo lắng trước hẳn là làm thế nào sống sót, đây chính là tứ thánh. So với đồ lòng còn khó hơn, lại nói đến, thanh long tới chính là chân long, hay lại là mạnh nhất chân long một trong. Trung quy mà nói, vật này mạnh, cường không thể tưởng tượng nổi, nhưng muốn xem có thể hay không sử dụng tốt. Về phần những vật khác, Diệp Huyền nhất cổ não ném vào thanh đồng đại đỉnh, chỉ có thiên hạ kỳ hỏa cầu nguyện là long tức vũ công pháp. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, lấy được khen thưởng, linh khí ít 11000000000. Diệp Huyền trong đầu vang lên thanh âm, linh khí phá 100 triệu, đám này thiên hương lâu tu sĩ vẫn đủ có tiền, suy nghĩ một chút cũng bình thường, làm đường ngang ngõ tắc không giàu, Ngu Si mới đi đường này. Trọng yếu hay lại là Long Tức Vũ tăng lên. Người công pháp Long Tức Vũ, huyền giai thượng phẩm, tăng lên phẩm chất là địa giai hạ phẩm. Người công pháp Long Tức Vũ, sơ quy môn kính, tăng lên cảnh giới là có chút tiểu thành. Long Tức Vũ, công pháp, địa giai hạ phẩm, có chút tiểu thành. Ngày xưa có cường giả tuyệt đỉnh xem Long Tức Minh múa mà sáng chế ra công pháp này, có thể biến ảo hóa thuộc tính linh khí là Long Tức, độc vũ cựu tiên, đốt kiếp thiên hạ, thông qua thu góp thiên hạ kỳ hỏa thu nạp vào bên trong cơ thể, có thể tăng lên công pháp phẩm chất với cảnh giới. Long Tức ảo ảnh, lấy hỏa thuộc tính linh khí huyền hóa ra hai đầu Long Tức tiến hành công kích. Long Tước Vũ Thiên thả ra mảng lớn hỏa diễm, công kích một khu vực, kéo dài cháy công kích. Long Tước Vũ phẩm chất với cảnh giới cũng tăng lên một cái tiểu giai đoạn, đầu tiên là Long Tước ảo ảnh, tới có thể đủ linh khí biến ảo một đầu, bây giờ biến thành hai đầu, sau đó nhiều Long Tước Vũ Thiên công pháp đồng bộ chiêu thức. Diệp Huyền bẹp miệng đến, vẫn tính là không tệ, bất quá, Long Tước Vũ vấn đề không phải là phẩm chất với cảnh giới, chủ yếu là Diệp Huyền hỏa thuộc tính linh khí không đủ. Đây không phải là một môn dùng phổ thông linh khí luyện hóa thành hỏa thuộc tính linh khí công pháp, mà là thuần hỏa thuộc tính linh khí công pháp, dĩ nhiên lợi hại hơn, nhưng cũng không đủ hỏa thuộc tính linh khí không phát huy ra uy lực, là vấn đề lớn nhất. Diệp Huyền cũng không để ở trong lòng, không phải là hỏa thuộc tính linh khí sao, từ từ tìm thuần hỏa thuộc tính vật phẩm cung phụng, sớm muộn sẽ hơn dày, đến lúc đó Long Tức Vũ liền lợi hại. Cung phụng xong, Diệp Huyền mắt nhìn một phía, sau đó hướng Nam Cương phương hướng thúc dục Thanh Minh Bảo Liên. Nam Cương chỗ này, đại khái phân chia hai bộ phận. Bộ phận thứ nhất là rừng sâu núi thẳm, nơi này có đại lượng rắn, côn trùng, chuột, kiến, còn có thật nhiều cường hãn hung thú, hoàn cảnh tồi tệ, địa thế nguy hiểm. Nam Cương độc, cổ thi liền là vì mảnh núi rừng này bên trong, mà ở với mảnh này rừng sâu núi thẳm bên trong người, là được gọi là núi dân, cái này quần sơn dân bên trong tu sĩ, tương đối kinh khủng, độc cổ thi đều là lợi khí giết người, hơn nữa sơn dân hung hãn, nơi này tu sĩ cũng dị thường hung tàn, người sống luyện cổ, thử độc, hoặc tử thi ở chỗ này chẳng lạ lùng gì. Nếu không phải như thế, Nam Cương tu sĩ cũng sẽ không bị cho rằng là tà môn ngoại đạo, dĩ nhiên, độc cổ thi xác thực lợi hại, cũng là một mặt nguyên nhân. Mà Nam Cương một phần khác, chính là ở mảnh này rừng sâu núi thẳm ra, có mảng lớn cao sơn thảo nguyên, nơi này là Nam Cương man nhân đậu nơi. Hoàng tộc một mực ở thử đột tiêu diệt man nhân, một mặt là mở mang bờ cõi, mặt khác chính là hàng năm mùa đông, Nam Cương man nhân cũng sẽ tập kích thành trì, bởi vì thiếu ý thiếu lương, không cấp đoạt liền không sống nổi. Nhưng những thứ này cũng không thể trở thành mượn cớ, cường đạo tóm lại là cường đạo, không có nghĩa là ngươi chết đói, cũng có thể đi cướp bóc. Hoàn cảnh tồi tệ địa phương luôn là dễ dàng ra ác đồ, giống như tuyết vực tu sĩ như thế, Nam Cương cũng là như vậy, đừng nói là đối ngoại, Nam Cương địa giới thượng, man nhân với sơn dân cũng thường nổi lên va chạm, chỉ có đối ngoại thời điểm sẽ liên hợp với mà nói tới Nam Cương, có ba người không thể không nói. Cái thứ nhất là cổ lực ý kỳ, người này thiên sinh thần lực, là Nam Cương Man Nhân bộ lạc đệ nhất dũng sĩ, nguyên tôn cảnh cửu giai đỉnh phong tu vi, lại khai 4-5 năm trước, cổ lực ý kỳ dẫn dắt bộ tộc xâm phạm, trận tiền chém liên tục 12 danh nguyên tôn cảnh tu sĩ. Hoàng tộc bất đắc dĩ hướng Nam Phương Thiên Các cầu viện, Thánh Vương tự mình xuất thủ, trận tiền với cổ lực ý kỳ chiến đấu hơn trăm hiệp, cuối cùng bị thương nặng cổ lực ý kỳ, nhưng cổ lực ý kỳ năng đủ lấy nguyên tôn cảnh cửu giai đỉnh phong, với đã phong đế Thánh Vương đấu hơn trăm hiệp, đã đầy đủ kinh khủng. Có thể nói nguyên tôn biên giới, cổ lực ý kỳ gần như mạnh nhất. Thế gian này ở nguyên tôn cảnh có thể đánh thắng cổ lực ý kỳ tu sĩ ít lại càng ít, mà cổ lực ý kỳ cũng là trận chiến ấy sau hoàn toàn thành danh, bị Nam Cương Man Nhân phong làm Nam Man chiến thần. Cái thứ nhì là gọi là Phong Nương Nương, cái này tự nhiên không phải là tên thật, nhưng không biết đến Phong Nương Nương sư thừa phương nào, tên thật là gì, giang hồ lời đồn đãi, nàng là thừa kế một tên thái cổ tiền bối lưu lại truyền thừa, mới có thành tựu ngày hôm nay. Đồng thời, Phong Nương Nương người này không khen ngợi thuật. Chương 469, Thảo Nguyên tập thị Phong Nương Nương không khen ngợi thuật nguyên nhân, là nàng cũng không tính Nam Cương người, nhưng mà ở Nam Cương không thôi Nam Cương người tự cho mình là, nhưng là cũng không giúp nhân sĩ Trung Nguyên. Đồng thời, Phong Nương Nương người này có thể nói là lúc chính lúc tà. Nam Cương Kiểm Dương Thành đã từng xuất hiện thái cổ chiến trường, vô cùng nguy hiểm, liền ở cửa thành bên cạnh, có thể nói chỉ cần có ma vật từ thái cổ chiến trường lao ra, là có thể trực tiếp vào trong thành, bên trong thành bách tính tất nhiên sinh linh đổ thán, chết khó khăn tính toán. Mà Phong Nương Nương lúc ấy vừa vặn ở Kiểm Dương Thành, một mình tiến vào thái cổ chiến trường bên trong, giết chết đại lượng ma vật, thuận tay kích phá thái cổ chiến trường hư không kẽ hở, cắt thái cổ chiến trường. Cái này tự nhiên là chuyện thật tốt. Nhưng Phong Nương Nương người này sát tính rất nặng, tu sĩ liền tranh đấu, tay nhiễm tiên huyết rất bình thường, nhưng Phong Nương Nương giết người, thường xuyên toàn bộ không có lý do, toàn bằng sở thích, nhìn không vừa mắt liền giết, thậm chí, không phải là tu sĩ, nhưng mà người bình thường cũng không ngoại lệ, tu sĩ rất ít khi dễ người bình thường, nhưng Phong Nương Nương bất kể, muốn giết cứ giết, hoàn toàn tà đạo địa bộ. Thứ yếu, Phong Nương Nương phong bình cũng không hề tốt đẹp gì, nghe nói sở thích nuôi nam sủng, chơi chán liền giết xuống. Diệp Huyền đoán chừng chính mình phải cẩn thận mụ già, chính mình đẹp trai như vậy. Mà người thứ ba, cũng là lần này Nam Cương một nhóm chỗ mấu chốt. Nam Cương Tà Tăng, ma Phật độc tôn Nam Cương cái thứ ba không thể không nói người chính là Tà Tăng sư thừa Duy Tâm Thiền Đạo Tự, mà Duy Tâm Thiền Đạo Tự là có danh tà môn tông phái, bị thiên hạ Phật môn thật sự không cho, sự thật cũng xác thực như thế, Duy Tâm Thiền Đạo Tự tu luyện tà công, yêu cầu đồng nam đồng nữ tâm đầu huyết, mấy năm gian không biết tàn giết bao nhiêu đồng nam đồng nữ, hơn 10.000 cũng chỉ là hướng nói ít. Vì vậy, thiên hạ Phật môn cộng diện, thậm chí, bát phương chiến lược bên trong Nam Phương Thiên Các, Thiên Môn Tông cùng Nguyên Gia cũng tham dự, ở 7 năm trước, Duy Tâm Thiền Đạo Tự liền bị triệt để tiêu diệt. Ừ, thật ra thì hoàn toàn tiêu diệt cũng không tính được. Tất lại còn có tàng dư, tà tăng chính là Duy Tâm Thiền Đạo Tự tàng dư, Duy Tâm Thiền Đạo Tự bị phúc diệt sau, liền trốn vào Nam Cương. Thật ra thì, Nam Cương loại người này rất nhiều, phàm là làm gì người người oán trách sự tình, hoặc là bị cửu nhân đuổi giết, vãng Nam Cương trốn chính là, chỗ đó chim không địa phân, còn nhiều hơn năm chiến loạn, quả thực hỗn loạn, trốn vào Nam Cương, cơ hội liền an toàn. Mà trọng yếu nhất là tà tăng với Thiên Hương Lâu có dây dưa dây má. Năm đó Thiên Hương Lâu làm gạt bán kinh doanh, có 6-7 thành hài đồng, đều là bán cho Duy Tâm Thiền Đạo quán tu luyện tà công, mà những thứ kia nữ nhân xinh đẹp, đặc biệt là nữ tu sĩ, liền bán cho Nam Cương Man Nhân, cùng bọn họ vui bừa. Thiên Hương Lâu làm người người oán trách, thậm chí rất nhiều bát phương chiến lực nữ đệ tử cũng tao độc thủ sau, bị các phe chiến lực vây quét, là tà tăng giúp của bọn hắn trốn vào Nam Cương, cũng là bởi vì có tà tăng che chở, Thiên Hương Lâu ở Nam Cương đặt chân, đem thế lực chia thành tốt nhỏ, lại dần dần phát triển lên lần đi Nam Cương, Man Nhân bên kia. Được rồi, Man Nhân không ưa người Trung Nguyên, rất nhân tu sĩ cũng không ưa Trung Nguyên tu sĩ, chỉ không cho phép muốn làm thượng, nhưng cổ lực ý kỳ hẳn là không sẽ dính rất thượng, người ta giàu gì Nam Cương Man Nhân đệ nhất chiến thần, Diệp Huyền ở người ta trước mặt vẫn chỉ là tiểu nhân vật. Phong Nương Nương ở Nam Cương thật ra thì không nhiều lắm thế lực, nàng là người độc hành, thần long kiến thủ bất kiến vĩ, đoán chừng là sẽ không có mâu thuẫn gì, nhưng tà tăng nhất phái với Thiên Hương Lâu cướp gà trộm chó, quan hệ mật thiết rất, chính mình sợ rằng phải cẩn thận. Thư Diệp Huyền liệt miệng đến đạo, không thể thiếu muốn làm chết mấy cái con lựa chọn. Từ Thiên Môn Tông trước vãng Nam Cương không hề chạm điện trình, Diệp Huyền đuổi nửa tháng đường mới đến Nam Cương biên giới. Đứng ở trên sườn núi, áo quần theo gió nhẹ lay động. Thiên tựa như cung lư, lồng nắp khắp nơi đây cũng là giờ phút này Diệp Huyền cảnh tượng trước mắt, bởi vì dưới mắt bên cạnh hắn xuất hiện là một mảnh xanh mịt mở thảo nguyên. Một tiếng ưng tiếu trung thiên, cổ mưa ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy hai cái hùng tráng hắc ưng ở đỉnh đầu của mình quanh quẩn. Diệp Huyền không có lưu lại quá lâu, một bước về phía trước bước ra, liền đạp nát hư không, nhanh chóng biến mất, xuất hiện ở bên ngoài một dặm, tiếp tục đi tới. Thật ra thì Diệp Huyền đã đi ngã ba, con đường đi tới này, Diệp Huyền thuận đường cũng hỏi thăm một chút Thiên Hương Lâu sự tình. Mặc dù thảo nguyên cũng có Thiên Hương Lâu thế lực tồn tại, nhưng Thiên Hương Lâu đại doanh, nhưng thật ra là ở trong núi. Có thể Diệp Huyền cũng không biết thế nào, trực tiếp vòng qua Nam Cương quần sơn, đi tới thảo nguyên biên giới. Diệp Huyền đối với chỗ này quả thực không quen, nhưng nếu đến Nam Cương, cũng liền đi được tới đâu hay tới đó, chờ thấy tập thị, đánh lại nghe phương hướng. Nam Cương tập thị, có chút là man nhân xây, có chút là trung nguyên thương nhân xây, trung nguyên thương nhân đem tơ lụa, lá trà, dụng cụ vân vân trên thảo nguyên không có đồ mang ra khỏi quan ngoại, sau đó đem man nhân tuấn mã, ra lông mang quan nội. Mặc dù hai bên một mực đánh giặc, nhưng làm ăn được cái mình muốn, những người man kia ngược lại cũng không đều là không suy nghĩ, đem trung nguyên thương nhân chạy tới, đối với bọn họ cũng không có lợi, còn thiếu rất nhiều vật liệu mượn, cho nên man nhân mặc dù công thành chiếm đất, nhưng chưa bao giờ tập kích tập thị. Kia chi man nhân bộ lạc xấu quy củ này sẽ còn bị quần công. Diệp Huyền lại chạy đường này, rốt cuộc thấy một mảnh liên miên lều vải, bên ngoài nhìn chằm chằm hàng rào tre, trung quanh có thật nhiều xe trâu, như là man nhân bộ tộc, nhưng không có phóng mục dê bò, hẳn là tập thị. Diệp Huyền đi nhanh gần, quả nhiên, những thứ kia trước lều cũng bày ra vài bố, phía trên để bất đồng đồ vật, có chút bày man nhân độc nhất vật trang sức, có chút bày rất tháng đồ đẳng, có chút bày đến từ Trung Nguyên trà bánh, có chút bày người Trung Nguyên vải vóc tơ lụa. Bất quá, Diệp Huyền nhìn một chút bốn phía đạo, thế nào không có người nào ảnh. Bọn họ đều đi tham gia náo nhiệt xem đao trải qua, nơi này tự nhiên không có người nào. Diệp Huyền sau lưng truyền tới âm thanh, đầu nhìn một cái, liền nhìn thấy một tên lao hán tay túm đầu thuốc, dựa ở đỉnh đầu lều vải một bên, bình chân như bại rút ra. Diệp Huyền mắt nhìn lao hán trước người bày đồ vật, là nhiều chút chất lượng kém trà bánh, còn có một chút tàn phá tịch, liền tiến lên phía trước nói, lao trưởng là người Trung Nguyên. Lao hán gõ gõ Hạ Niên đại đạo, đúng vậy, nhưng ở Nam Cương định cư vài chục năm. Nam Cương cũng có người Trung Nguyên, bởi vì thông thường, thỉnh thoảng cũng có lấy nhau xuất hiện, tự nhiên có người Trung Nguyên định cư ở chỗ này, cũng có chút là bởi vì tập thị yêu cầu xử lý mà bị chiêu mộ đến, thời gian lâu dài, dĩ nhiên là định cư. Đương nhiên, còn có một loại liền có thể thường, là bị bắt tới tù binh, không có bị trục đi, man nhân là tỉnh lương thực liền đem người giết, hoặc là nhâm kỳ tự sinh tự diệt, có trường đổ bạc thiệp đến Trung Nguyên, có cứ như vậy lưu lại, tìm bản tọa Trung Nguyên thương nhân xây tập thị, kiếm miếng cơm ăn, hết thể chỉ vì sống tiếp. Diệp Huyền đạo, không biết lao trưởng mới vừa nói đao trải qua là cái gì. Lao hán đạo, tiểu hoa, ngươi nghe nói qua đạt đến mở rổ kẹn sát tên sao? Diệp Huyền lăng lăng, ngay sau đó kinh ngạc nói, Nam Man Đao Thánh. Chương 470, quỷ dị đao kinh Nam Man Đao Thánh là lưu nhân A Đạt Bố La Sát là 20 năm trước nhân vật, cũng là man nhân bên trong trăm năm khó gặp kỳ tài, một thanh pháp đao ngang dọc Nam Cương không từng có địch thủ, từng một mình vào Trung Nguyên, lẻn vào Trung Nguyên các nơi trộm học nghệ, toại đến Nam Cương, vước đao chấp bút biên soạn đao kinh, 3 năm sau, đao kinh thành, Đạt Bố La Sát bằng này nhất cử phong đế, hôn vào vương chướng thuyết phục lúc ấy Man Vương chi chủ xuất binh, lấy hắn làm thống soái, phong Nam Cương Đao Thánh, xua quân 300,000 xâm phạm Trung Nguyên. Đáng tiếc, Đạt Bố La Sát sinh không gặp thời, lúc ấy đại đường lập quốc mặc dù không lâu, căn cơ chưa ổn định, nhưng lúc đó hoàng tộc có một cái vô giải nhân vật, cũng chính là vị kia bị chết không minh bạch Nguyên Vương, nghe Đạt Bố La Sát xua quân sau, Nguyên Vương thân chinh, với Đạt Bố La Sát 300,000 đại quân rằng có 3 tháng, liên bại Đạt Bố La Sát 7 trận, cuối cùng tự tay đem Đạt Bố La Sát chém với trận tiền. Cũng chính là kể từ lúc đó bắt đầu, Nguyên Vương bách chiến bách thắng danh tiếng, bắt đầu được một số người từ từ tuyên dương mở bất quá, Đạt Bố La Sát coi như bại, cũng là một đời cường giả, hoành đô cả đời, nếu không phải hắn đã qua đời, bây giờ Nam Man chiến thần nào có cổ lực ý kỳ chuyện gì, Đạt Bố La Sát ban đầu nhưng là phong đế. Về phần Đạt Bố La Sát Đao Kinh, ở Đạt Bố La Sát sau khi chết cũng là lưu truyền ra, nhưng đa số đều là tàn, hơn nữa có thật có giả, chủ loại phức tạp, số lượng rất nhiều, cũng không liền hiếm. Bất quá, lão hán này trong miệng Đao Kinh nhưng có chút hiếm. 15 ngày trước, tập thị bên trong tới một tên khổ hành đầu đà, còn mang theo một Đạt Bố La Sát Đao Kinh tàn. Khổ hành đầu đà ở tập thị trung ương bày ra Đao Kinh, tương thuận lời hứa, ai có thể xem hiểu Đao Kinh cũng bị đọc, liền tặng hoàng kim ngàn lượng. Hoàng kim ngàn lượng cũng không phải là con số nhỏ, tự nhiên có không ít người động tâm, Đao Kinh có nhìn hay không biết ngược lại khó nói, nhưng chỉ cần biết chữ, bị đọc lên tới thì có khó khăn gì? Lấy đi hoàng kim ngàn lượng thì có khó khăn gì? Vì vậy, không ít người đều đi tìm kia khổ hành đầu đà, nhưng cũng là quái thai, khổ hành đầu đà ai đến cũng không có cự tuyệt, ai cũng có thể lật xem trong tay hắn Đao Kinh tản, lại chỉ muốn bắt lên Đao Kinh, những người đó hãy cùng kẻ ngu như thế đờ đẫn ở nơi đó, hồi lâu cũng không nói ra lời, khổ hành đầu đà thất vọng lắc đầu, cầm đao trải qua tản sau, những người này liền lại khôi phục bình thường. Lao hán đạo, chuyện này đều đã truyền ra, dưới mắt tập thị phụ cận mấy cái bộ tộc đều có người cố ý chạy tới, thậm chí còn có một ít người Trung Nguyên, ta còn tưởng rằng ngươi cũng là đây. Diệp Huyền cười nói, ta chỉ là tình cờ đi ngang qua mà thôi. Diệp Huyền đối với Đạt Bố La Sát Đao Kinh không có bao nhiêu hứng thú, thứ nhất Đạt Bố La Sát Đao Kinh mặc dù truyền lưu rất rộng, lại đa số đều là giả, thứ hai Diệp Huyền vũ khí nhiều a, kiếm, thương, quyền cước đều có cảnh giới võ đạo, không luyện quả thực đáng tiếc, luyện hiện tại quả là mệt mỏi, trọng yếu nhất là biết luyện cũng dùng bất quá Đao Kinh. Diệp Huyền đáp là, ha ha bất quá, tiếp cận tham gia náo nhiệt vẫn là có thể. Dù sao, chuyện này nghe thật có ý tứ, đao kia trải qua thiệt giả không biết, nhưng nghe cũng không giống là phổ thông mặt hàng, đáng giá xem một chút. Hơn nữa, Diệp Huyền còn phải hỏi thăm Thiên Hương lâu sự tình, tự nhiên muốn hướng nhiều người địa phương chui. Quyết định chủ ý, Diệp Huyền liền hướng lao hàng cáo tử, sau đó sải bước hướng tập thị trung ương đi tới. Ước chừng cách tập thị trung ương còn có 200-300 mét thời điểm, Diệp Huyền liền nhìn thấy người ta tấp nập, đem trung ương cho vây nước chảy không loạn. Diệp Huyền theo đám người đi vào trong trẻ tới, liền nhìn thấy trung ương trên đất trống, ngồi một tên khổ hành đầu đà, mặc màu đen sa y, nhìn rất là cũ nát. Đánh không ít băng, dưới chân đạp một đôi giày cỏ, phá liền ngón chân đều lộ ra như vậy ăn mặc thấy thế nào cũng không giống là người có tiền, nhưng là, tên kia khổ hành đầu đà sau lưng lại để hai cái sơn đỏ cái dương, nắp dương bị mở ra đến, bên trong thật chỉnh tề bày từng khối vàng óng tỏi vàng. Mà khổ hành đầu đà bên cạnh, là bày một lam bị sách, có chút cổ xưa, còn có chút quyển rất nhi, nghĩ đến chính là kia sách Đao Kinh Tản, cùng thỉnh thoảng có người tiến lên, khổ hành đầu đà mỉm cười, chỉ Đao Kinh Tản tỏ ý đối phương tự tiện. Có thể tiếp nhận liền đi 3-5 người, nâng lên Đao Kinh Tản, mở ra trang thứ nhất sau, cả người liền cứng ngắc ở nơi đó, ánh mắt cũng thay đổi ngây dại ra, môi không ngừng ngoạc ngoại, như là mong muốn Đao Kinh cho vịnh đọc lên đến, làm thế nào cũng không mở miệng. Khổ hành đầu đà thất vọng hiện ra sắc, sau đó phất tay một cái, đem kia sách Đao Kinh cầm, bưng Đao Kinh người, liền giống như là trong nháy mắt như thần, ánh mắt dần dần sáng ngời lên. Những người này có tự giác hướng Khổ Hành Đầu Đà sau khi thi lễ thối lui, có chút chính là mặt đầy không cam lòng, muốn nhìn lại một lần, nhưng Khổ Hành Đầu Đà nhưng cũng không cho thêm cơ hội lần thứ hai. Ai còn muốn thử một chút? Kia Khổ Hành Đầu Đà đã tại tập thị bên trong đợi nửa tháng có thừa, đao kia trải qua cũng là vô số người thử qua, đến nay chưa từng có người có thể xem hiểu định độc, tập thị người trong đã sớm không dám tùy tiện tiến lên, đi tự làm mất mặt, dưới mắt lại liên tiếp tháo chạy ba, năm người, trong lúc nhất thời lại là có chút lênh chẳng, Khổ Hành Đầu Đà chỉ có thể tự đi hỏi, sau đó ánh mắt từ đám người chung quanh sẽ qua, cuối cùng lại rơi vào Diệp Huyền trên người. Khổ Hành Đầu Đà cười nói, vị tiểu ca này khuôn mặt thật xinh, là từ Trung Nguyên tới sao? Diệp Huyền chắp tay một cái đạo, đúng là Trung Nguyên Khổ Hành Đầu Đà đạo, không muốn thử một chút sao? Vô luận là người Trung Nguyên hay lại là man nhân, chỉ cần có thể lật đọc sách Đao Kinh Tàn, ta liền đem hoàng kim ngàn lượng đủ số dâng lên, còn sẽ có còn lại hậu báo. Diệp Huyền lăng một chút, hiển nhiên không nghĩ tới Khổ Hành Đầu Đà sẽ nhớ kêu tự mình đi tới thử một chút, nhưng chợt lại công khai, tập thị bên trong đại đa số người khẳng định đều đã bay qua kia sách Đao Kinh, mà mình là một bộ mặt lạ hoắc, tự nhiên hơn phân nửa là không có đi bay qua. Khổ Hành Đầu Đà chỉ sợ cũng là Liêu Thắng Bu Bô, bắt được một là một cái, cũng hoặc là chỉ là thấy hắn lạ mặt mới thuận miệng nói. A Diệp Huyền do dự một chút đạo, ta đây liền thử một chút đi. Diệp Huyền đi tới Khổ Hành Đầu Đà bên cạnh, không người từ dưới đất nhặt lên kia sách Đao Kinh Tàn, sau đó mở ra trang thứ nhất. Đao Pháp Vạn Tượng mở ra Đao Kinh lúc, Diệp Huyền cũng không cảm thấy đao kia trải qua có chỗ đặc biệt gì, nhưng khi Diệp Huyền đọc lên Khai Thiên bốn chữ sau, đột nhiên cảm giác được đao kia trải qua bên trong chữ nhỏ dược nhiên trên giấy, phảng phất trong nháy mắt sống đứng lên, sau đó Diệp Huyền liền cảm giác những chữ kia thể đường con biến hóa phức tạp đứng lên, phảng phất biến thành một ít phức tạp đồ án, hoặc như là cổ lão văn tự, Diệp Huyền hết sức muốn đem mỗi một chữ cũng đọc lên. Lại phát hiện hắn nhận biết mỗi một chữ, nhưng thật giống như lại một cái chữ cũng không nhận ra, kia đã đến hầu bên chữ, chỉ có thể bị gắng gượng nuốt đi. Đao này trải qua, quả nhiên có gì đó quái lạ. Diệp Huyền ngược lại không có giống những người khác như vậy cảm giác đờ đẫn với vô tri vô giác, lấy Diệp Huyền linh khí hùng hậu trình độ, có thể cưỡng ép chống nổi, nhưng muốn đem đao kinh tượng chữ đọc lên, lại là hoàn toàn không được. Sau đó con bà nó Diệp Huyền bất thình lình liền buột miệng chửi một câu. Chương 471, bộc lộ bộ mặt hung ác Diệp Huyền đang mắng ra miệng trước, đã bỏ đi. Diệp Huyền có thể cảm giác được, đao này trải qua coi như không là hàng thật, cũng là không thể tầm thường so sánh đồ chơi, ẩn chứa trong đó thần kỳ lực lượng. Ngươi có thể nhìn, nhưng không nhìn ra cái gì, ngươi phải đi đọc, mới có thể hiểu đao kinh bên trong hàm chứa đao đạo chân lý. Diệp Huyền đọc không ra, cùng các người như thế, hắn nhất niệm liền choáng váng đầu hoa mắt, nhưng Diệp Huyền linh khí hùng hậu, có thể ngăn cản loại cảm giác này, hoặc giả nói là đao kinh bên trong cổ lực lượng kia xâm nhập, nhưng là chỉ như vậy mà thôi. Khổ Hành Đầu Đà lắc đầu một cái, lộ ra vẻ thất vọng, đã đưa tay muốn đem Diệp Huyền trong tay kia sách Đao Kinh Tàn lấy đi, kết quả dĩ nhiên bị Diệp Huyền nhất câu chửi mẹ cho nghẹn tay treo trên không trung. Khổ Hành Đầu Đà ngạc nhiên nói, tiểu huynh đệ nói cái gì? Diệp Huyền không để ý tới người này, là bởi vì mình trong đầu đống nhiên bốc lên tiếng tới, phát hiện chân quý cung phẩm, vô thượng đao trải qua. Chân quý cung phẩm cầu nguyện, có thể được chân bảo khen thưởng. Vô thượng đao trải qua, đao pháp bản tượng, vô hình vô tướng, thiên địa bát phương, càn khôn âm dương. Diệp Huyền có chút sửng sở, lần đầu tiên nhìn thấy cung phụng hệ thống ở trừ cung phụng ra thời điểm nổi bọn, hơn nữa, bất thình lình xuất hiện một chân quý cung phẩm với chân bảo ra thậm chí, đao kia trải qua tin tức, cũng trước thời hạn xuất hiện ở màn sáng bên trong. Cơ hồ là trong nháy mắt, Diệp Huyền liền đem đao kia trải qua nội dung sau này cho nhỉ non đọc lên. Khổ Hành Đầu Đà ánh mắt sáng lên, bắt lại Diệp Huyền cổ tay đạo, tiểu huynh đệ, ngươi đọc là một quyển đao kinh phía sau nội dung, đúng không? Diệp Huyền định thần đến, mắt nhìn Khổ Hành Đầu Đà, hơi hơi nhíu mày. Khổ Hành Đầu Đà bấu vào Diệp Huyền cổ tay bàn tay, mơ hồ toát ra một tia hắc yên. Diệp Huyền cảm giác đối phương bất thiện, bất động thần sắc thả ra linh khí, đem Khổ Hành Đầu Đà bàn tay cho đánh văng ra đạo, ta không biết ngươi đang nói gì, ta xem không hiểu đao này trải qua, xem ra hoàng kim theo ta vô duyên. Diệp Huyền vừa nói, một bên xoay người rời đi. Nhưng ở trong chớp nhoáng này, Diệp Huyền phía sau, đột nhiên tinh thần sức lực gió chợt nổi lên. Diệp Huyền đầu nhìn một cái, tên kia Khổ Hành Đầu Đà trên người, lại bất thình lình toát ra vô số hắc yên, đón gió căng phồng lên, phô thiên cái địa. Khổ Hành Đầu Đà mặt dữ tợn, hướng về phía Diệp Huyền gầm nhẹ nói, cho ta cây đao trải qua phía sau nội dung mặc viết ra. Khổ Hành Đầu Đà một bên hầm hừ, hắc yên liền điên cuồng hướng Diệp Huyền bao phủ xuống. Diệp Huyền liền miệng đến, đây là một lời không hợp liền động thủ a, bất quá, Diệp Huyền rất nhanh thì lộ ra bừng tỉnh biểu tình, thiếu chút nữa quên là cái chỗ chết tiệt này là Nam Cương. Nam Cương hoàn cảnh so với Tuyết vực còn tồi tệ, nơi này tranh đấu càng nghiêm trọng hơn, dân tình dũng mãnh, không chỉ giữa các tu sĩ một lời không hợp liền rút đao khiêu chiến, tầm thường rất đầu người nóng lên, như thường bén lên tay áo là có thể làm hơn. Cũng tốt. Diệp Huyền toét miệng cười một tiếng nói, ta đối với đao kia trải qua cũng tương đối có hứng thú, cảm ơn ngươi cho ta cái cơ hội xuất thủ. Đối mặt kia Hắc Yên, Diệp Huyền không sợ chút nào, trực tiếp linh khí dùng một cái, những thứ kia nhào lên Hắc Yên liền bị chấn nát bấy. Cơ hội là trong nháy mắt, bởi vì tao ngộ linh khí trùng kích nguyên nhân, vừa thượng sàn gỗ, còn có thật nhiều lều vải, đều bị chấn ầm ầm sụp đổ. Khổ Hành Đầu Đà gầm nhẹ một tiếng nói, quy định phạm vi hoạt động Khổ Hành Đầu Đà dẫn đầu dùng tới vũ khí, bất quá, chưa nói tới uy lực, nhưng mà kia Hắc Yên điên cuồng song trảo, bày trong nháy mắt, hướng Diệp Huyền đánh tới, hiển nhiên là muốn đem Diệp Huyền cho chói buộc chặt. Diệp Huyền khẽ rên một tiếng, trực tiếp tung người nhảy lên, tránh qua chung quanh quân tới Hắc Yên. Khổ Hành Đầu Đà phẫn nộ quát, chạy đi đâu, lưu đứng lại cho ta. Khổ Hành Đầu Đà không chút do dự theo sát phóng lên cao, đuổi theo Diệp Huyền đi. Chung quanh xem náo nhiệt người đã sớm trong nháy mắt chạy xong, ngược lại cũng không hoảng loạn, hiển nhiên đối với cái này loại đột như kỳ lai tranh đấu sớm đã thành thói quen. Hắc Yên tập qua, giống như là thủy triều lao nhanh. Diệp Huyền với Khổ Hành Đầu Đà một trước một sau lao ra tập thị. A a a. Khổ Hành Đầu Đà lên tiếng gầm hét, hắn bây giờ cực kỳ hưng phấn. Đao kia trải qua, Khổ Hành Đầu Đà mình cũng chỉ có thể đọc thông tiên thủ bốn chữ, hắn du lịch Nam Man mỗi cái bộ lạc với tập thị, liền là muốn tìm được có thể đọc thông đao kinh người, sau đó mặc viết ra, như vậy mới có thể tìm hiểu. Bởi vì, theo Khổ Hành Đầu Đà, đao kia trải qua thật có thể là đạt đến mở rổ kẹn sát lưu lại đao kinh tàn. Đã như vậy, tại sao có thể bỏ qua cho Diệp Huyền? Tuyệt đối không thể lại vào lúc này, Diệp Huyền đột nhiên dừng bước lại, nhìn về phía Khổ Hành Đầu Đà. Khổ Hành Đầu Đà lạnh rên một tiếng đạo, thế nào? Biết chạy không thoát, cho nên, không chạy sao? Khổ Hành Đầu Đà đứng chắp tay, trung quanh Hắc Yên giống như là thủy triều vọt tới dưới chân hắn, đem Khổ Hành Đầu Đà thân thể cho nâng lên đến, Hắc Yên trên dưới lên xuống, giống như đứng ở sóng biển thượng. Cây đao trải qua đến tiếp sau này mặc tả ra, Khổ Hành Đầu Đà hướng về phía Diệp Huyền lạnh lùng nói, chỉ cần ngươi đem phía sau đao kinh mặc viết ra cùng ta tìm hiểu, ta có thể truyền thụ cho ngươi vô thượng vũ khí, cho dù đem tìm hiểu ra tới đao kinh dạy cho ngươi, cũng không phải là không thể. Diệp Huyền hoạt động xuống cổ với bà bay, nhìn Khổ Hành Đầu Đà khinh thường nói, ngu si. Khổ Hành Đầu Đà nhất thời trợn mắt nói, ngươi không sợ chết sao? Hoặc là ngươi nghĩ rằng ta muốn cầu cạnh ngươi cũng không dám giết ngươi? Nhưng ngươi phải biết, trên thế giới này có rất nhiều so với chết hơn thống khổ sự tình, tin tưởng ta, ngươi sẽ không muốn thử. Ngươi lại còn coi chính mình ăn chắc ta. Diệp Huyền liệt miệng đến đạo, ta chạy, không phải sợ ngươi, mà thì không muốn tổn thương người vô tội, chỗ này đủ trống trải, cho nên, ngươi đáng chết. Âm Diệp Huyền vừa nói, một bên hung hăng hướng xuống đất dậm chân một cái, đem mặt đất cho dẫm đạp toái một khối. Kèm theo vang lớn, Diệp Huyền trung quanh thân thể xông ra mảng lớn linh khí hướng phía trước thúc đẩy, giống như cụ phong quá cảnh một dạng về phía trước bay vút đi ra ngoài, đem Khổ Hành Đầu Đà bên người Hắc Yên cũng cho thổi ra. Khổ Hành Đầu Đà kinh ngạc nói, đại tông sư, bằng chứng ấy tuổi nhẹ nhàng. Diệp Huyền toét miệng cười một tiếng nói, ngươi bây giờ chạy trốn, có lẽ còn kịp. Ngươi cho rằng là đại tông sư là có thể để cho ta nhượng bộ? Khổ Hành Đầu Đà gầm nhẹ một tiếng, trên người Hắc Yên lần nữa tăng gọn, cuốn hướng thiên đạo, chính là nguyên tông cảnh cấp một mà thôi, ngươi nghĩ rằng ta liền bắt không được ngươi? Tiểu quỷ, ngươi còn non rất. Khổ Hành Đầu Đà trước một mực không động chân cách, giờ phút này thực lực bộc phát ra, để cho Diệp Huyền cũng là chọn xuống chân mày. Khổ Hành Đầu Đà lại là danh nguyên tông cảnh tứ giai cường giả. Diệp Huyền liệt miệng đến, lúc nào đại tông sư như vậy không bao nhiêu tiền, hay là nên cảm giác than mình vận khí quá tốt. Cùng lúc đó, Khổ Hành Đầu Đà trên người hơi khói tăng vào sau, trực tiếp vung tay lên, kia Hắc Yên lần nữa giống như đợt sóng một dạng hướng Diệp Huyền phương hướng trào lên, quy định phạm vi hoạt động kia Khổ Hành Đầu Đà muốn là Diệp Huyền, mà không phải một cỗ thi thể, cho nên kia Hắc Yên mặc dù uy thế hiển hách, nhưng vẫn cũ chỉ ở đem Diệp Huyền bắt lại mà thôi. Chương 472, giao thủ. Diệp Huyền khinh miệt ngoắc ngoắc khoe miệng. Khổ Hành Đầu Đà nếu như nói ẩu nói tả muốn giết chính mình, Diệp Huyền còn không thế nào ngoài ý muốn, nhưng lại muốn bắt sống chính mình, kia hoàn toàn chính là khinh thường, hoàn toàn khinh thường chính mình. Vô luận Diệp Huyền thực lực như thế nào, phổ thông nguyên tông cảnh tứ giai muốn bắt giữ nguyên tông cảnh cấp một đối thủ, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tùy ý hướng bên hông đánh một cái, vô hạnh vô tướng lập tức phát động. Màu xám khói mù xuất hiện, nhanh chóng hướng phía trước xẹt qua đi, giống như cái trường xà. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai mảnh khói mù liền đụng vào nhau, đồng nhiên giao dung. Chỉ bất quá, vô hạnh vô tướng hóa thành cho xương mù nhưng là vô cùng sắc bén, bởi vì Diệp Huyền quán thâu là kim thuộc tính linh khí. Cơ hồ là một sát na, Khổ Hành Đầu Đà Hắc Yên liền bị cắt nát bấy, biến thành từng khối từng khối, đừng nói là bắt sống Diệp Huyền, liền đến gần cũng thật khó làm được. Khổ Hành Đầu Đà mặt liền biến sắc, ngay sau đó khẽ quát một tiếng, hướng Diệp Huyền phương hướng hư không đánh một cái đạo, chấn ngục phật tấn địa giai vũ khí thượng phẩm, chấn ngục phật tấn Diệp Huyền chọn xuống chân mày đạo, ra tay một cái chính là địa giai vũ khí thượng phẩm. Địa giai vũ khí thượng phẩm cũng không phải là cải trắng, tùy tùy tiện tiện là có thể tìm đến một nhóm, ít nhất tầm thường tán tu cực ít có thể có được, như thế xem ra, trước mắt Khổ Hành Đầu Đà chỉ sợ cũng không phải là độc hành khổ ha ha. Về phần uy lực, kia chấn ngục phật tấn bất phàm, nguyên tông cảnh ngũ giai một đòn uy lực, so với Khổ Hành Đầu Đà tự thân tu vi còn cao hơn một giai. Bất quá, Khổ Hành Đầu Đà nhìn một cái liền không là hàng tốt gì, dùng võ kỹ năng giống vậy tà môn rất. Kia chấn ngục phật tấn nhìn như là Phật môn vũ kỹ, lại cảm giác hoàn toàn không đúng, Phật môn vũ kỹ đa số đều là dáng vẻ trang nghiêm, mà kia chấn ngục phật tấn đánh ra, mặc dù là một quả phật tấn dáng vẻ, lại không khí trầm lặng, lộ ra một cổ âm độc cảm giác, nhìn một cái chính là đánh Phật môn ngụy trang tà môn ngoại đạo. Hít sâu một cái, màu đen kia phật tấn bay tới, nên phong biến dài, rất nhanh cũng đạt tới 7-8 mét ra ngoài. Cũng ngay vào lúc này, Diệp Huyền trực tiếp đấm ra một quyền đi. Thiên giai vũ khí trung phẩm, Chân Long Cựu Tử ấn thứ 6 ấn, bá hạ ấn Diệp Huyền trên người, kim thuộc tính linh khí điên cuồng phiên động, ngay sau đó nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành to lớn kim ấn, hướng phía trước đập đi. Một tiếng ầm vang, bá hạ ấn với Khổ Hành Đầu Đà Phật ấn đụng vào nhau, phát ra to lớn tiếng nổ, thiên địa phảng phật cũng vì vậy rung động một dạng không ngừng rung rung. Ngay sau đó, Diệp Huyền bá hạ ý lại xuất hiện mảng lớn màu đen lấm tấm, giống như bị ăn mòn một dạng không ngừng mạo hiểm hắc khí, sau đó không ngừng thu nhỏ lại bị trực tiếp hòa tan. Khổ Hành Đầu Đà cười lạnh nói, chút tài mọn mà thôi, ngươi há là đối thủ của ta? Ta khuyên ngươi chính là ngoan ngoãn nghe lời, đem đao kinh cho mặc viết ra, như vậy mới có thể thiếu thụ nhiều chút khổ sở, ta cũng sẽ cho ngươi chỗ tốt hơn. Diệp Huyền đứng chắc tay, phản phất căn không nhìn thấy kia hòa tan bá hạ ấn, nhìn Khổ Hành Đầu Đà đạo, ngươi cao hứng quá sớm. Đột nhiên, to lớn trọng lực xuất hiện, Khổ Hành Đầu Đà sắc mặt đột nhiên biến đổi, cảm giác mình trên người, phản phất đột nhiên mang trên lưng một toàn núi lớn, đột nhiên liền ép rơi xuống, để cho Khổ Hành Đầu Đà không thở nổi trọng lực, mới là bá hạ ấn chân chính công kích, nói thế nào cũng là thiên giai vũ khí, sao có thể thật nhưng mà đập mà thôi. Cùng lúc đó, Diệp Huyền cong lại bắn ra, kiếm tâm thông linh trung quanh thảo diệp bay của lên, hóa thành kiếm hình, trực bức khổ hành đầu đà đi. Kiếm tâm thông linh đặc điểm lớn nhất chính là vạn vật đều có thể hóa kiếm, một cọng cỏ có thể làm kiếm, một hạt cát cũng có thể thành kiếm. Nhìn Thảo Diệp tiến gần, khổ hành đầu đà nổi giận gầm lên một tiếng, trên người bắp thịt bỗng nhiên trở nên cổ cổ năng năng, rốt cuộc cưỡng ép tránh ra trọng lực áp chế. Nhưng muốn chống nổi một kiếm kia, nhưng là đã tới không kịp. Phốc, Thảo Diệp từ khổ hành đầu đà đầu vai xẹt qua, nhất thời mang ra khỏi một vết thương. Diệp Nguyên nhỏ trao phúng, ngươi nguyên tông cảnh tứ giai, cũng không gì hơn cái này a. Khổ hành đầu đà cắn răng nói, tiểu tử, ngươi lại dám đả thương ta, ngươi có thể biết sư tôn ta là ai? Sư tôn ta nhưng là đại danh đỉnh đỉnh tà Phật, ngươi dám không ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ để cho ngươi không đi ra lọt mảnh thảo nguyên này. Diệp Huyền sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tà Phật chính là tà tăng, bất quá, tên kia ngông cuồng rất, chạy đến Nam Cương sau, dựa vào duy tâm thiền đạo tự tàng dư, đem thế lực lại cho làm lớn, chiếm cứ với Nam Cương, thậm chí tự xưng tà Phật, còn nói mình là trời Phật chuyển thế. Diệp Huyền liền ha ha, đứng đắn đệ tử làm sao biết đối với Phật chủ bất kính như vậy, tự xưng là Phật. Khổ hành đầu đà thấy Diệp Huyền biểu tình biến hóa, còn tưởng là Diệp Huyền sợ, giữ tợn cười một tiếng nói, tiểu tử, vì xuống nhận sai, ta lúc trước điều kiện không thay đổi, tuyệt đối bạc đãi không ngươi, nếu ngươi hồ đồ ngu xuẩn. Ta nếu hồ đồ ngu xuẩn, ngươi vừa có thể làm gì ta? Diệp Huyền khinh thường nói, duy tâm thiền đạo tự một đám tàng dư, chỉ dám nuốt ở Nam Cương làm con rùa đen rút đầu, còn khẩu suất của nôn, ngươi cho là mình là thứ gì? Khổ hành đầu đà trận to hai mắt đạo, ngươi thật lớn mật, biết không biết mình đang nói gì? Diệp Huyền đạo, ngươi nếu là thừa nhận mình lỗ tai không dễ xài lời nói, ta có thể lặp lại lần nữa. Khổ hành đầu đà mặt lộ tàn khốc nói, xem ra ngươi là chấp mê bất ngộ, đã như vậy, ta đánh liền đoạn tay ngươi chân lại nói. Khổ hành đầu đà vừa nói, một bên hai tay hướng thiên, khẽ quát một tiếng. Khổ hành đầu đà đỉnh đầu, đột nhiên tản mát ra ánh sáng màu vàng nóng, một vòng hướng bốn phía đẩy ra, giống như luân tiểu thái dương. Bình an, tường hòa, từ hàng phổ độ đó là Phật quang, an ninh có thể làm cho ngày liên tâm bên trong mọi phiền não. Diệp Huyền hơn kinh thường, nhìn kia toát ra Phật quang đạo, giả trang cái gì lao sói bấy đuôi, các người đám này giả hòa thượng, nam đạo nữ sướng, Phật môn ra các ngươi loại này thứ bại hoại, thật là bất hạnh, Phật quang cũng bất quá là giả mạo biểu tượng, hết thảy cảm giác đều là giả, nhưng mà ánh vàng mà thôi, có tư cách gì được gọi là Phật quang? Diệp Huyền vừa nói, đột nhiên nhảy lên một cái, nhấc tay chính là một kiếm. Sơn Nhạc Tam Kiếm Quyết, đệ nhất thức, Bác Lạc Tử Tiêu khổ hành đầu đá quát lên, Nga Phật tôn bĩ, há là ngươi có thể đủ bình luận? Khổ hành đầu đà vừa nói, một bên đỉnh đầu Phật quang đại hiện tại, ngay sau đó kia Phật quang chi trùng, một người to lớn kim Phật chậm rãi dâng lên, cùng lúc đó, một thanh hư hình đại kiếm đảo huyền không trùng, hướng vị này kim Phật liền đâm hạ xuống. Tiếp theo một cái chớp mắt, kia kim Phật trước người, cuốn quanh Phật quang đột nhiên lần nữa tụ lại tới, biến thành một cái quả cầu ánh sáng màu vàng nóng. Phanh, đột nhiên một tiếng vang thật lớn, kim Phật trước người kim sắc quang một dạng liền đột nhiên nổ tung, với trên bầu trời hạ xuống hư hình đại kiếm đụng vào nhau. Khổ hành đầu đà khẽ giễu đạo, ngã Phật từ bi. Từ bi cái rắm. Diệp Huyền đạo, Phật chủ nếu là hiền linh, làm chuyện làm thứ nhất khẳng định chính là đem các người đám này giả hòa thượng đập chết. Diệp Huyền vừa nói, một bên không chút do dự chém ra kiếm thứ hai. Chương 473, một người hát Phật Sơn Nhạc Tam Kiếm Quyết, đệ nhị thức, Trần Vũ Hoa Sơn kiếm ra, kiếm quang quét sạch tứ phương, dậm dạp chẳng chịt kiếm khí màu bạc xuất hiện, hướng phía trước liền bay vút đi ra ngoài. Khổ hành đầu đà lần nữa gầm nhẹ một tiếng, không trung Phật quang nở rộ, với kiếm khí đụng vào lẫn nhau đến, không ngừng thúc đẩy, nhưng là khó phân thắng bại. Nhưng ở trong chớp nhoáng này, Sơn Nhạc Tam Kiếm Quyết, đệ nhị thức, đang lâm thái nhạc Diệp Huyền lần thứ ba huy kiếm, bốn phía bay tán loạn kiếm quang, trong nháy mắt hợp khép lại, biến thành một đạo to lớn ánh kiếm màu bạc, hướng phía trước chém xuống đi. Một kiếm chém trúng, giống như kim Phật bên trong bỗng nhiên truyền tới một tiếng giống như quỷ khóc như vậy tiếng rên rỉ, sau đó kim Phật bốn phía vờn quanh Phật quang màu vàng, lại rất quỷ dị bắt đầu phai màu, kia rực rỡ kim sắc lại từ từ tiêu tan, trắng bệnh, tiếp lấy màu sắc đột nhiên thì trở nên nồng nặc lên, bạch sắc bên trong xuất hiện màu xám tích, tiếp lấy càng ngày càng sâu, cuối cùng lại biến thành diêm dúa lẳng lơ tà mị màu đen. Tà khí lẫm nhiên vị này kim Phật đột nhiên liền mất đi lúc trước cảm giác, mang theo nồng nặc tà khí, sắc ý, còn có cảm giác tử vong, trên người cuốn vòng quanh đậm đà không cách nào tiêu tan huyết tinh chi khí. Kim Phật vẻ ngoài là dáng vẻ trang nghiêm, có không giận tự uy cảm giác, mà bây giờ, vị này kim Phật lại dị thường quỷ dị, kia mở cái miệng rộng, lại đột nhiên sụt xuống, khóe miệng liên lụy, biến thành sầu mi khổ kiếm ánh mắt, tiếp lấy cặp mắt trợn to như trung đồng, mở cái miệng rộng, lại biến thành tức giận dữ tợn dáng vẻ. Ta rất Diệp liền cười lạnh nói, cái đuôi hồ ly rốt cuộc lộ ra, đây mới thực sự là bộ dáng đi, liền quỷ này dáng vẻ còn dám danh hiệu Phật. Thật là to gan lớn mật. Khổ hành đầu đà giận dữ nói, Phật thật giả Phật lại ngại gì, hát Phật trên đời, chúa tể nhất phương, vì ta mệnh làm, giết không tha. Giống tiếp theo một cái chớp mắt, khổ hành đầu đà phía sau vị này hát Phật nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên giơ tay lên, cái kia to bàn tay, liền hướng đến Diệp Huyền vỗ xuống xuống một kích này không phải chuyện đùa, lại đạt tới nguyên tông cảnh thất giai một đòn lý lực, kia bàn tay to lớn nghiền xuống, có thể đem người trong nháy mắt đánh thành thịt nát. Diệp Huyền không chút do dự lần nữa giơ quyền chào đón. Thiên giai vũ kỹ trung phẩm, chân long cựu tử ấn đệ nhất ấn. Tú Nhu ấn Diệp Huyền trên người linh khí lần nữa sóng trào lên, uy thế hiển hách, về phía trước lướt đi trong nháy mắt, liền biến thành nhất phương kim ấn. Phanh, hát Phật cự trưởng bố vào kim ấn trên, ngay sau đó phát ra một tiếng vang thật lớn, kim ấn với cự trưởng đụng nhau, phát ra to lớn tiếng vang. Vị này hát Phật bất phàm, một đòn bên dưới, Tú Nhu ấn thượng xuất hiện mảng lớn kẽ hở, nhưng Diệp Huyền không gấp, chỉ cần không bị hủy liền có thể, Tú Nhu ấn lợi hại, cũng không phải là đập tiếp theo một cái chớp mắt, linh thanh âm chợt nổi lên. Khổ hành đầu đà phía sau vị này hát Phật nhất thời gào thét, không ngừng điên cuồng gào thét, kia linh thanh âm lọt vào tai, để cho hát Phật cáo kỉnh không dứt, trên người tà quang cũng vỡ vụn mấy phần. Phanh, phanh, phanh bàn tay khổng lồ kia không ngừng hạ xuống, vang lên một tiếng tiếng nổ, phảng phất đất rung núi chuyển. Diệp Huyền không ngừng hướng tù như ấn bên trong quán thâu kim thuộc tính linh khí, trọi cứng ở hắc phật công kích, linh thanh âm không ngừng bờn quanh hai, để cho hắc phật hơn thống khổ, khổ hành đầu đà khoe miệng, cũng là chảy ra tiên huyết. Giống một lát sau, vị này hắc phật đột nhiên lại nổi giận gầm lên một tiếng, biểu hiện trên mặt càng phát ra dữ tợn, bàn tay khổng lồ kia bỗng nhiên chuyển một cái phương hướng, hướng Diệp Huyền đập qua. Diệp Huyền đầu lông mày khều một cái, lập tức một kiếm chào đón. Địa giai vũ khí thượng phẩm, khuynh thành một kiếm kiếm quang ra, kiếm khí tràn ngập Diệp Huyền một đạo kiếm quang lịch không mà lên, bốn phía cuốn lên kiếm khí vô số, không ngừng nhanh chóng xoay tròn, tạo thành một đạo kiếm khí long quyển, với hắc phật thủ trưởng hung hăng đụng vào nhau, sắp tối phật cự trưởng đụng ra. Diệp Huyền cười lạnh một tiếng nói, muốn bắt giặc bắt vua bắt lại ta, chỉ tính theo ý mình ngược lại đánh không tệ, ta nếu là chết, thú như ấn dĩ nhiên là phế, có thể ngươi có thể bắt được ta sao? Diệp Huyền nói chuyện trong nháy mắt, trên người khí thế tăng vọt. Diệp Huyền vừa nói, vừa đem phía sau thương kỳ cho rút ra, mặt cờ mở ra, lộ ra phong tuyết đồ án. Thiên giai thượng phẩm vũ khí, kỳ hình thái. Tất dạ chiếu tuyết khẽ múa, phong tuyết chợt tới bốn phía, phong tuyết tràn ngập bay lượn, ngưng tụ, hóa thành một cái to lớn tuyết tay nên đón, với hắc phật cự trưởng chào đón, oanh kích, lẫn nhau so với lực, không phân cao thấp. Sau đó, Diệp Huyền cười lạnh nói, tiếp tục a, ta còn chưa hết lực. Diệp Huyền vừa nói, giơ lên tất dạ chiếu tuyết, lần nữa dùng sức cơ múa. Hai múa, trời xương tới màu trắng bạc băng xương quyển không lên, trên không trung không ngừng xoay tròn, tạo thành một mảng lớn trời xương, bốn phía nhiệt độ đột nhiên hạ xuống, lãnh người run lẩy bẩy. Quanh bốn phía xương tuyết tề tụ, trời xương bên trong, con thứ hai băng tuyết ngưng tụ mà thành bàn tay xuất hiện, hung hăng một trưởng bố bên trong hắc phật ngực, trực tiếp sắp tối phật cho một đánh chụp ngã xuống đất. Hắc phật kia to lớn thân thể về phía sau đổ xuống, trực tiếp đụng trên mặt đất, đem mặt đất đập chia năm xẻ bảy. Khổ hành đầu đả cái miệng phun ra một ngụm tiên huyết, hắc phật kiểm thượng tức giận sâu hơn, hướng Diệp Huyền liền một cước hung hăng giẫm đạp rơi. Phanh, Diệp Huyền nhảy ra, cái kia chân to giẫm đạp trên đất, lập tức lưu lại một đạo dấu chân. Hắc phật khí hoa hoa thét lên, nổi nóng đi xuống liên tục giơ trưởng đánh rơi, nhưng mỗi nhất kích đều bị bốn phía vọt tới xương tuyết cho đánh rơi. Mặc dù kia xương tuyết mỗi lần đều bị hắc phật một trưởng đánh tan, nhưng hắc phật cự trưởng cũng từ đầu đến cuối không cách nào đột phá xương tuyết phòng ngự. Cái này làm cho hắc phật lộ vẻ tức giận mà nóng nảy. Đống nhiên, song trưởng dùng sức hợp lại, cách một tiếng vang thật lớn sau, ở hắc phật trưởng gian, một đạo hắc quang đột nhiên xuất hiện, nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một viên quả cầu ánh sáng màu đen. Sau đó bị hắc phật dùng sức hướng xuống đất rơi đập. Quả cầu ánh sáng màu đen rơi xuống đất, không có vang lớn, không có chấn động, bốn phía hết thảy đều rất linh, phảng phất không có gì cả phát sinh. Nhưng là, chẳng qua chỉ là trước bao táp linh mà thôi. Chỉ chốc lát sau, kia vỡ vụn quả cầu đen bên trong, đột nhiên xông ra một vòng màu đen cụ phong, hướng bốn phía điên cuồng thổi ra nguyên cực cảnh cựu giai đỉnh phong toàn lực nhất kích khổ hành đầu đà. Vào thời khắc này cũng là sắc mặt trắng bệnh, hai mắt mũi miệng bên trong không ngừng xuất hiện tiên huyết, hiển nhiên như vậy uy lực công kích cũng vượt qua hẳn có thể thừa nhận được giới hạn, đã bắt đầu liều mạng. Không liều mạng, chính là chết. Diệp Huyền hiển nhiên so với khổ hành đầu đà tưởng tượng mạnh hơn, dưới mắt đã không phải là bắt giữ Diệp Huyền vấn đề, mà là mình sẽ hay không bị Diệp Huyền chém giết ở đất này. Ầm ầm ầm, bốn phía không ngừng phát ra to lớn tiếng vang, mặt đất không ngừng nát bấy, lật lên vô số hòn đá giao thoa, không ngừng rơi đập bốn phía, đẩy ra cắt đuôi từng mảnh. Vào giờ phút này, Diệp Huyền thân ở với màu đen báo trong gió, tự nhiên cũng đang chịu đựng kịch liệt trùng kích, một đầu tóc đen bay múa theo gió, tay áo ở trong cuồng phong chập chờn, phát ra phốc phốc tiếng vang. Một kích này cũng không tệ lắm. Diệp Huyền toét miệng nói, coi như giống như điểm dáng vẻ chương 474, tiêu diệt hắc phật. Diệp Huyền đem tất dạ chiếu tuyết giơ lên thật cao, kèm theo không ngừng quán thâu thủy thuộc tính linh khí, tất dạ chiếu tuyết tản ra ngân quang, bốn phía không ngừng phát ra ba lạp âm thanh, không ngừng chuyển tới băng kết tiếng. Đột nhiên, Diệp Huyền dưới chân xuất hiện băng xương về phía trước lan tràn, bốn phía cuốn lên một mảnh phong tuyết, màu trắng bạc cụ phong liền la, nhanh chóng về phía trước xâm nhập, giống vậy tàn bạo cùng cùng dã, với hắc phật màu đen yêu phong đụng nhau, không ai nhường ai thúc đẩy đến, chỉ có bốn phía hết thảy ở gặp họa. Giống hắc phật ngửa mặt lên trời gào thét, giơ lên bàn tay to lớn dùng sức tung tích. Nhưng là, đã tới không kịp ba múa. Cửu u băng hàn ẩm, ẩm, ẩm ở hắc phật bốn phía, không ngừng có cột băng nô lên, giao thoa ngang dọc, sau đó hướng hắc phật đảo hạ xuống, hung hăng đè ở hắc phật thân thượng. Giáp giáp hắc phật phía sau, đột nhiên toát ra một đóa băng hoa, vô số băng thứ từ hắc phật thể bên trong, đột nhiên liền hướng bên ngoài đầm ra, nhất căn, rất nhanh thì trải rộng hắc phật toàn thân. Giáp giáp tiếng thứ hai thanh thúy tiếng vang xuất hiện, lại không phải băng xương tiếng nổ tung thanh âm, mà là hắc phật thân thể, đột nhiên xuất hiện một cái khe. Cái kia kẽ hở xuất hiện ở hắc phật nơi gáy, một mực đi xuống nước nẻ, lan tràn đến bên hông, cơ hồ sắp tối phật sau lưng cho hoàn toàn bộ ra. Hắc phật thể bên trong chảy ra màu đen, mang theo nồng nặc mùi hôi thối, rơi xuống đất sau, thậm chí không ngừng có hắc khí tràn ra. Diệp Huyền cười lạnh một tiếng nói, đây chính là cái gọi là bên ngoài tô vàng nặng ngọc, trong tối giữa, đúng không? Bởi vì thương thế duyên cớ, hắc phật lộ vẻ hơn cáo kỉnh, to lớn thân thể quỳ một chân trên đất. Khổ hành đầu đà giận dữ hét, ta sẽ không thua, ta làm sao sẽ bại bởi một mình ngươi tiểu quỷ, đứng lên cho ta, giết hắn a! Hắc phật lần nữa ngửa đầu gầm thét, đột nhiên giơ lên cánh tay, cái kia bàn tay to lớn liền hung hăng đập về phía mặt đất, ầm kèm theo một trường đánh rơi, quanh trên mặt đất, kia vỡ vụn mặt đất từng khối bắn lên, ngay sau đó, mặt đất ầm ầm nứt ra một cái to lớn rãnh, một mực hướng đầu xa lan tràn. Hai bên mặt đất cũng trong nháy mắt vì vậy biến hóa một cao một thấp. Diệp Huyền kinh miệt nói, vùng gây dây chết Diệp Huyền căn không có nhúc đích, mà đè xuống ở hắc phật thân thượng của băng, nhưng là ở trong chớp nhoáng này ầm ầm sụp đổ, mảng lớn luồng không khí lạnh kèm theo cột băng vỡ vụn đột nhiên xuất hiện, sắp tối phật thân thể cho bao phủ lên rắc rắc luồng không khí lạnh rung động, băng xương bao trùm hắc phật toàn thân, sắp tối Phật thân thể cho hoàn toàn bị đông, ngay sau đó đột nhiên băng rách. Hắc Phật há miệng, tức giận gầm thét, trên người băng cứng một tấc nứt nẻ, hiển nhiên kia băng xương chính cho hắn mang đi to lớn thống khổ, thân thể cũng vì vậy chính đang dần dần tăng dã, nứt ra, đang bị phá hủy. Hắc Phật thân thể bị triệt để phá toái, biến hóa thất linh bất lạc, tàn phá không chịu nổi. Hắc Phật há miệng, tức giận gầm thét, trên người băng cứng một tấc nứt nẻ, hiển nhiên kia băng xương chính cho hắn mang đi to lớn thống khổ, thân thể cũng vì vậy chính đang dần dần tăng dã, nứt ra, đang bị phá hủy. Phật đang giãy giụa, nhưng là không chỗ dùng chút nào, ở băng xương xâm nhập xuống, Hắc Phật thân thượng tản mát ra hắc quang càng ngày càng ảm đạm, đến cuối cùng, thậm chí giống như biến mất. Hắc Phật, diện phước khổ hành đầu đá che ngực, cái miệng phun ra búng máu tươi lớn, thân thể lảo đảo lay động, cắn răng nghĩ tưởng muốn mạnh mẽ chống nổi, lại vào thời khắc này, Diệp Huyền nhất chân đạp phá hư không, đi tới khổ hành đầu đá bên cạnh, nhấc chân sẽ đem giá hỏa cho đạp ngã xuống đất. Diệp Huyền cư cao lâm hạ, nhìn ngã xuống đất khổ hành đầu đá cười lạnh nói, ngươi lớn nhất cậy vào đã không có, còn muốn vùng vây dây chết hay sao? Khổ hành đầu đá giận dữ hét, sư tôn ta nhưng là tà Phật, ngươi biết giết ta là kết quả gì sao? Ngươi sẽ muốn sống không được, muốn chết không xong. Khổ hành đầu đá lời còn chưa dứt, Diệp Huyền đã một quyền đập ở nhà này hỏa trên mặt, đem người cho đập ngã xuống đất. Ta nói, một đám duy tâm tiền đạo tự tàn dư mà thôi, chỉ biết là ở Nam Cương ổ đến, còn giả trang cái gì lao sói vây đôi. Diệp Huyền nhất đem níu lại khổ hành đầu đà quần áo, đem người nhắc tới đạo, đừng cầm tà tăng uy hiếp ta, vô dụng. Khổ hành đầu đà cả giận nói, chính là một cái nguyên tông cảnh. A, khổ hành đầu đà rất là phách lối, nhưng mới vừa nói một nửa, đống nhiên hét thẳng lên, nhưng là Diệp Huyền trực tiếp đưa tay bài đoạn hắn ngón lút. Ngươi tốt nhất câm miệng cho ta, ta hỏi cái gì, ngươi đáp cái gì Diệp Huyền đạo, còn dám nói với ta nói bậy, có ngươi thụ. Khổ hành đầu đà cái chán không ngừng thấm xuất mồ hôi hột, thân thể bởi vì đau đớn cũng là run rẩy lên. Diệp Huyền đạo, ngươi đã là tà tăng môn người, tất nhiên với Thiên Hương lâu có dây dưa dễ má, nói cho ta biết, Thiên Hương lâu hang ổ ở địa phương nào? Khổ hành đầu đà hừ lạnh nói, ngươi nghĩ rằng ta sẽ nói cho ngươi biết? A, Diệp Huyền trực tiếp dùng sức, đem khổ hành đầu đà lại một ngón tay cho bài đoạn. Diệp Huyền đưa tay vô vô khổ hành đầu đà mặt đạo, ta không có bao nhiêu kiên nhẫn, cho nên, ngươi tối tốt bớt nói nhảm. Khổ hành đầu đà cả giận nói, ta nổ vào cơ hồ là trong nháy mắt. Diệp Huyền bắt khổ hành đầu đà ngón tay cái, lần nữa lắc một cái. Khổ hành đầu đà ba ngón tay liền hoàn toàn lật lộn lại, quỷ dị và mẹo. Diệp Huyền hư lạnh nói, mười ngón tay xong, chính là mười cái ngón chân, ngón tay cân cước chỉ xong, ta liền từ bả vai bắt đầu, đem ngươi xương một tấc gõ bể, ngươi có năng lực chịu liền cho tiểu gia chịu đựng, ta xem ngươi có thể nhận bao lâu. Khổ hành đầu đà mắng liệt đạo, ngươi đường đường danh môn chính phái đệ tử, làm sao có thể dùng tàn nhẫn như vậy thủ đoạn. Diệp Huyền vui vẻ nói, ta khi nào nói ta là danh môn chính phái. Khổ hành đầu đà cắn răng nói, mở miệng một tiếng tà tăng, còn cầm duy tâm thiền đạo quán sự tình nói chuyện, chỉ có trung nguyên đám kia tiêu bảng thành cao tu sĩ có lá gan này. Diệp Huyền đạo, được rồi, ta đúng là danh môn chính phái, nhưng ta không thanh cao, đối phó các ngươi những thứ này rất dưới, thì phải dùng so với các ngươi ác hơn thủ đoạn, đừng cho là ta không biết, ngươi bộ kia hắc phận, tử khí với huyết khí như vậy thịnh vượng, dùng không ít máu người sống nuôi đi ra đi, ngươi rắc dưới còn dám nói với ta tàn nhẫn. Diệp Huyền vừa nói, một bên lần nữa dùng sức, đem khổ hành đầu đà tay trái ngón tay toàn bộ cho vặn gãy. A, ta nói. Khổ hành đầu đà đau thân thể cũng co quắp, run giọng nói, Thiên Hương lâu hang ổ ở trên trời cổ động, Thiên cổ động địa thi Khương Vô Nhị với Thiên Hương lâu bây giờ thủ lĩnh Trần Xuyên là bãi làm minh đệ chết sống. Ừ. Diệp Huyền đạo, Thiên cổ động là đồ chơi gì? Khổ hành đầu đà đạo, Nam Cương phía tây bao sâu núi, nơi đó là Nam Cương sơn dân địa giới, nơi đó tu sĩ thật sự chiếm cứ khu vực, dùng động để phân chia, tổng cộng chia làm 32 động, Thiên cổ động là một cái trong số đó. Diệp Huyền đạo, ta muốn biết Thiên cổ động vị trí cụ thể. Khổ hành đầu đà đạo, Thiên cổ động ở Cư Thiên Sơn, từ nơi này hướng tây nam đi là Cảnh Loan Sơn, bay qua Cảnh Loan Sơn chính là Cư Thiên Sơn địa giới. Chương 475, Vô Thượng Đao Kinh. Diệp Huyền gật gật đầu nói, ngươi có thể chết. Khổ hành đầu đà nhất thời quát to lên đạo, ngươi vấn đề, ta đều tốt đáp. Diệp Huyền đạo, ta nói ngươi hảo hảo đáp, ta liền không giết ngươi sao? Liên ngươi loại hóa sắc này, ta cho ngươi thống khoái đều đã lòng từ bi. Khổ hành đầu đà giận dữ hét, ngươi chết không được tử tế, sư tôn ta nhất định sẽ báo thù cho ta. Thiên cổ động địa thi Khương Vô Nhị, ngươi cũng giống vậy, không phải là đối thủ. Diệp Huyền căn không cho khổ hành đầu đà tiếp tục quỷ giống quỷ tiếp tục gọi cơ hội, trực tiếp giơ trưởng liền muốn vỗ xuống. Khổ hành đầu đà trong nháy mắt biến thành tội nghiệp dáng vẻ, cầu xin tha thứ, đừng giết ta, cầu xin ngươi đừng giết ta. Kia sách Đao Kinh là đạt đến mở rổ kẹn sát lưu truyền tới nay, nhưng chỉ là tàn mà thôi, ta biết còn lại tàn ở địa phương nào, có thể giúp ngươi đem Đao Kinh bổ toàn phốc. Khổ hành đầu đà không có thể nói thêm gì nữa. Diệp Huyền đã một trưởng vô ở nhà này hỏa trên đầu, tiếp theo một cái chớp mắt chính là não tương vỡ toang, tiên huyết lẫn vào não tương lưu đầy đất. Diệp Huyền lại không đốc, loại người này giữ lại sẽ chỉ là hối hận. Uy hiếp. Diệp Huyền không sợ cám dỗ, cái này vẫn là rất cám dỗ. Diệp Huyền muốn nói mình đối với đạt đến mở rổ kẹn sát Đao Kinh một chút hứng thú cũng không có, vậy khẳng định là trái lương tâm, đây chính là phong đế cường giả tuyệt đỉnh lưu lại. Hơn nữa, mấu chốt nhất là đạt đến mở rổ kẹn sát là biên Đao Kinh sau, một khi lĩnh ngộ mà phong đế, cái này thì cho rất nhiều người niệm tưởng, nếu đạt đến mở rổ kẹn sát có thể thông qua Đao Kinh tìm hiểu thành tựu đế vị, vậy những người khác thì sao? Thậm chí, vật này đối với rất nhiều người mà nói, so với đạt đến mở rổ kẹn sát lưu lại bảo bối càng đáng giá tiền. Nhưng vẫn là lời kia, Diệp Huyền lại không đốc, người này nếu có thể tìm toàn bộ Đao Kinh, đã sớm đi tìm, trong tay thế nào lại là tàn, lại nói đao kia trải qua xác thực có gì đó quái lạ, nhưng có phải hay không đạt đến mở rổ kẹn sát Đao Kinh còn khó nói đây. Chỉ cần đuổi người này, Diệp Huyền cảm đảm bảo, người này trong đầu duy nhất có thể còn lại ý nghĩ liền là thế nào giết chết chính mình. Nam Cương tu sĩ cũng dùng bài túi, bất quá là dùng da lông chế tác, Diệp Huyền thuận tay từ khổ hành đầu đà trên thi thể tháo xuống sau, liền ném ra Thanh Minh Bảo Liên, hướng tây nam đi. Chỉ bất quá, Diệp Huyền không có lưu ý đến là mình mới vừa rời đi, ở khổ hành đầu đà dưới thi thể phương, đột nhiên xông ra một ít sợi hắc yên, nhanh chóng hướng xa xa bay đi. Giờ phút này, Diệp Huyền đã lâm vào trong hưng phấn. Khổ hành đầu đà có tiền a, thật to có tiền. Đem khổ hành đầu đà túi vải cho kéo ra, con lựa chọc ra sản để cho người chói mắt, linh ngọc không đa tài 20 mấy mai, nhưng là 17 khối tử kim linh ngọc đó chính là suất 1700 khối linh ngọc, bình thường xuất hành căn không cần nhiều như vậy linh ngọc, có thể mang nhiều như vậy là thực sự thổ hảo. Trừ lần đó ra, bỏ đi những thứ kia hỗn tạp đồ vật, thứ tốt cũng nhiều. Đao kia trải qua trước bất kể, Diệp Huyền tìm tới một tổ thập bát căn đồ đằng. Đồ đằng vật này ở Nam Man rất lưu hành, rất nhiều người luyện chế kỳ bảo thời điểm cũng sẽ chọn đồ đằng, một tổ thập bát căn coi như là nhiều, trọng yếu nhất là một bộ này đồ đằng lại là địa giai hạ phẩm kỳ bảo. Hơn nữa, địa giai hạ phẩm đồ vật còn không ngừng một món, trừ bộ kia đồ đằng, Diệp Huyền còn tìm được một cái đầu sói truy thủ, một khối hộ tâm linh cảnh, đồng dạng là địa giai hạ phẩm. Đại tông sư cũng không giàu có, không cần tuổi tác, mà là dùng tu vi để tính, đại tông sư coi là chân chính thoát khỏi tu sĩ trẻ tuổi hàng ngũ, đi thiên hạ cũng coi là thiên hạ đại có thể đi được. Nhưng đi thiên hạ dù sao phải thời gian, đại tông sư chi cảnh, coi như là chính thức bắt đầu góp nhặt ra sản thời điểm, trong tay có thể nắm ba cái địa giai bảo bối, tuyệt đối coi là không ít. Thậm chí, trừ những thứ này, Diệp Huyền còn tìm được một khối hỏa huyễn thạch. Đây cũng là vô cùng hi có đồ, linh mẫn tiên hỏa mỏ bạn sinh linh thạch, mà linh thiên hỏa mỏ khắp thiên hạ mới hai cái. Diệp Huyền không khỏi cảm thán, quả nhiên liên quan tà môn ngoại đạo cũng phú đến rồi mỡ, những thứ không nói, chỉ nói trên tay nhân mạng, đám người kia khẳng định so với đứng đắn tu sĩ nhiều hơn, cướp đoạt tới đồ vật tự nhiên cũng nhiều. Có thể không phú sao? Diệp Huyền vừa nghĩ tới, vừa đem đồ vật toàn bộ ném vào thanh đồng bên trong chiếc đỉnh lớn. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng, linh khí ít 28000000. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng, linh khí ít 12000000. Chưa từng xuất hiện đặc thù cung phẩm, nhưng đến gần 300 triệu phổ thông linh khí, còn có 12 triệu hỏa thuộc tính linh khí, tuyệt đối coi như nhận hàng phong phú, đặc biệt là hỏa thuộc tính linh khí, Diệp Huyền thật thiếu. Đương nhiên, Diệp Huyền thiếu linh khí nhiều, dưới mắt cũng liền kim, âm, thủy ba thuộc tính linh khí có thể nhịn. Nhưng hắn linh khí cũng không có đối ứng công pháp phát huy tới, nhưng hỏa thuộc tính linh khí bất động, long tước vũ môn công pháp này vẫn rất có tiền đồ, nhưng mà hỏa thuộc tính linh khí không đủ chống đỡ công pháp hiệu quả. Nếu như có thể lựa chọn, Diệp Huyền trước tôi muốn tăng lên, đương nhiên là hỏa thuộc tính linh khí. Cung phụng xong sau, Diệp Huyền xuất ra đao kia trải qua, cũng là đồ trọng yếu nhất. Vô thượng đao kinh, không lành lặn đao pháp và tượng, vô hình vô tướng, thiên địa bát phương, càn khôn âm dương vô thượng đao kinh khá là quái dị, cũng không có chú danh phẩm giai, cũng không có nói rõ là đạt đến mở rổ kèn sắt biên đao kinh, nhìn qua hẳn là vũ khí, nhưng không cách nào tu hành, thậm chí với vũ khí liên quan bất kỳ chiêu thức cũng không có. Diệp Huyền suy nghĩ, không biết có phải hay không là bởi vì không lành lặn nguyên nhân. Bất quá, có thể cung phụng hơn nữa, cung phụng trong hệ thống chú thích là chân quý cung phẩm. Phổ thông cung phẩm, đặc thù cung phẩm, chân quý cung phẩm là lần đầu tiên xuất hiện, hơn nữa, còn chú thích chân quý cung phẩm có thể cầu nguyện đổi lấy đến chân bảo. Cái này làm cho Diệp Huyền trong lòng ngưỡng ấy, chính mình không ít thiên giai đồ chơi đều là cung phụng hệ thống bên trong lấy ra, nếu không phải như thế, Diệp Huyền trên người thứ tốt tuyệt đối không có nhiều như vậy. Thiên giai, không thậm chí dưới bậc phẩm trở lên bậc phẩm đều không phải là chỉ một tài lực liền có thể lấy được, ngươi coi như đập ra một cái linh mạch mỏ đi theo người đổi lấy, vậy cũng phải người ta chịu đổi với ngươi. Loại trình độ này đồ vật đều thuộc về có tiền mà không mua được đồ vật, nhưng là cho dù là cầu nguyện lấy được thiên giai đồ vật, cung phụng hệ thống cũng không có nói qua những vật này là chân bảo. Đã như vậy, Diệp Huyền dĩ nhiên thật tò mò chân bảo rốt cuộc là cái gì cấp bậc đồ vật, cái dạng gì đồ vật mới có thể bị cung phụng hệ thống cho rằng là chân bảo. Bất quá, làm Diệp Huyền định đem vô thượng đao kinh ném vào thanh đồng đại đỉnh, lại phát hiện vô thượng đao kinh lại không cách nào cung phụng, đồng thời, Diệp Huyền trong đầu bất thình lình xuất hiện thanh âm. Cung phụng chân quý cung phẩm, yêu cầu tắm thay quần áo, mang lên bàn, đốt cung trúc linh hương, mới có thể dâng lên cung phẩm, tiến hành cung phụng cầu nguyện. Diệp Huyền nghe cái đầu trong thanh âm, thiếu chút nữa một cái lao huyết phun ra ngoài, không nhịn được 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, tình nước mắt rơi xuống. Chương 476, tha hưng ngộ cố chi Diệp Huyền yêu thương nguyên nhân không phải là cần phải tìm những thứ này mới có thể cung phụng, mà là, những thứ này đều không phải là phổ thông đồ vật. Nếu như tùy tiện tìm cái bàn, sau đó mang lên cây đến với thơm tho liền có thể cung phụng, kia quả thực không coi là chuyện phiền phức gì. Nhưng vấn đề ở chỗ, những thứ này cũng không phải tùy tiện tìm đến dùng, bàn, cung trúc, linh hương đều là cung phụng hệ thống sản xuất mới tính. Diệp Huyền thật ra thì bắt được qua một lần cung trúc linh hương, sau đó đối với lần này cũng nghiên cứu một ít. Trừ cung trúc linh hương, cung phụng hệ thống bên trong còn rất nhiều tương tự đồ vật, giống như là bàn, tủ văn, lư hương, ly rượu vân vân. Những thứ này thật ra thì cũng không thể coi là quá mức quý trọng, nhưng tại sao Diệp Huyền chỉ đạt được qua một lần cung trúc linh hương đây? Rất đơn giản, những thứ này không thuộc về bất kỳ cầu nguyện mục tiêu, Diệp Huyền căn không có biện pháp chỉ định, chỉ muốn chọn ngẫu nhiên cầu nguyện thời điểm mới có nhất định xác suất xuất hiện những thứ này. Diệp Huyền vì có thể có đủ hiệu tăng thực lực lên, cơ hồ đều là chỉ định cầu nguyện mục tiêu, tự nhiên không lấy được những thứ này. Nói cách khác, Diệp Huyền tưởng phải đem vô thượng đao kinh trở thành cung phẩm, đầu tiên muốn đem những thứ này cho lấy ra, mà bởi vì là ngẫu nhiên cầu nguyện, hết thảy thì nhìn Diệp Huyền nhân phẩm, nếu như Diệp Huyền mặt đủ hắc, kia vô thượng đao kinh đời này cũng chỉ có thể cho Diệp Huyền làm giấy nháp chùi ít dùng. Nếu như Diệp Huyền mặt đủ bạch, thật ra thì cùng phụng 5-3 lần, ngẫu nhiên cầu nguyện sau thì có thể đem mấy thứ gọp đủ. Ai thở dài, Diệp Huyền đem vô thượng đao kinh thu cất, thúc giục Thanh Minh Bảo Liên hướng phía trước đi. Đại khái 2 giờ, Sơn Loan còn chưa có xuất hiện, Diệp Huyền ngược lại phát hiện một tòa tập thị. Diệp Huyền từng nghĩ, hay là từ không trung hạ xuống đi. Địa phương quỷ quái này phương hướng quả thực không tốt phân biệt, đặc biệt là Nam Cương Thảo Nguyên không thể so với Bắc Phương, nơi này Thảo Nguyên là cao sơn Thảo Nguyên, tới liền có rất nhiều sườn núi lâm, lại mênh mông bát ngát, Diệp Huyền còn thật lo lắng cho mình đi ngã ba. Đã có tập thị, Diệp Huyền dự định lại hỏi thăm một chút, ít nhất chắc chắn chính xác phương hướng. Rơi xuống từ trên không sau, Diệp Huyền liếc một cái bốn phía. Tòa này tập thị so với trước kia một tòa nhỏ một chút, bên ngoài vòng một vòng hàng rào gỗ, tập thị bên trong có nhà gỗ, cũng có lều vải. Tiến vào bên trong sau, Diệp Huyền cau mày một cái, cảm giác bầu không khí không đúng lắm. Nam Cương tập thị tác dụng đương nhiên là thông thương mua bán, mặc dù đánh giặc, nhưng cũng không làm phiền Nam Cương man nhân yêu cầu Trung Nguyên dụng cụ, lương thực chờ các thứ, mà người Trung Nguyên thì cần muốn nơi này ra lông với khoáng thạch. Giữa các tu sĩ giao dịch cũng có nói đầu, Nam Cương linh ngọc mỏ rất nhiều, không thiếu linh ngọc tu luyện, nhưng thiếu những vật khác, giống như là đang lượng, còn có Nam Cương mặc dù có rất nhiều mỏ kim loại, nhưng thiếu luyện rèn sư, cho nên nơi này tu sĩ còn thiếu vũ khí, đặc biệt là vũ khí tốt. Một thanh huyền giai hạ phẩm vũ khí, ở những địa phương khác cũng liền chừng 100 khối linh ngọc mà thôi, nhưng ở Nam Cương, giá cả ít nhất bay lên gấp đôi. Bất quá, tòa này tập thị bên trong, một điểm giao dịch bầu không khí cũng không có, không có bày gian hàng, cũng không có thét thương nhân, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy từng đội bọc da lông váy, tay cầm vũ khí man nhân binh sĩ đi qua. Bầu không khí lộ vẻ nghiêm túc mà kiềm chế. Diệp Huyền không khỏi mặt nhăn xuống lông mi, có chút cảnh giác đi về phía trước, lại vào lúc này, một cái cánh tay bất thình lình từ trong lều vươn ra, ở Diệp Huyền cương tốt đi qua thời điểm, bắt Diệp Huyền bả vai, đem Diệp Huyền lôi vào bên trong lều cỏ. Diệp Huyền lập tức duỗi tay nắm lấy sau lưng Vĩnh Trấn Tuyết Vực, lại vào lúc này, nghe có người nói, "Thương, là ta." Diệp Huyền không có lòng ra Vĩnh Trấn Tuyết Vực, mà là gò má quan sát đối phương. Đối với phương người mặc màu xanh nhạt võ phục, rõ ràng cho thấy nhân sĩ trung nguyên, nhìn tài sản không rẻ, món đó võ phục là thượng hạng lắm, bên hông treo ngọc bội có giá trị không nhỏ, bên kia xuyên đến một thanh bội kiếm, vỏ kiếm khảm đủ loại châu báu. Về phần người kia bộ dáng, đại khái 20 tuổi ra mặt, vũ quan thanh tú, hơn nữa, Diệp Huyền cảm giác có chút quen mặt, tốt giống như chính mình đã gặp qua ở nơi nào tựa như. "Diệp huynh đệ không nhận biết ta?" Đối phương vô ngực một cái đạo, "Thôi bình, Thanh Hà thôi ra, có nhớ không?" Diệp Huyền gãi đầu một cái đạo, thật giống như có chút ấn tượng. "Thôi bình đạo, thư không thành Diệp Huyền bừng tỉnh đại ngộ đạo, là ngươi a?" Diệp Huyền rốt cuộc nhớ lại, thư không thành thời điểm, không phải là Diệp Huyền xuất phát hiện trước xảy ra chuyện, rời đi dẫn linh phủ mất đi hiệu lực, là Hạ gia Hạ Vô Vi phát hiện. Hạ Vô Vi cũng coi là lâm nguy không loạn, lập tức tụ tập một đám người, Thanh Hà thôi ra cũng là thiên hạ nhất lưu gia tộc, với Hạ gia giao hảo, lúc ấy hay cùng ở Hạ Vô Vi bên người, với Diệp Huyền cũng từng thấy. Sau đó Tần Vũ Y phá hư không thành, đám đông cho mang ra ngoài, Thôi Bình cũng ở trong đó. Thư Thôi Bình làm dấu tay chớ lên tiếng đạo, nhỏ giọng, "Ngươi chả thế nào dám nên ngang vào tập thị, mật cũng quá mập." Diệp Huyền đạo, "Thế nào?" Thôi Bình kinh ngạc nói, "Ngươi không biết?" Diệp Huyền nhất mặt buồn bực nói, "Ta phải biết cái gì?" Thôi Bình lập tức đi tới một bên, lấy ra một tờ dương bị quyển đạo, "Chính ngươi nhìn." Diệp Huyền mắt nhìn dương bị quyển, phía trên có chính mình bức họa, đại khái 5-6 phần tương tự, người họa sĩ này tiêu chuẩn tương đối chưa ra hình dáng gì, trừ lần đó ra, phía dưới còn có thật nhiều văn tự, bất quá, Diệp Huyền xem không hiểu, là Nam Cương văn tự. Diệp Huyền đạo, "Đây là ý gì?" Thôi Bình đạo, "Đơn giản mà nói, chính là ngươi mệnh bây giờ giá trị 10.000 linh ngọc, còn có vạn lượng hoàng kim, với 200 con trâu dê, bất quá, phải là sống, nếu như chết, những thứ này tất cả đều giảm phân nửa." Diệp Huyền nhất kinh ngạc nói, "Ai làm?" Thôi Bình đạo, "Nam Thiên Thương hội Lô Tuấn, bất quá, hắn chính là một người mối lái, phía sau nhất định là có những người khác, Nam Thiên Thương hội là Nam Cương tối đại thương hội một trong, chỉ có Lô Tuấn có năng lực trong vòng một ngày, ở Nam Cương các đại bộ lạc với tập thị cũng dán ra như vậy cáo thị, cho nên, phòng trường Lô Tuấn là thu tiền làm việc." Diệp Huyền liệt miệng đến, thật ra thì có thể đoán được là ai liên quan. Diệp Huyền không nghĩ ra là, chính mình rõ ràng đem khổ hành đầu đà giết ta, tà tăng nhất phái người coi như tìm tới thi thể, cũng không đạo lý biết là chính mình giết đi. Chẳng lẽ có bí mật gì đưa tin thủ đoạn không được? Thôi Bình hiếu kỳ nói, ngươi làm sao sẽ tới Nam Cương? Còn bị người treo giải thưởng. Diệp Huyền buông tay đạo, cái này thì nói rất dài dòng, ngươi thì sao? Thôi Bình cười nói, chúng ta Thanh Hà thôi ra ở Nam Cương cũng có thương đội, chủ yếu là da lông với mối thiết mua bán, tu sĩ bên này chính là thu mua Nam Cương quý trọng dữ liệu, còn có làm điểm linh ngọc đi, chỗ này linh ngọc khoáng mạch rất nhiều, cho nên linh ngọc phá lệ không bao nhiêu tiền. Diệp Huyền lộ ra cái bừng tỉnh biểu tình. Thôi Bình đạo, ngươi bây giờ không thích hợp lộ diện, ta giúp ngươi trung nguyên. Thôi Bình với Diệp Huyền thật ra thì không có giao tình gì, nhưng dù sao ở trên hư không trong thành cộng qua hoạn nạn, cuối cùng vẫn Tần Vũ Y ở đám đông mang ra ngoài, cũng có thể coi là sinh tử chi giao. Thôi Bình trong lòng vẫn là nhớ tới phần nhân tình này. Chương 477, huyết không. Diệp Huyền lắc đầu nói, không được, ta tới Nam Cương có chuyện muốn làm. Thôi Bình đạo, ngươi muốn ở Nam Cương làm gì? Nếu như không phải là cái gì đại sự, ta để cho người giúp ngươi làm là được. Chúng ta thôi ra ở Nam Cương địa giới coi như có chút thế lực, man nhân bên này một ít bộ lạc, với biên quận bên kia cũng có thể nói lên điểm lời nói. Diệp Huyền đạo, ta muốn tìm Thiên Hương lâu người. Thôi Bình kinh ngạc nói, ngươi tìm đám kia rác dưới làm gì? Ngươi sẽ không muốn từ trong tay bọn họ mua người chứ? Diệp Huyền mắt trợn trắng đạo, mù suy nghĩ gì? Ta nghĩ rằng diệt đám khốn kiếp kia lâu rồi, làm sao có thể với Thiên Hương lâu làm giao dịch? Thôi Bình đạo, Thiên Hương lâu cũng không tốt diệt, nếu không sớm bị diệt. Diệp Huyền đạo, vậy cũng phải tìm, ta có bạn bị bọn họ bắt. Thôi Bình cau mày nói, vậy cũng phiền toái, hơn nữa, tìm Thiên Hương lâu đi trong núi à, ngươi chạy trong thảo nguyên làm gì? Thiên Hương lâu mặc dù cũng đem một vài nữ nhân gạt bán đến thảo nguyên, nhưng man nhân không thế nào đợi thấy bọn họ, mặc dù làm giao dịch, nhưng vẫn cảm thấy bọn họ là làm tam lưu làm ăn, dĩ nhiên, bọn họ đúng là một bang xuống tam lưu mặt hàng. Diệp Huyền đạo, đây không phải là đi ngả ba sao, chuyện này ngươi chính là đừng để ý, các ngươi ở Nam Cương có làm ăn, nhúng tay lời nói, khả năng gặp phải bọn họ trả thù. Thôi Bình do dự một chút, thở dài nói, ta là rất muốn trợ giúp, nhưng ngươi phải hiểu, sau lưng ta là một cả gia tộc, thật với Thiên Hương lâu làm hơn, gia tộc bên kia không tốt giao phó, cho nên, ngươi đã nói như vậy, ta liền không nói thêm cái gì. Diệp Huyền gật đầu nói, ta hiểu. Gia tộc đệ tử băn khoăn tương đối nhiều, đầu tiên phải cân nhắc là gia tộc lợi ích, thứ yếu mới là một người sở thích. Thôi Bình đạo, ta trước đưa ngươi rời đi tập thị đi, bây giờ chỗ này đã trương thiếp cáo thị, ngươi đường đột lộ diện có thể không an toàn. Diệp Huyền cười nói, nhưng mà tầm thường man nhân binh sĩ mà thôi, đáng giá thận trọng như vậy sao? Thôi Bình nghiêm mặt nói, Diệp Huyền, chuyện này cũng không phải là đùa giỡn, ngươi biết tại sao cáo thị thượng, trừ linh ngọc, còn có hoàng kim với dê bỏ treo giải thưởng sao? Diệp Huyền lăng lăng đạo, đúng nga, những thứ này lại không dùng. Thôi Bình đạo, rất nhân tu sĩ vẫn hữu dụng, bọn họ có người nhà với bộ lạc, cũng chính vì vậy, những thứ kia tầm thường man nhân, làm cho này nhiều chút cũng sẽ liều mạng, đánh là khẳng định không đánh lại ngươi, nhưng trừ phi nơi ngươi đi qua, thốn thảo bất sinh, phụ nữ già yếu và trẻ nít toàn bộ chu diệt hết sạch, nếu không bọn họ nhất định sẽ báo tin, sau đó càng ngày sẽ càng nhiều người tìm ngươi, đuổi giết ngươi, vây quanh ngươi. Diệp Huyền quét miệng nói, còn thật phiền phức. Thôi Bình đạo, cho nên ta trước đưa ngươi ra tập thị, hơn nữa, ngươi phương hướng đã thiên về, nơi này là hướng tây bắc, ngươi muốn hướng tây nam đi, mới có thể đi vào sơn dân địa giới. Diệp Huyền cười khổ nói, chỗ này quá trống trải, phương hướng khó phân biệt. Thôi Bình cười nói, cho nên ra vào khó khăn mở cõi thương đội, cũng phải tìm hướng đạo. Diệp Huyền đạo, sớm biết mang một kim chỉ nam tới. Thôi Bình đạo, vô dụng, chỗ này kim chỉ nam cũng không tiện dùng, dùng cái này đi. Thôi Bình vừa nói, vừa lấy ra tảng đá đưa cho Diệp Huyền. Diệp Huyền đạo, đây là vật gì? Thôi Bình đạo, một loại dùng đá nam châm luyện ra kỳ bảo, Nam Cương trong núi mỏ kim loại nhiều một cách đặc biệt, đem thạch đầu ném ra ngoài, bị thạch đầu dẫn dắt phương hướng, chính là núi phương hướng, bất quá, cũng không nhất định chuẩn, bởi vì trong thảo nguyên cũng có mỏ, nếu như ngươi vừa bật ở một cái mạch khoáng phụ cận, kia cũng sẽ bị nói gạt, người ngoại lai muốn ở Nam Cương du lịch, hay là tìm cái hướng đạo tốt. Diệp Huyền khoát tay nói, rồi hãy nói. Thôi Bình gật đầu nói, ta trước đưa ngươi ra tập thị. Thôi Bình an bài Diệp Huyền ly khai tập thị phương pháp, không phải bình thường đơn giản thô bạo, ba xe hàng hóa, trực tiếp để cho Diệp Huyền ngồi phía sau. Ngay sau đó liền trực tiếp rời đi tập thị. Những người man kia binh lính quả nhiên là tìm Diệp Huyền, về phần Diệp Huyền tiến vào tập thị lúc, không có lập tức bị phát hiện nguyên nhân, là bức họa kia quả thực nát điểm, thứ yếu là chỗ này tập thị cáo thị vừa mới dán ra đến, biết người còn không nhiều. Dưới mắt những người man kia binh lính đã bắt đầu kiểm tra. Thôi Bình tiện tay ném khối sắt bảng hiệu đi qua đạo, tự nhìn, không sợ chết, ngươi liền lục soát. Những người man kia binh lính trong nháy mắt liền kinh sợ, cười xòa đem Thôi Bình đưa ra tập thị. Rời đi tập thị sau, Diệp Huyền hiếu kỳ nói, kia thiết bài là cái gì? Thôi Bình cười nói, khu vực này tập thị là thuộc về Tháp Tháp bộ lạc quản lý, bọn họ mới thiết có lục thành tới chúng ta thôi ra, kia thiết bài là bọn hắn bộ lạc thủ lĩnh cho, thấy bài như biết người, mà những người man kia binh lính đều là Tháp Tháp bộ lạc người, nào dám nói nhiều. Diệp Huyền gật gật đầu nói, có phương pháp chính là thuận lợi. Thôi Bình đạo, Diệp Huyền, ta đưa ngươi đi tây 30 dặm, sau đó lại không được, ra Tháp Tháp bộ lạc lãnh địa, tấm bảng này không dễ xài, ta cũng không thể tự mình rời đi thương đội. Diệp Huyền đạo, không việc gì, chính ta giải quyết. Thôi Bình cười cười, không nói thêm nữa cái gì lại vào lúc này, trước mặt đống nhân hô, thôi ít. Phía trước có người Thôi Bình vây tay tỏ ý mọi người dừng lại, sau đó cùng Diệp Huyền đi tới phía trước. Mịt mờ trên thảo nguyên, có gió lướt qua, thảo diệp không ngừng chập chờn, mà ở tại bọn hắn bên cạnh, đứng một tên mặc áo gai cà sa đại hòa thượng, sinh vô cùng cao trắng, đầu nhìn đạt tới 2m, tay cầm một thanh thanh sắc tiền trượng, mặt đầy hung dữ, nhìn rất là dữ tợn. Thôi Bình mặt liền biến sắc, nhỏ giọng nói, có hơi phiền phái. Diệp Huyền đạo, thế nào? Thôi Bình đạo, hòa thượng này tới pháp danh gọi là Sạch Không, lúc trước ở Giang Bắc khu vực Sạch Ân tự xuất ra, là đứng đắn con em Phật môn, nhưng người này giá tính nan tuần, không kỵ rượu thịt nữ sắc, có một lần uống say tự miếu bị trách phạt, sau đó cùng bên trong miếu những đệ tử khác nổi lên va chạm, xuất thủ giết liền 20 mấy danh đồng môn, tọa trốn vào Nam Cương, đổi pháp danh Huyết Không, với duy tâm tiền đạo tự tà tăng, lòng dạ ác độc, rất là khó dây dưa. Diệp Huyền liệt miệng đến đạo, nhìn ra giống như là một nhân vật hung ác. Thôi Bình đạo, ta đi với hắn trò chuyện một chút, thôi ra mặt mũi. Thôi Bình lời còn chưa dứt, Diệp Huyền đưa tay đem Thôi Bình ngăn lại. Ngươi đi đi. Diệp Huyền đạo, chờ ta Trung Nguyên, có dỗi rảnh đi tìm ngươi uống rượu. Thôi Bình vội la lên, Huyết Không thật khó đối phó, cũng không thể nô ra ra hỏa, cũng cho ngươi đi trò chuyện một chút, sau đó cứ như vậy tán gẫu quá khứ. Diệp Huyền cười nói, yên tâm đi, ta có thể đối phó, tha hương gặp cố nhân, thật cao hứng, nhưng liền đến đây chấm dứt đi, ngươi trong thương đội cũng không thiếu người bình thường, dù sao phải chiếu cố đến một chút bọn họ, cho nên ta tự mình tới liền có thể. Diệp Huyền vừa nói, một bên trực tiếp đi tới trước nhất. Đại hòa thượng. Diệp Huyền ngẩng đầu hô, hướng về phía ta tới. Huyết Không xuất ra dương bị quyển cáo thị nhìn một chút đạo, không thế nào giống như, bất quá cũng có mấy phần giống, cho nên trước mắt lại nói, tiểu tử, ngươi là mình thúc thủ chịu trói, để cho sái gia tiết kiệm một chút công phu, hay lại là tự mình chuốc lấy cực khổ, chờ ta đem ngươi đánh cho thành gần chết, lại ngoan ngoãn nghe lời.